Chương 425, vây giết. Chương 425, vây giết. Áo cưới nữ tử phản ứng cực nhanh. Tại phát hiện không đúng một khắc này, cụ nát đỏ áo cưới không gió mà bay, trên mắt cá chân kim vòng tay nổi lên ánh sáng màu vàng. Tựa như thuấn di giống như lùi lại một cái thân vị. Đồng thời kiếm gỗ đảo đã rơi vào trong tay. Kiếm gỗ móc nghiêng ba tấc, màu xanh tiểu kiếm thanh một tiếng nứt toác. Người quả nhiên có vấn đề. Áo cưới nữ tử nhìn chòng chọc vào Lý Tài Lương. Kinh người sát khí từ kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong tuôn ra. Lý Tài Lương trước mắt hiện ra một mảnh huyết sắc. Hồng Tiêu Cát Xuân. Áo cưới nữ tử trực tiếp động thủ, xoay người chém ngang, kiếm phong cuốn lên đầy đất hoa rơi hình thành màu ửng đỏ gió lốc. Trong gió ẩn hiện nữ tử màn kiệu hư ảnh, bị cuốn vào tảng đá như gặp phải son phấn đao lăng trễ. Lý Tài Lương quần áo trên người lập tức phá vỡ vô số lỗ hổng. Phản ứng của hắn cũng là cực nhanh. Một thanh có chút lỗ hổng nhỏ kiếm xuất hiện trong tay. Phong khởi vân dũng, kiếm khí tung hành, cùng áo cưới nữ tử trong thời gian ngắn giao thủ hơn 10 chiêu. Mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng không có lạc bại hình ảnh. Ngươi đã sớm hoài nghi ta. Lý Tài Lương trầm giọng nói, hắn còn không biết đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Là lão phu hoài nghi ngươi. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại áo cưới nữ tử bên cạnh, chính là mày trắng lão giả râu bạc trắng, nhìn về phía Lý Tài Lương ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, như có như không sát khí nhường Lý Tài Lương mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Thúc tổ, thật đúng là người giả thành tinh a. Không biết ta là nơi nào lộ ra sơ hở. Lý Tài Lương cưỡng ép lộ ra cười lạnh. Lão phu cũng không phải là hoài nghi ngươi, mà là cái này đặc thù thời điểm, chỉ cần không phải lão phu chính mình đi tìm người, bất luận kẻ nào xuất hiện ở trước mặt lão phu, đều biết gây nên lão phu hoài nghi. Cho nên lão phu nhắc nhở Yến cô nương để ý. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, ngươi an vị không được. Tự tại lâu đài là ngươi bán a. Mày trắng lao giả râu bạc trắng trong tay quang hoa lóe lên, giống vậy xuất hiện một thanh bảo kiếm. Hắc hắc. Lao ra hỏa. Chuyện cho tới bây giờ làm gì tại cái này lửa mình dối người. Tự tại lâu đài sớm liền nhìn ra Lý gia Nhật Bạc Tây Sơn. Quy hàng tốc độ còn nhanh hơn ta. Lý Tài Lương cảnh giác nhìn xem mày trắng lao giả râu bạc trắng cùng áo cưới nữ tử. Đối mặt hai vị tiên nhân hậu kỳ, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Diễn như thế một trận vở kịch, chắc hẳn sẽ không chỉ có một mình ngươi đi tìm cái chết a. Đại Hạ Vương triều người đâu? Để bọn hắn đều đi ra đi. Mày trắng lao giả râu bạc trắng lạnh giọng quát. Lý Tiên Bối, thiếp thân cái này loạn thạch trận không có phản ứng. Nếu có người xung tới, thiếp thân không có khả năng không phát hiện được. Áo cưới nữ tử nhìn về phía mày trắng lao giả râu bạc trắng. Tiến cô nương có chỗ không biết, tên phản đồ này là chúng ta Lý gia ít có tinh thông trận pháp một đường thiên nhân. Còn như Yến cô nương cảm giác không đến. Ẩn linh xa. Áo cưới nữ tử thần sắc chấn động, bật thốt lên. Nàng thế nào quên, Lý Tài Lương có cái này có thể ẩn nấp thượng phẩm linh bảo. Chư vị, nơi này chỉ có hai người bọn họ. Hiện thân đi. Lý Tài Lương lộ ra nụ cười như ý trong không khí phảng phất có một mặt trong suốt màn che kéo ra. Nam thân ảnh xuất hiện tại mày trắng lao giả râu bạc trắng cùng áo cưới nữ tử trước mặt. Cương đại khí chàng trực tiếp đem cái này một mảnh bãi đá vụn thổi bay. Giết. Ngũ hành lao tổ nhìn chằm chằm mày trắng lao giả râu bạc trắng khẽ quát một tiếng. Bên cạnh một thân ảnh nhấc chân giẫm một cái, không khí phanh nổ tung. Bạt Yêu Thi phía sau hai cánh triển khai, trực tiếp biến thành cương thi chân thân, một quyền hướng phía mày trắng lao giả râu bạc trắng đánh tới. Đối mặt một vị đã từng thế lực lớn tiên nhân hậu kỳ đỉnh phong, Đại Hạ Vương triều bên này dù cho người đông thế mạnh, cũng không dám chút nào chủ quan. Thi Vương hậu kỳ, mày trắng lao giả râu bạc trắng sắc mặt nghiêm trọng, một kiếm đối diện mà lên, kiếm khí ngưng tụ thành ba đạo phong nhận kề sát đất tật xoáy. Bạt Yêu Thi nhảy lên một cái, phong nhận nổ tung vì trăm ngàn châm nhỏ, hình như mưa rào nghiêng đánh mèo tấm. Đáng tiếc những này châm nhỏ đánh trên người Bạt Yêu Thi, chỉ có thể hơi đâm ra. Đối Bạt Yêu Thi tới nói, căn bản không quan hệ đau khổ. Mày trắng lao giả râu bạc trắng mũi chân điểm nhẹ, cấp tốc hướng lùi lại đi. Lý gia chính là kiếm đạo thế gia, kiếm khách cận chiến chém giết năng lực rất mạnh. Nhưng đối mặt cương thi loại quái vật này, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hắc hắc. Không nghĩ tới ngày xưa cao cao tại thượng Lý gia, bây giờ cũng rơi vào kết quả như vậy. Thế gian này phong vân biến ảo, thật đúng là làm người ta nhìn mà than thở a. Một thân ảnh thoáng hiện đến mày trắng lao giả râu bạc trắng phía sau. Vải thô áo gai không nhiễm bụi bặm, màu hổ phách đồng không hạn định không thay đổi. Chỉ là khuôn mặt nhìn không rõ ràng, mỗi thời mỗi khắc đều đang thong thả biến hóa. Người này một trưởng hướng phía mày trắng lao giả râu bạc trắng đánh tới. Cương đại trưởng lực nhường mày trắng lao giả râu bạc trắng biến sắc. Trở tay cầm kiếm ngược lại vậy mà lên, kiếm khí như mưa to chút xuống, mỗi giọt hạt mưa thật là xoắn ốc kiếm khí. Trưởng cung kiếm đụng chạm, hai người lập tức hóa thành tàn ảnh, giao phong kịch liệt. Vô tướng tôn giả tạ không. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng làm Đại Hạ Vương triều chó săn. Lao giả lông mày trắng nhìn xem người đánh lén ánh mắt nghiêm trọng. Cùng áo cưới nữ tử, người trước mắt này cũng là Đông Cực vực một vị nhàn tản thiên nhân hậu kỳ. Một thân đại diễn vô tướng công tương đương lợi hại. Lúc trước Chu Quỷ Minh muốn kéo lũ người này đều không thành công. Đại Hạ Vương triều đến cùng cho người này cái gì chỗ tốt? Không dung mày trắng lao giả râu bạc trắng suy nghĩ nhiều. Bạt Yêu Thi cũng gia nhập chiến đoàn, quét sạch như bão. Mày trắng lao giả râu bạc trắng xoay người vọt lên bảy trượng, nhân kiếm hợp nhất hóa thành gió lốc. Phong nhãn chỗ bắn ra vô số kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí quý tích đều hiện lên hình dạng xoắn ốc, như cự mãng rào sắt trong lĩnh vực tất cả vật sống. Một đối hai tình huống dưới, mày trắng lao giả râu bạc trắng vẫn là thành thạo điêu luyện. Tạ không cùng Bạt Yêu Thi quả quyết bước ra, trên thân lưu lại không ít vết thương. Người này dù sao cũng là thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong, cẩn thận một chút. Ngũ hành lao tổ lớn người mà lên, năm mai vòng đồng tản ra, hình thành một loại ngũ hành lĩnh vực. Trong tay đối phương trôi kiếm này cũng là thượng phẩm linh bảo. Trước hết nghĩ biện pháp suy yếu uy lực của nó. Theo ngũ hành lao tổ gia nhập chiến đấu, mày trắng lao giả râu bạc trắng rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Một bên khác, Hoa Gian Quỷ Yến Nhược giống vậy bị ba người vây công. Dịch Sơn, Lý Tài Lương còn có một cái chống đỡ ô giấy dầu áo trắng nam tử. Tiến Vũ khách Bạch Độ. Áo cưới nữ tử thanh niên băng lãnh đến cực điểm. Mặt khác hai cái đều là thiên nhân trung kỳ kiếm khách. Mặc dù lợi hại, nhưng còn không thả ở trong mắt nàng, chân chính có nguy hiểm chính là trước mắt cái này bùng dù nam tử. Thiên nhân hậu kỳ, mà lại tu vi tựa hồ còn cao hơn nàng ra một tuyến. Kia ô giấy dầu bên trong, cất giấu không biết bao nhiêu trôi mỏng như cánh ve đoản kiếm. Thật sự là nguy hiểm vô cùng. Lại thêm hai người khác một bên hiệp trợ. Áo cưới nữ tử tình huống cũng không so mày trắng lao giả râu bạc trắng tốt hơn chỗ nào. Chương 426, áo cưới như máu. Chương 426, áo cưới như máu. Tiến cô nương, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Như hôm nay chỉ có một mình ta, có thể còn không cách nào loại Hà Yến cô nương. Nhưng có hai cái vị này tương trợ, Yến cô nương tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Một dù giấu đi mũi nhọn, tận diệt nhân gian chuyện bất bình. Yến Vũ khách Bạch Độ tính được là đông cực bực ít có chính phái nhân vật. Trong không khí tất cả đều là lấy chân nguyên ngưng tụ giọt nước, tựa như mưa phùn giả dích. Bạch Độ chân đạp hư không, từng bước sinh liên, ô giấy dầu xoay tròn ở giữa, nhấc lên đẩy trời mưa kiếm. Ngươi cũng không phải là ham vinh hoa phú quý người, vì sao cũng gia nhập đại hạ vương triều? Không phải là bị quản bởi người? Áo cưới nữ tử kéo xuống áo cưới một góc ném không trùng, kiếm gỗ mặc vải mà qua. Vải vóc trong nháy mắt huyết trương thành 12 trượng huyết hồng lộ màn. Mưa kiếm mưa như chút nước, lại không phá được cái này vải đỏ, Bạch Độ tầm mắt bị màu đỏ che đậy. Thậm chí ngay cả thần thức đều đã mất đi áo cưới nữ tử tung tích. Trong không khí truyền đến kinh người sắc cơ, áo cưới nữ tử tại lộ màn một chỗ khác, kiếm khởi thế, chung quanh tất cả giọt nước biến thành huyết sắc. Mưa máu giữa không trung ngưng tụ thành đỏ khăn cô dâu bao lại phạm vi trăm trượng. Không chỉ có đem Bạch Độ bao phủ ở bên trong, hơn nữa còn đồng thời bao khỏa Dịch Sơn cùng Lý Tài Lương. Áo cưới nữ tử một kiếm vung ra, trong lĩnh vực tất cả mưa máu nhao nhao mãnh liệt bắn. Bạch Độ, Dịch Sơn, Lý Tài Lương ba người thậm chí cảm giác máu trong cơ thể ngao ngoe muốn động. Tự nhiên không phải, chỉ là tại hạ đối với Đại Hạ Võ Vương Lý Niệm Phi thường tán thành. Đông cực vực lâu dài bị mỗi loại đại tông môn cầm giữ, động một chút lại có người chết bởi đạo trái. Đáng thương vẫn là dân chúng bình thường. Bạch Độ cũng cầm cán dù mãnh kích mặt đất, dù nhọn dung ra chôn giấu đoạn kiếm, mượn trong mưa hơi nước hình thành kiếm trận. Xoé dù như mài nghiễn, kiếm trận theo mặt dù chuyển động gia tốc, chung quanh mưa máu đều gần không được hắn thân. Hừ, dối trá. Áo cưới nữ tử cười lạnh rêu cợt nói. Tê lạc. Huyết hồng lụa màn bị hai đạo kiếm quang xé thành mảnh nhỏ. Dịch Sơn cùng Lý Tài Lương cầm kiếm giết tới, vừa rồi mưa máu cho hắn hai người tạo thành một điểm nhỏ phiền phức. Nhưng lại bộ phận lực sát thương đều bị Bạch Độ ngăn lại. Cho nên bọn hắn tương đối nhẹ nhõm không ít. Chỉ là nữ lưu hạng người, lại thế nào có thể hiểu võ vương điện hạ vĩ đại. Đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, liền thế đưa ngươi đi chết đi. Lý Tài Lương ra chiêu tấn mãnh, tàn phong kiếm tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Dậm chân bọn tới trước, thân hình phân hóa ba đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh kiếm đều hướng phía áo cưới nữ tử cổ họng mà đi. Áo cưới nữ tử nhìn xem Lý Tài Lương trong mắt sát ý đại thịnh. Nếu không phải tên phản đồ này, nàng cùng mày trắng lao giả dâu bạc trắng há lại sẽ lâm vào hiểm cảnh. Không trung phiêu huyết, áo cưới nữ tử máu rơi kiếm pháp cực kỳ quỷ dị. Lại tàn ảnh bên trong, chính xác tìm được Lý Tài Lương chân thân. Lý Tài Lương quá sợ hãi, cùng áo cưới nữ tử giao thủ hơn 10 chiêu, đã rơi vào hạ phong. Thiên nhân trung kỳ đỉnh phong cùng thiên nhân hậu kỳ chênh lệch có đôi khi vẫn là rất lớn. May mắn lúc này Dịch Sơn kịp thời trợ giúp, thủ công chính mà cho vật tượng, vận âm dương mà phá hư vọng. Cầm kiếm lúc vô cầu không tranh, vận kiếm lúc không trệ không ngại, kiếm mở nhất tuyến thiên, không gì có thể cản. Áo cưới nữ tử biến sắc, giống vậy thân là kiếm khách, nàng tự nhiên có thể phát giác được một kiếm này uy lực. Cái này áo trắng kiếm khách tu vi còn chưa đến thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, nhưng uy hiếp so Lý Tài Lương còn muốn lớn hơn một chút. Vận lên chân nguyên, kiếm vô đạo chém ra một đường huyết sắc kiếm khí. Tàn đỏ khắp huyết, Dịch Sơn công kích bị cản lại. Bạch Độ lúc này đạp không mà đến, ô giấy dầu xoay tròn nửa che mặt, một cái tay nhắm ngay áo cưới nữ tử. Một cỗ vô hình cự lực nhường áo cưới nữ tử thân hình trì trệ. Dịch Sơn cùng Lý Tài Lương há có thể bỏ qua cơ hội này. Hai người hướng phía áo cưới nữ tử tấn công mạnh, qua trong giây lát, ba người lại đúng rồi hơn 10 chiêu. Huyết dịch thuận cánh tay chảy xuống, ba người trên thân riêng phần mình nhiều hơn rất nhiều vết thương. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Áo cưới nữ tử không thèm để ý chút nào thương thế trên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem vây công nàng ba người. Nàng mặc dù không sợ chết, nhưng biết rõ một con đường chết còn cứng hơn bên trên lại là một chuyện khác. Mày trắng lao giả dâu bạc trắng tình huống bên kia cũng không được khá lắm. Ba cái thiên nhân hậu kỳ vây công, trong đó còn có ngũ hành lao tổ vị này thượng cổ thiên nhân. Mày trắng lao giả dâu bạc trắng ngoại trừ trong tay thượng phẩm linh kiếm bên ngoài, còn tế ra hai kiện thượng phẩm linh bảo hộ thân. Một con màu xanh vòng tay còn có một mặt màu trắng tiểu kỳ, đều là phòng ngự tính thượng phẩm linh bảo. Nếu không phải như thế, mày trắng lao giả dâu bạc trắng chỉ sợ sớm đã là bại. Bù bù, cong, len ken, bốn đạo tàn ảnh tại tường đổ bên trong giao thoa. Áo cưới trên người nữ tử kim tuyến thêu thành loan phượng bị vết máu thấm đến biến thành màu đen. Nàng mũi chân điểm qua một mảnh phi diệp, phía sau lập tức nổ tung ba đóa kiếm hoa. Lý Tài Lương tàn phong kiếm đã truy đến sau tầm. Đinh, tố tâm kiếm hàn mang đâm rách áo cưới một góc. Dịch Sơn mũi kiếm nhất chuyển, vài đạo kiếm khí đem áo cưới nữ tử vây ở chính giữa. Ô giấy dầu xoay tròn dì rào âm thanh từ đỉnh đầu đè xuống. Bạch Độ nan dù ở giữa hàn tinh điểm điểm, vô số nhỏ bé kiếm khí theo màn mưa chút xuống. Áo cưới nữ tử xoay người nhanh chóng tối lui, đại hồng y váy xoẹt xẹt một tiếng vỡ ra, lộ ra bên hông quấn lấy huyết sắc như kiếm. Nàng quả quyết đem trốn kiếm gỗ ném ra, trên không trung nổ tung, vô số gai gỗ miễn cưỡng chặn ba người vây giết. Máu rơi. Hoa. Áo cưới nữ tử đột nhiên cười khẽ, nhuyễn kiếm rũ ra tầng tầng lớp lớp sóng máu. Giữa bãi đá vụn đột khởi gió tanh, những cái kia rơi xuống nước tại áo cưới bên trên huyết châu lại thuận kim tuyến du tẩu. Lý Tài Lương kiếm đâm vào sóng máu lúc đột nhiên bừng hữu, thân kiếm truyền đến dinh dính mút vào âm thanh. Bạch độ ô dây dầu ầm vang nổ tung, mặc dù vỡ thành đầy trời màu hồng. Dịch Sơn Tố Tâm kiếm cũng xuất hiện rung động, kiếm tâm minh kính chiếu ra không còn là áo trắng kiếm khách, mà là toàn thân đẫm máu tân nương. Bạo! Áo cưới nữ tử nhuyễn kiếm đột nhiên từng khúc băng liệt, mảnh vỡ lại lơ lửng giữa không trung. Nàng nhuốm máu đầu ngón tay phất qua bờ môi, đầy trời mưa máu cuốn ngược, mỗi một giọt đều mang kiếm minh. Lý Tài Lương bị trọng thương, Dịch Sơn liền lùi lại bảy bước lấy kiếm trụ địa. Bạch độ nan dù đinh đinh đang rơi xuống một chỗ. Phúc! Áo cưới nữ tử trên mặt hoàn toàn mất đi huyết sắc, đồng thời cấp tốc điểm trên người mình mấy chỗ cầm máu đại huyệt. Nàng đã là nọ mạnh hết đà, cầm cự không được bao lâu. Bạch độ đem phá dù vứt bỏ, trong ba người, hắn không thể nghi ngờ thụ thương nhẹ nhất. Thì tính sao? Mang một người lên đường năng lực vẫn phải có. Áo cưới nữ tử con mắt không ngừng tại Dịch Sơn cùng Lý Tài Lương trên thân dò xét. Vừa rồi một chiêu kích thương ba người, thuộc về máu rơi kiếm pháp cầm chiêu. Không nghĩ tới ba người này đều cẩn thận như vậy, nếu là vừa mới lại bước tiến một bước, nàng chí ít có thể giết một cái. Không, ngươi không có cơ hội này. Đột nhiên xuất hiện thanh âm nhường áo cưới nữ tử sắc mặt đại biến. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, sắc trời dần tối, một con cổ pháp đại đỉnh xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Đại đỉnh bên cạnh còn có một cái tuyệt mỹ nữ tử áo đen. Quá dễ ma nữ. Áo cưới nữ tử nhìn xem nữ tử áo đen kia từng chữ từng câu nói. Hoa gian quỷ yến ngược. Ngươi lúc đầu cũng tại chúng ta Trấn Vũ Ti trọng điểm lôi kéo đối tượng trên danh sách. Đáng tiếc. U Nguyệt nhìn xem áo cưới nữ tử không khỏi có chút tiếc nuối nói. Dù sao thiên nhân hậu kỳ cũng không phải cái gì ven đường rau cải trắng. Vạn ma phệ tâm đỉnh kinh khủng uy áp rơi xuống. Áo cưới nữ tử dưới chân mặt đất bắt đầu rạn nứt. Bạch độ, Dịch Sơn, Lý Tài Lương ba người lần nữa hướng phía áo cưới nữ tử đánh tới. Theo U Nguyệt gia nhập, trận chiến đấu này không có mảy may lo lắng. Trên mặt đất rất nhanh thêm ra một bộ tàn lụi thi thể. Áo cưới, như máu. Chương 427, Tàn Phong Kiếm. Chương 427, Tàn Phong Kiếm. Áo cưới nữ tử vẫn lạc tự nhiên đối một chỗ khác chiến trường tạo thành ảnh hưởng. Mày trắng lao giả dâu bạc trắng kiếm thế dần dần không tốt. Vũ Hành lão tổ, Vạn Yêu Thi, Vô Tướng Tôn giả đem hết tất cả vốn liếng tấn công mạnh. Cho dù có hai kiện thượng phẩm linh bảo hộ thân, mày trắng lao giả dâu bạc trắng khỏe miệng vẫn là chảy ra máu. Lý Tiên Bối, đây là ngươi cuối cùng nhất cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể xuất lĩnh Lý gia thần phục đại hạ vương triều, như vậy thiếp thân có thể làm chủ, tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua. U Nguyệt, Dịch Sơn, Bạch Độ, Lý Tài Lương giết áo cưới nữ tử sau phiêu nhiên mà tới. Nghe được U Nguyệt, Lý Tài Lương biến sắc, có chút khẩn trương nhìn xem mày trắng lão giả dâu bạc trắng. Hừ, tiểu nha đầu, lão phu tung hoành đông cực vực thời điểm, ngươi chỉ sợ còn không có bú sữa đâu. Hôm nay lão phu thân hãm nhà tù, liền không muốn lấy còn sống rời đi. Chỉ là trước lúc này, mày trắng lão giả dâu bạc trắng ánh mắt rơi trên người Lý Tài Lương. Trước hết giết ngươi cái này phản đồ. Nói xong mày trắng lão giả dâu bạc trắng buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, ngắn ngủi bước lui vây công hắn ba đại cao thủ, lấy một loại cực nhanh thân pháp hướng phía Lý Tài Lương đánh tới. Phải, hữu phó ti chủ. Lý Tài Lương trong nháy mắt cảm giác bị cái gì kinh khủng cho để mắt tới, toàn thân máu chảy ngược, thân thể có chút cứng ngắc. Hoảng cái gì? Hắn hẳn là thi triển một loại nào đó trong thời gian ngắn tăng thực lực lên bí pháp. Loại bí pháp này không kiên trì được bao lâu thời gian. Cùng một chỗ giết hắn. U Nguyệt quả quyết ra tay, một trưởng vỗ trên vạn ma phệ tâm đỉnh. Ông. Vô hình gợn sóng quyết tán, trong không khí hiện ra màu đen gợn sóng. Vạn ma phệ tâm đỉnh. Đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, không phát huy được cái này cực phẩm linh bảo chân chính uy lực. Mày trắng lao giả dâu bạc trắng một kiếm đem vạn ma phệ tâm đỉnh gợn sóng chém thành hai đoạn. Tô bấn. Dịch Sơn trên thân kiếm ý kinh người, kiếm chiêu chưa ra, tâm kính trước sáng. Một đường hư kiếm khí màu trắng hướng phía mày trắng lao giả dâu bạc trắng chém tới. Không gian trực tiếp bị xé mở cái lỗ hổng. Tốt tinh túy kiếm ý, cho ngươi thêm một đoạn thời gian, tiến giai thiên nhân hậu kỳ cũng không khó. Nếu không phải lão phu hôm nay không phải giết cái này phản đồ không thể, nói cái gì cũng muốn để lại mạng của ngươi. Mày trắng lao giả dâu bạc trắng kiếm trong tay toát ra một đoàn cơn bão nhỏ. Đưa tay một kiếm, liền đem Dịch Sơn hư kiếm khí màu trắng chém vỡ. Ầm. Dư ba càng là để dịch núi trên người áo trắng sẫm đỏ. Mày trắng lao giả dâu bạc trắng thân thể run lên, trong mắt lần nữa hiện lên vẻ kiên định. Liều lĩnh hướng phía Lý Tài Lương đánh tới. Lao giả, ngươi muốn giết ta? Vậy ngươi trước hết đi chết đi. Mày trắng lao giả dâu bạc trắng kiên định sát ý đem Lý Tài Lương hung tính triệt để kích phát ra tới. Tàn Phong vẫn kiếm ra lúc phạm vi 10 trượng đột khởi hát gió, Lý Tài Lương danh xưng Tàn Phong kiếm, sớm đã tìm tới con đường của mình. Thời khắc sinh tử nghiền ép ra toàn bộ tiềm lực, một kiếm này uy lực đã siêu việt thiên nhân bên trong đỉnh phong, có thiên nhân hậu kỳ tiêu chuẩn. Cùng tiến lên. U Nguyệt lạnh giọng quát. Hai con ngọc thủ không ngừng đập trên vạn ma phệ tâm đỉnh. Trong đỉnh truyền đến làm cho người cảm thấy kinh khủng gào thét, phương viên trăm dặm âm khí cuốn ngược hình thành thiên ma lĩnh vực. Mày trắng lao giả dâu bạc trắng hộ thân linh bảo quang trạch lập tức cảm đạm đi khá nhiều. Lý Tài Lương còn sống đối với đại hạ vương triều toàn diện tiếp nhận Lý gia địa bàn có trợ giúp cực lớn, cho nên không thể để cho Lý Tài Lương chết ở chỗ này. Tiên Vũ khách Bạch Độ phi thân mà lên, vận công lúc tuần chỗ xuất hiện mưa bụi huyết tượng. Hai tay trùng điệp đẩy ra, trưởng phong lôi cuốn mùi tanh làm cho người mê muội. Phía sau Ngũ Hành lão tổ, Vô Tướng Tôn giả Tạc Không, Bạch Yêu Thi ba người phi tốc chạy đến. Mày trắng lao giả dâu bạc trắng giết ra ba người bọn họ vây quanh. Ngoại trừ Bạch Yêu Thi không có cái gì cảm tình bên ngoài, Ngũ Hành lao tổ cùng Vô Tướng Tôn giả Tạ Không đều có chút tức giận. lớn ngũ hành thủ cùng vô tướng trưởng không giữ lại chút nào hướng phía mày trắng lão giả râu bạc trắng đánh tới. Như mày trắng lão giả râu bạc trắng không né tránh hoặc là biến chiêu, chúng vào cái này hai lần, không chết cũng muốn trọng thương. Phản đồ, nhận lấy cái chết. Mày trắng lão giả râu bạc trắng sát ý nghiêm nghị, không quan tâm hướng phía Lý Tài Lương đánh tới. Oeng, ầm. Hai kiện phòng ngự tính thượng phẩm linh bảo từ không trung rơi xuống. Mày trắng lão giả râu bạc trắng kêu lên một tiếng đau đớn, hắn đã cùng Lý Tài Lương đánh giáp lá cả. Lý Tài Lương buộc phát tiềm lực một kiếm này uy lực sát thực kinh người. Nhưng mày trắng lão giả râu bạc trắng võ công cùng Lý Tài Lương một mạch tương thừa, mà lại tu vi xa cao hơn hắn. Trong nháy mắt phát hiện một chiêu này tàn phong vẫn được điểm. Trường kiếm đâm vào hắc gió đem nó chôn bụi, sau đó cùng Lý Tài Lương đối kiếm. A! Hét thảm một tiếng. Lý Tài Lương lảo đảo lùi lại, liên thủ mang kiếm, toàn bộ cánh tay bị mày trắng lão giả râu bạc trắng tận gốc chặt đứt. Tàn phong kiếm danh hảo sau này sợ là càng thêm danh phủ kỳ thực. Mày trắng lão giả râu bạc trắng đang chuẩn bị nhất cử giết Lý Tài Lương thời điểm, Vũ Hành lão tổ cùng Vô Tướng Tôn Giả Lục không một trái một phải xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hai người đồng thời đè lại bờ vai của hắn. Bạch Yêu Thi hai cánh tay từ dưới đất rỗi ra bắt hắn lại hai cái chân. Tiên Vũ Khách Bạch độ ra tay nhanh như tia chớp, liên tục điểm trúng trên người hắn mấy chỗ huyệt vị. Đỉnh. Mày trắng lão giả râu bạc trắng kiếm trong tay rơi trên mặt đất, chỉ là khóe miệng lại lộ ra nụ cười như ý không được. Hắn muốn tự bạo. Vũ Hành lão tổ cái thứ nhất phát hiện không đúng, nhưng như thế gần khoảng cách, chính là bọn hắn cũng không tốt tránh đi. Ha. Ngay tại Vũ Hành lão tổ, Vô Tướng Tôn Giả Lục không chuẩn bị nhanh lùi lại lúc, mày trắng lão giả râu bạc trắng khó có thể tin nhìn xem xuyên qua bộ ngực mình kiếm. Vừa mới ngưng tụ khí thế phát triển mạnh mẽ, kia cầm kiếm tay rõ ràng là Lý Tài Lương tay cụt. Nơi xa Lý Tài Lương tay trái so sánh kiếm chỉ, giữa ngón tay còn có chưa tiêu tán thanh quang. Bao táp giải thể đại pháp, lao ra hỏa. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cháo môn ở đâu? Lý Tài Lương trong mắt tất cả đều là vẻ oán hận. Hô. Nói xong sau từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Tay cụt rơi xuống đất, trôi này có chút không chọn vẹn kiếm liền như thế cắm ở mày trắng lão giả râu bạc trắng ngực. Vũ Hành lão tổ cùng Vô Tướng Tôn Giả Lục không đồng thời ra tay. Hai cổ kinh lực trong nháy mắt đem mày trắng lão giả râu bạc trắng toàn thân kinh mạch đánh gãy. Như thế thương thế, đừng nói tiên nhân hậu kỳ, chính là đỉnh tiêm tiên nhân cũng rất khó sống sót. Người tay cụt trở về tìm người hẳn là còn có thể nối liền. U Nguyệt đi đến Lý Tài Lương bên cạnh nói như thế một câu. "Nhiều, đa tạ hữu phó thí chủ." Lý Tài Lương cắn chặt răng, chật vật đứng dậy. "Không cần phải nói tạ. Vừa rồi nếu không phải ngươi ngăn cản hắn tự bạo, chúng ta có lẽ sẽ xuất hiện tổn thương. Công lao của ngươi ta biết chi tiết hướng thí chủ hồi báo." U Nguyệt đi đến áo cưới nữ tử cùng mày trắng lão giả râu bạc trắng thi thể bên cạnh, đem hai người tu di nạp giới thu vào. Áo cưới nữ tử có tốt, mày trắng lão giả râu bạc trắng giá trị bản thân quả thực không ít. Nghĩ đến Lý gia bảo vật đại đa số đều tại hắn cùng Lý gia gia chủ trên thân, mang lên bọn hắn thi thể trở về đi. Nhưng còn tại ngoan cố chống lại môn phái nhìn xem, đây chính là cùng đại hạ vương triều đối nghịch hạ tràng. Ba ngày sau, Lý gia bối phận cao nhất thúc tổ cùng Hoa Gian Quỷ Yến Nhược chết tại đại hạ trấn Vũ Ti trong tay tin tức bắt đầu ở đồng cực vực lan tràn. Trong đó Lý gia tàn phong kiếm Lý Tài Lương quân pháp bất vị thân hành động vĩ đại cũng bị thế nhân biết. Chương 428, Thiên Cung Điện nhúng tay. Chương 428, Thiên Cung Điện nhúng tay. Ngắn ngủi thời gian một năm, Lý gia một nửa địa bàn đều đã rơi vào đại hạ vương triều trong tay. Còn như những địa bàn này bên trên các đại môn phái, nguyện ý thần phục tự nhiên bị tiếp nhận, mà những cái kia Lý gia tử trung phân tử bị trấn Vũ Ti lấy lôi đỉnh thủ đoạn thanh trừ. Tàn phong kiếm Lý Tài Lương bị mày trắng lão giả râu bạc trắng chặt đứt một tay. Bế quan nửa năm sau vậy mà phá rồi sau đó lập, đột phá thiên nhân trùng kỳ bình cảnh, bước vào thiên nhân hậu kỳ. Đầu kia tay cụt cũng tiếp trở về. Sau đó thời gian, Lý Tài Lương hướng những cái kia đã đầu hàng Lý gia thiên nhân kêu gọi đầu hàng. Trả thay đại hạ vương triều chiêu hàng rất nhiều có chút ngoan cố môn phái. Bọn hắn không có bội bạc, bọn hắn vẫn là quy thuận Lý gia, chỉ là này Lý gia không phải bị Lý nhà. Nếu như nhất định phải lựa chọn một cái Lý gia, kia tại sao không tuyển chọn một cái tiền đồ Lý gia đâu? Cứ như vậy, đại hạ vương triều thực lực giống quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn. Chỉ nói thiên nhân hậu kỳ số lượng đã vượt qua Huyền Thiên kiếm tông cùng Linh Dược tiên tông, đã có thể cùng Thiên Khung Điện phân cao thấp. Ngươi không phải nói Lý Ngọc ở chỗ này sao? Người đâu? Một chỗ vứt bỏ trạch viện, Lý Tài Lương cùng ba cái Lý gia thiên nhân đứng ở chính giữa. Lý Tài Lương nhìn về phía cái kia thiên nhân trung kỳ lão giả. Đây là vừa mới quy hàng Lý gia thiên nhân, nói đến hay là hắn thúc thúc bối. Không chỉ có lựa chọn quy hàng, hơn nữa còn mang đến Lý gia gia chủ hành tung. Một đại nam nhân hết lần này tới lần khác gọi loại này nữ tính hóa tên. Ôm một cái công lớn ý nghĩ, Lý Tài Lương tại đem tin tức chuyển đi về sau. Dẫn đầu dẫn người lại tới đây muốn đem Lý gia gia chủ ngăn chặn. Không nghĩ tới lại bùa hụt. Lão phu rõ ràng cùng gia chủ hẹn xong. Thế nào biết? Lão giả kia nhìn bốn phía vội vàng muốn giải thích, lại cái gì cũng nói không ra. Lý Tài Lương nhìn thật sâu lão giả một chút, cảm giác đối phương xác thực không giống nói láo sau, đi đến lão giả bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người kia từ nhỏ liền tâm tư thâm trầm, chắc là phát hiện chút cái gì. Chỉ là nhị thúc. Lý Tài Lương nhìn về phía lão giả, lộ ra một vòng nụ cười. Lý gia gia chủ chỉ có một cái, bên ngoài bây giờ những cái kia đều là phản đồ. Sau này chớ có lại để sai. Lão giả nghe vậy thần sắc khẽ biến, lập tức hướng phía Lý Tài Lương chắp tay hành lễ nói, "Vâng, gia chủ." Mấy người ngay tại cái này vứt bỏ trạch viện một mực chờ đến hoàng hôn phủ xuống. "Đi thôi." Lý Tài Lương đứng dậy, xem ra lần này là thật làm cho gia hỏa kia chạy. "Vâng anh." Phương xa màu vàng kim bệnh trùng tơ xé rách chân trời, thanh âm kia hù dọa Hàn Lâm chỗ sâu nghỉ lại đằng quạng. Một đầu hỏa long phá vỡ tầng mây, tại chạm đến màn trời chỗ cao nhất nháy mắt ầm vang nổ tung. Trấn Vũ Ti tối cao cấp bậc tín hiệu cầu viện. Nhanh. Lý Tài Lương vung tay lên, không nói hai lời hướng phía hỏa long bắn nổ phương hướng bay đi. Phía sau ba người liếc mắt nhìn nhau, cùng theo thật sát. Chi hành chỉ là vài dặm, đã nhìn thấy phía trước có bốn người vây công một cái cầm kiếm trung nhân. Chính là Lý gia gia chủ Lý Ngọc, mà đại hạ vương triều chính là lấy vô tướng tôn giả Tạ Không Vị này thiên nhân hậu kỳ cầm đầu. Còn có một cái thiên nhân trung kỳ cùng hai cái thiên nhân sơ kỳ. Bọn hắn tiếp vào Lý Tài Lương tin tức đuổi tới nơi đây. Không nghĩ tới để bọn hắn trước đụng phải. Lý gia gia chủ tu vi mặc dù chưa đến thiên nhân đỉnh phong, nhưng một tay phong vân kiếm pháp so với mày trắng lao giả dâu bạc trắng không hề yếu. Vô tướng tôn giả Tạ Không cùng ba vị đại hạ vương triều thiên nhân khách khanh rõ ràng đã rơi vào hạ phòng. Tạ huynh đừng đợi, ta đến giúp ngươi. Lý Tài Lương hét lớn một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ gia nhập chiến đấu. Mặt khác hai cái Lý gia thiên nhân bao quát cái kia vừa mới quy hàng lão giả ở bên trong cũng rút kiếm giết tới. Lúc này, bọn hắn nhưng so sánh đại hạ vương triều trả hy vọng Lý gia gia chủ đi chết. Nhị thúc, ngay cả ngươi cũng phản bội Lý gia. Lý gia gia chủ căm tức nhìn vị kia Lý gia lão giả. Theo Lý gia bốn người gia nhập, lại có Lý Tài Lương cái này thiên nhân hậu kỳ tại. Lý gia gia chủ dần dần có chút một cây chẳng chống được nhà. Hừ, ta chẳng qua là vì bảo trụ tổ tông truyền thừa cơ nghiệp thôi. Đại hạ vương triều đã đáp ứng Lý gia có thể tiếp tục tại Đông Cực vực sinh tồn được. Hiện tại Lý gia gia chủ đã không phải là ngươi. Lý gia lão giả kiếm chiêu lăng lệ, trong mắt tất cả đều là vẻ ngoan lệ. Ta giết các ngươi những này phản đồ. Lý gia gia chủ nổi giận, nhưng cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ. Nhất là vô tướng tôn giả Lục Chống không bó công, kia vô hình vô tướng thân pháp thực sự có chút khắc chế hắn. Quét sạch như bão. Trong chiêu sau, Lý gia gia chủ đột nhiên chém ra một đường cực mạnh kiếm khí. Đại hạ vương triều một cái thiên nhân sơ kỳ còn có một cái Lý gia thiên nhân sơ kỳ một kiếm này chém giết. Lý gia gia chủ chạy như bay, mấy cái lấp loé hướng phía chân trời bay đi. Hắn đã là nọ mạnh hết đà, đừng cho hắn chạy trốn. Lý Tài Lương cái thứ nhất đuổi theo, dưới chân phong khởi vân dũng, thi triển thân pháp cùng Lý gia gia chủ đồng dạng. Các ngươi đều không cần đuổi, đem tin tức truyền trở về, để cho người ta đến đây trợ giúp. Vô tướng tôn giả Lục lời nói xuông âm rơi xuống, người đã biến mất không thấy gì nữa. Bị vây công như thế lâu, Lý gia gia chủ trạng thái không phải rất tốt, hắn cùng Lý Tài Lương hai người cũng đủ rồi. Nhưng để cho ổn thỏa, lại đến một vị cao thủ tốt nhất. Rõ. Lý gia gia chủ bị vô tướng tôn giả Lục không cùng tàn phong kiếm Lý Tài Lương truy sát tin tức rất nhanh truyền ra. Chỉ là phần lớn người đều canh giữ ở mình trong môn phái không dám tùy tiện ra ngoài. Đại hạ vương triều cùng Lý gia trận chiến tranh này, cứ việc xem ra đại hạ vương triều đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không đến cuối cùng nhất một khắc, ai cũng không nói chắc được thế cục sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Không sơn tân vũ, một đạo lại một đạo kinh khủng kiếm khí sẽ rách hết thể trung quanh. Mưa bụi khách bạch độ đạp không mà tới. Hắn lúc trước món kia trung phẩm linh bảo ô giấy dầu tại cùng áo cưới nữ tử giao thủ quá trình bên trong bị hủy, nhưng đại hạ vương triều lại lần nữa cho hắn một kiện thượng phẩm linh bảo thanh la dù. Bạch huynh, tới thật đúng lúc. Hắn vừa rồi cưỡng ép sử dụng bí pháp, đã không kiên trì được bao lâu, nhanh chóng ra tay đem hắn cầm xuống. Lý Tài Lương nhìn thấy mưa bụi khách bạch độ đến lộ ra nét mừng. Bạch độ cũng không có khách khí, dương dù xoáy vũ nhược thanh liên nộ phóng, chân nguyên lướt qua hóa thành du lịch ánh sáng, như trong xương lầu các bầy nốt tứ phương. Sắt chiêu giấu với nan dù, xoay người lúc lưu quang đống nhiên thẳng bằng, tùy tiện đem màn mưa cắt đứt. Theo bạch độ gia nhập, Lý gia gia chủ rất nhanh chóng đỡ không được, trên thân nhiều hơn không ít vết thương. Lý Tài Lương trong mắt sát cơ lăng lệ, chỉ có Lý gia gia chủ cũng đã chết, vậy hắn mới có thể chân chính gối cao không lo. Đúng lúc này, phương xa mưa bụi mông lung chỗ, có đao quang hù dọa. Tạ Không, Bạch Độ, Lý Tài Lương đồng thời giật mình. Ba người nhanh lùi lại, một đao kia đem bọn hắn ba người cùng Lý gia gia chủ hoàn toàn ngăn cách. Hai bên tựa như phân đà khác biệt hai thế giới. Thật là, các ngươi cũng quá có thể chạy, làm hại lao tử đi không ít chặng đường oan uổng. Lý Tài Lương nhìn phía xa đạp không mà đến đạo thân ảnh kia tâm thần chấn động, mà Tạ Không cùng Bạch Độ trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc. Thiên Không Điện muốn nhúng tay việc này sao? Chương 429, sứ giả. Chương 429, sứ giả. Thể trạng có chút cường tráng, khiến một thanh trướng mắt cửu hoàn đao. Người đến chính là năm đó Khô Vinh đại hạ cốc, đao trạng băng hải lòng tôn vị kia độc nhãn nam tử. Thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Ngoại trừ đại hạ võ vương quật khởi cấp tốc bên ngoài, đã từng có đông cực vực đỉnh tiêm thiên nhân phía dưới đệ nhất nhân danh xưng. Thiên ý lục kiếp đao, Đồ Sang. Nhúng tay. Đồ Sang chỉ có một con mắt phân biệt tại Tạ Không, Bạch Độ còn có Lý Tài Lương trên thân đảo qua. Lại muốn như nào? Nói xong trực tiếp dùng đao chỉ vào ba người, ngữ khí không chút khách khí. Tạ Không, Bạch Độ còn có Lý Tài Lương biến sắc. Trong lúc nhất thời lúng túng ngốc tại chỗ. Cái này độc nhãn nam tử cùng Lý gia mày trắng lao giả dâu bạc trắng đồng dạng là thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng ba người ai cũng không dám dẫn đầu động thủ. Dù sao chết ở đây trong tay người thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong, sợ là đã có một tay số lượng. Tuyệt đối không phải bình thường thiên nhân hậu kỳ có thể đối đầu. Đô Minh. Đại hạ vương triều giã tâm mừng mừng. Diệt ta Lý gia sau định sẽ không bỏ rơi động vào đông cực vực. Ba người này hiện nay đều là đại hạ vương triều nhanh bớt. Ta cùng Đỗ huynh liên thủ, hôm nay trước hết giết ba người này. Lý gia gia chủ trông thấy độc nhãn nam tử trên mặt không cầm được vui mừng. Thiên cung điện nếu là nhúng tay, vậy hắn Lý gia nói không chừng có thể tuyệt sử phùng sinh. Cho dù đại hạ vương triều những năm này thực lực tăng nhiều, nhưng là Lý gia gia chủ vẫn là đối đông cực vực cổ xưa nhất thế lực lớn có đầy đủ lòng tin. Phế vật. Độc nhãn nam tử khẽ mắt nhìn xéo một chút Lý gia gia chủ, hoàn toàn không có cho này vị diện tử hai chữ thoát ra. Đồ Minh. Lý gia gia chủ trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ nộ khí, bất quá vẫn là lấy cỡ nào năm dưỡng khí công phu ép xuống. Hiện tại không có độc nhãn nam tử tại, một mình hắn tuyệt đối trốn không thoát đối diện ba người độc thủ. Phụng nhà ta nhị điện chủ mệnh lệnh, người này ta hôm nay muốn dẫn đi, các ngươi ai có ý kiến? Độc nhãn nam tử đối đại hạ vương triều ba người nói. Đồ sang, người này là đại hạ vương triều võ vương điện hạ tự mình mở miệng muốn giết người. Thiên cung điện đây là muốn thay đổi ngày xưa tác phong, đối địch với đại hạ vương triều sao? Vô tướng tôn giả Lục không sắc mặt âm trầm nhìn xem độc nhãn nam tử. Lý gia gia chủ đã bị bọn hắn ép cùng đường mặt lộ. Lúc này độc nhãn nam tử giết ra đến, thật sự là ghê tởm. Chỉ là bọn hắn sợ sệt độc nhãn nam tử thực lực, tại không có biết rõ ràng thiên khung điện tâm tư trước đó, ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Không tệ, thiên khung điện từ trước mặt kệ đông cực vực nội bộ thế lực lớn phân tranh, mà lại lần này Lý gia cấu kết trung thiên vực phương ra ý đồ gây bất lợi cho đông cực vực, điểm này ta có thể làm chứng. Đồ huynh có phải hay không quản có chút quá rộng? Lý Tài Lương nắm chặt kiếm trong tay, nếu như mọi người tại đây ai hy vọng nhất Lý gia gia chủ chết, kia không thể nghi ngờ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ghê tởm, thế nào nửa đường giết ra cái này muốn cả đến. Lý Tài Lương trong lòng thầm vận, ta đây thế nào biết, dù sao phía trên muốn ta đem tên phế vật này mang về, nhường vẫn là không cho. Độc nhãn nam tử mặt không thay đổi nhìn xem đại hạ vương triều ba người, Lục Không, Bạch Độ, Lý Tài Lương ba người lẫn nhau, vậy chúng ta cũng chỉ có lãnh giáo một chút đổ hình cao chiêu. Lục Không tiến lên một bước, liền như thế tùy tiện nhường độc nhãn nam tử đem người mang đi, không nói trở về thế nào bàn giao, chính là chính bọn hắn cửa này đều không qua được. Đồ huynh danh xưng đông cực vực ngàn năm qua mạnh nhất thiên nhân hậu kỳ, Bạch Mỗ hôm nay cũng nghĩ lãnh giáo một chút. Bạch Độ chống ra thanh la rủ, ngữ khí có chút nghiêm trọng. Lý Tài Lương chỉ là cảnh giác nhìn Lý gia gia chủ một chút, cũng không nói lời nào. Yên tâm, hắn nếu là dám ra tay, ta trước chặt hắn. Độc nhãn nam tử gặp đại hạ vương triều ba người lộ ra chiến ý nhẹ nhàng đi lòng vòng đầu. Lý gia gia chủ nghe nói lời này, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ba người các ngươi cùng lên đi, nếu có thể tiếp được ta một đao, tên phế vật này liền giao cho các ngươi. Độc nhãn nam tử cuồng vọng nhìn xem ba người. Hừ, vô tướng tôn giả áo bào tung bay, không thấy có bất kỳ kinh người dị tượng. Vô cùng đơn giản một trường đẩy ra, mặt đất phảng phất bị vô hình cự truy đập trúng, xuất hiện một cái hố cực lớn. Độc nhãn nam tử dưới chân mặt đất bắt đầu rạn nứt, trong không khí giống như có cái gì nhìn không thấy quái vật khổng lồ. Đi. Bạch Độ nhẹ nhàng buông tay, thanh la dù bay về phía trên không. Mây đen xuất hiện, mưa to bám một tiếng liền bắt đầu hạ. Thiên nhân hậu kỳ võ giả muốn ảnh hưởng trình độ nhất định thiên tượng không phải cái gì việc khó. Thanh la dù không ngừng xoay tròn, mặc dù tản ra mịt mờ thanh quang, nước mưa liền như thế dừng ở giữa không trung, trong chớp mắt ngưng tụ thành một thanh trong suốt thủy kiếm. Lý gia gia chủ cách thật xa đều có thể cảm ứng được thủy kiếm phía trên kia kinh người kiếm ý, mà lại cái này thủy kiếm không có thực thể, muốn đối phó chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lý Tài Lương vẫn như cũ thi triển ra hắn mạnh nhất kiếm chiêu, tàn phong vẫn đột phá thiên nhân hậu kỳ, chiêu này uy lực tăng lên mấy lần không thôi. Hắc, đối mặt tam đại thiên nhân hậu kỳ liên thủ thế công, độc nhãn nam tử cười rất vui vẻ. Cửu hoàn đao nhẹ nhàng nâng lên, không quan tâm, chỉ là nhẹ nhàng một đao hướng phía trước chém ra. Trong không khí cự ép biến mất, thủy kiếm sụp đổ, thậm chí ngay cả thanh la dù cũng nứt ra cái lỗ hổng. Lý Tài Lương kiếm trong tay càng là trực tiếp vỡ vụn. Một cô tuyệt vọng ngạt thở cảm giác phun lên ba người trong lòng. Chỉ là ba người đều được cho thân kinh bách chiến hạng người, nhao nhao cắn chót lưỡi, nhường người cứng ngắc bắt đầu chuyển động, đồng thời hướng phía hai bên né tránh. Một đường sâu không thấy đáy khe hở xuất hiện tại ba người nguyên bản đứng địa phương. Nếu là phản ứng hơi chậm một chút, sợ rằng sẽ trực tiếp bị một đao kia chém thành hai khúc. Ba người sau lưng quần áo toàn bộ bị mồ hôi ướt nhẹp. Lý gia gia chủ ánh mắt lóe lên dị dạng quan mang, bước chân vừa mới rời nửa bước, giống vậy cảm giác thân thể cứng ngắc. Ngươi nghĩ làm cái gì? Độc nhãn nam tử thanh âm nhường Lý gia gia chủ bỗng nhiên bừng tỉnh. Đồ huynh, ta còn chưa chờ Lý gia gia chủ giải thích, độc nhãn nam tử mở miệng lần nữa. Đi thôi, nhị điện chủ muốn gặp ngươi. Nói xong khiêng cửu hoàn đao quay người rời đi. Lý gia gia chủ không cam lòng nhìn thoáng qua đại hạ vương triều ba người, vẫn là nhịn xuống xuất thủ dục vọng, đi theo độc nhãn nam tử phía sau rời đi. Thiên cung điện nhúng tay, đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Trở về chi tiết bẩm báo võ vương điện hạ đi. Ta không nhìn về phía độc nhãn nam tử cùng Lý gia gia chủ bóng lưng thở dài. Ba vị thiên nhân hậu kỳ ngay cả người này một chiêu đều không tiếp nổi. Thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong, sợ là một chân đã bước vào đỉnh tiêm thiên nhân lĩnh vực a. Trấn Vũ Ti, Tạ Không, Bạch Độ, Lý Tài Lương ba người đang tại báo cáo thiên khung điện độc nhãn nam tử mang đi Lý gia gia chủ một chuyện. Hạ Mặc ngồi tại chủ vị nhẹ nhàng thổi thổi trong tay trà. Ú Nguyệt đứng ở một bên trầm tư. Ngoài cửa, Tý Thử một thân Trấn Vũ sử quan phục đi đến. Ti chủ, thiên khung điện sứ giả tới chơi. Chương 430, chiến tranh không ngại rối lửa. Chương 430, chiến tranh không ngại rối lửa. Điện hạ, cái này thiên khung điện thực sự quá phách lối. Vừa mới cướp đi Lý Ngọc tên kia, lúc này lại điều động sứ giả tới cửa, rõ ràng là cho ta đại hạ vương triều một hạ mã uy. Lý Tài Lương nghe xong có thiên khung điện sứ giả tới cửa, lập tức lòng đầy căm phẫn nói: đã ngươi như thế tức giận, liền thế tiến đến đem người sứ giả kia đuổi đi. Hạ Mặc đặt chén trà xuống nhẹ giọng mở miệng: cái này, Lý Tài Lương sững sờ tại nguyên chỗ. Nếu là hắn có lá gan này cùng thực lực, lúc trước cũng không còn như làm cái phe đầu hàng. Mời thiên khung điện sứ giả vào đi. Hạ Mặc với bên ngoài Trấn Vũ về nói: từ đầu đến cuối đều không có bởi vì Lý gia gia chủ bị thiên khung điện cướp đi một chuyện phát biểu qua bất cứ ý kiến gì. Rõ. Trước đó đến bẩm báo Trấn Vũ vệ cung kính chắp tay lùi lại. Chỉ chốc lát sau, một đường rộng eo hẹp thân ảnh đi đến. Giữa lông mày có một viên chu sa nốt ruồi, môi dưới chính giữa có một đường mảnh sẹo, tay trái ngón út mang theo ngón áp út vòng. Thiên khung điện trái ba gặp qua đại hạ võ vương điện hạ. Người tới trên mặt tất cả đều là ý cười, vào cửa về sau, không thèm để ý chút nào đông đảo cao thủ ánh mắt, chỉ là hướng phía Hạ Mặc chắp tay. Lại là một cái thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Đại hạ vương triều đông đảo cao thủ nhìn xem vị này tự xưng trái ba thiên khung điện sứ giả trong lòng run lên. Thiên nhân hậu kỳ ngược lại không có cái gì, đại hạ vương triều hiện tại thiên nhân hậu kỳ đều vượt qua một tay số lượng. Nhưng thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong cao thủ còn không có một cái. Nguyên lai là thiên khung điện ngoại điện điện chủ đến. Bản vương vừa mới đang cùng đám người thương nghị chuyện quan trọng, nhất thời không có biết nên, mong rằng tả điện chủ rộng lòng tha thứ. Hạ Mặc nhìn xem vị này trái ba, nói lời nói mặc dù khách khí, nhưng ngữ khí lại băng lãnh vô cùng. Thiên khung điện lúc này nhúng tay đại hạ vương triều cùng Lý gia chiến tranh, quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Điều này nói rõ, thiên khung điện không thiếu người tính mắt. Nói thực ra, hiện tại đại hạ vương triều còn không có làm tốt cùng thiên khung điện toàn diện đối đầu chuẩn bị. Chỉ là cái này cũng không đại biểu đại hạ vương triều liền nhất định sợ thiên khung điện. Vị này trái ba chính là thiên khung điện một vị phụ trách đối ngoại công việc thực quyền trưởng lão. Tại đại điện chủ cùng nhị điện chủ ngày bình thường không quá quản sự tình huống dưới, thiên khung điện đại quyền hoàn toàn bị tam điện chủ cùng người này nắm giữ. Cho nên đông cực vực có người xưng vị này trái ba là thiên khung điện ngoại điện điện chủ. Người này cùng cái kia độc nhãn nam tử đều là thiên khung điện tứ điện chủ đứng đầu nhân tuyển. Võ vương điện hạ khách khí, cái gì ngoại điện điện chủ đều là đông cực vực các vị bằng hữu gọi đùa mà thôi. Trái tam phòng vào cửa về sau, nụ cười trên mặt liền chưa hề rơi xuống. Tại hướng Hạ Mặc chào về sau, cùng bất luận kẻ nào ánh mắt giao hội đều nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Liền ngay cả thiên nhân sơ kỳ mấy cái chấn vũ sử đều không ngoại lệ, đúng là cái khéo léo nhân vật. U Nguyệt nhìn xem vị này trái ba, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Ngày sau đại hạ vương triều cùng thiên khung điện đối đầu là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hiện tại xem ra, chấn vũ ti đối với thiên khung điện một chút nhân vật lợi hại tình báo còn chưa đủ tinh chuẩn. Tạ trưởng lão, ngày trước quý điện đồ trưởng lão đem Lý gia gia chủ từ chúng ta đại hạ trong tay cướp đi, không biết quý điện đây là ý gì? U Nguyệt đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía trái ba. Trong không khí truyền đến rất gấp gáp bầu không khí. Vị này thiên khung điện ngoại điện điện chủ võ công tuy cao, nhưng cũng phải nhìn đây là cái gì địa phương. Điểm này từ thiên khung điện ba vị điện chủ không dám tùy tiện mạo hiểm liền có thể nhìn ra. Dù sao vừa mới cướp đi đại hạ vương triều người, nếu là một cái phán đoán sai lầm, vậy hôm nay người tới, sợ là rất khó sống mà đi ra trấn vũ ti. Hữu phó ti chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kia Tả Mỗ cũng không che giấu. Võ vương điện hạ, Tả Mỗ lần này là phụng tam vị điện chủ mệnh lệnh, hy vọng liền sự tình lần này làm cùng chuyện lão. Đại hạ vương triều cùng Lý gia đều là đông cực vực không thể thiếu trụ cột bước vàng. Các người hai bên chiến tranh vô luận ai thắng ai thua, tổn hại đều là ta đông cực vực lực lượng. Không bằng như vậy chỉ qua như thế nào? Trái ba lúc nói chuyện thiếu đi ba phần nụ cười, nhiều bốn phần nghiêm túc. Đây là thiên khung điện ba vị điện chủ ý tứ. Gian phòng bên trong trầm mặc một hồi, bầu không khí một lần có chút kiềm chế. Thật lâu mới nghe được Hạ Mặc thanh âm bình tĩnh. Không tệ. Ba vị điện chủ cũng là không hy vọng đông cực vực đồng đạo tử thương quá nhiều. Võ vương điện hạ cũng hẳn là rõ ràng, mấy chục năm qua đông cực vực mưa gió biến ảo, thậm chí vượt qua dị vãng ngàn năm bất cứ lúc nào. Ta đông cực vực tại nhân tộc 14 đại vực bên trong xếp hạng có lẽ có thể lên thăng, nhưng bây giờ chỉ sợ đã xếp hạng cuối cùng. Nói đến cuối cùng nhất, trái ba nhìn về phía ngồi trên ghế Hạ Mặc. Hừ, lần này thế nhưng là Lý gia trước cấu kết trung thiên vực phương gia đối đại hạ vương triều mưu đồ làm loạn. Điểm này có rất nhiều người Lý gia đều có thể làm chứng. Thiên cung điện dăm ba câu liền muốn bôi qua Lý gia phạm vào chuyện, khó tránh khỏi có chút quá bá đạo đi. Lý Tài Lương vừa đúng phẫn nộ, nhường trái ba lông mày không khỏi cau lại. Cụ thể tình hình thực tế đến cùng như thế nào, ba vị điện chủ có ý tứ là không còn tranh luận. Đông cực vực thổ địa có thể chứa được một cái Lý gia, cũng có thể dung hạ hai cái. Nhưng lần này chiến tranh, chỉ là đại hạ vương triều đã công chiếm địa bàn, vẫn là về đại hạ vương triều tất cả. Điểm này, chúng ta thiên khung điện đã thuyết phục vị kia Lý gia gia chủ. Không biết võ vương điện hạ ý như thế nào? Hừ, những địa bàn kia vốn chính là chúng ta đánh xuống. Trái ba giọng điệu cứng rắn nói xong, thứ 10 chấn vũ sử Hy Vũ liền lập tức mở miệng, chỉ là lại bị Hạ Mặc cắt đứt. Như bản vương không nói gì. Theo một câu nói kia, gian phòng bên trong đông đảo thiên nhân tất cả đều thần sắc bất thiện nhìn xem trái ba. Thậm chí có tay của người đã khoác lên binh khí bên trên. Trầm mặc một hồi lâu, trái ba nụ cười trên mặt lần thứ nhất hoàn toàn biến mất. Đau dài không bằng đau ngắn, vậy ta thiên khung điện chỉ có hạ tràng, cùng đại hạ vương triều đỏ sức đấu. Coi như Tả Mỗ hôm nay chết ở chỗ này cũng giống như vậy. Ha 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 ha. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị trái ba, Hạ Mặc đột nhiên cười to lên. Vừa mới khẩn trương không khí trong nháy mắt biến mất. Tốt. Bản vương liền cho thiên khung điện mặt mũi này. Chỉ là còn xin Tả trưởng lão trở về chuyển cáo ba vị điện chủ. Không có lần sau. Trái ba nghe vậy lộ ra nét mừng. Vâng vâng vâng. Võ vương điện hạ cử động lần này quả thật đông cực vực chi phúc, Tả Mỗ sẽ như thực chuyển đạt võ vương điện hạ ý tứ. Kỳ thật Tả Mỗ đối võ vương điện hạ cũng nhiều có ý kính nể. Đạt thành trung nhận thức sau, trái ba rất nhanh rời đi. Ti chủ, U Nguyệt nhìn về phía Hạ Mặc muốn nói lại thôi. Nếu là bức tiên khung điện hạ chàng, phần thắng của chúng ta kỳ thật không cao. Bất quá, bản vương ghét nhất chuyện chính là bị người uy hiếp. Hạ Mặc đi đến cửa sổ bên cạnh, ánh mắt yếu ớt nhìn lên bầu trời. Tạm thời trước củng cố chúng ta cướp được địa bàn, đợi những cái kia phân tán Lý gia thiên nhân trở về sau, lại tập trung lực lượng đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Chiến tranh không ngại dối lửa, Rõ. Đám người cùng kêu lên lĩnh mệnh. Chương 431, thông gia. 1/2, chương 431, thông gia. 1/2, đám người tán đi sau, gian phòng bên trong chỉ còn lại Hạ Mặc cùng U Nguyệt hai người. Ti chủ, có Thiên Khung Điện bảo đảm, người Lý gia chắc chắn tin tưởng chúng ta đã hành quân lặng lẽ. Chỉ là, cứ như vậy, cũng đem Thiên Khung Điện triệt để đắc tội. Chúng ta vừa mới cầm xuống Lý gia, mặc dù Đại Hạ Vương triều chỉnh thể thế lực tăng lên không ít, nhưng đối địch với Thiên Khung Điện, có phải hay không có chút? U Nguyệt nói rất huyền chuyển, biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng. Lý gia trong 2 năm qua mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng là tại nhất lưu trong thế lực coi như được đỉnh tiêm cấp độ. Nếu có hướng một ngày tái xuất đỉnh tiêm thiên nhân, cái kia y nguyên là cao cao tại thượng thế lực lớn. Dù sao võ công của bọn hắn truyền thừa không thấp, khi đó Lý gia tự nhiên lấy Thiên Khung Điện như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Hạ Mặc xoay người lại, đi ngang qua U Nguyệt bên cạnh lúc, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Vì một cái đã biến mất Lý gia cùng Đại Hạ Vương triều khai chiến, Thiên Khung Điện ba vị điện chủ cũng không phải cái gì người ngu, chỉ là bọn hắn cao cao tại thượng đã quen, không nghĩ tới tại Đông Cực vực trên vùng đất này, thật là có người không đem Thiên Khung Điện cảnh cáo để vào mắt. U Nguyệt ánh mắt buông xuống, ánh mắt lấp lóe, giống như đang suy tư cái gì. Chỉ là lo lắng của ngươi cũng vô đạo để ý. Bản Vương 2 ngày nữa đi Phong Thiên môn đi tới một lần, thay Bản Vương chuẩn bị một phần phong phú lễ vật. Rõ. U Nguyệt nghe vậy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thiên Khung Điện lắng lại Đại Hạ Vương triều cùng Lý gia binh khí. Tin tức này bắt đầu ở Đông Cực vực điên truyền. Đông đảo môn phái không khỏi cảm thán không hổ là thượng cổ truyền thừa xuống môn phái. Mặt mũi này thế nhưng là đủ lớn. Lý gia liền không nói, từ chiến tranh ngay từ đầu chính là bị động bị đánh phần. Nhưng Đại Hạ Vương triều liền không giống nhìn, càng đánh càng tinh thần, địa bàn càng lúc càng lớn, thiên nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Không nghĩ tới cũng bởi vì Thiên Khung Điện mấy câu liền hành quân lặng lẽ. 3 tháng sau, Lý gia địa điểm cũ. Mông lung màn mưa nhìn không rõ ràng, khí ẩm ôm theo tàn thu lá héo vỡ mục nát thổ vị. 19 đạo thân ảnh đột ngột hiện thân trung đỉnh. Liền chỉ còn lại các ngươi sao? Lý gia gia chủ nhìn trước mắt 18 người sắc mặt tâm trầm. Đỉnh phong thời kỳ Lý gia, thiên nhân số lượng nói ít cũng có trên trăm vị. Không nghĩ tới hôm nay chỉ còn lại như thế chọn người, mà lại đại bộ phận đều là thiên nhân sơ kỳ. Lý Tài, cái kia phản đồ 2 năm này cũng xúi giục một chút người. Lý gia gia chủ bên cạnh duy hai một cái thiên nhân trung kỳ người Lý gia bất đắc dĩ thở dài. Nói đến Lý gia như thế nhiều thiên nhân ngược lại là cũng không phải là đều vẫn lạc tại Đại Hạ Vương triều trong tay. Năm đó chết tại quỷ tộc trong tay cũng không ít. Lý gia còn không có chậm tới, liền bị Đại Hạ Vương triều ngấp nghé. Lúc này mới đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, từng bước một đến hôm nay. Đại Hạ Vương triều, ta Lý Thiên cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Có một cái Lý gia thiên nhân đột nhiên giống to lên tiếng. Phu cận nước mưa đều bị một tiếng này đánh sơ sát. Tốt. Hiện tại Đại Hạ Vương triều thế lớn, sau này những lời này thì không cần nói. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, nắm chặt thời gian thu nạp tản mát ở các nơi người Lý gia. Chỉ cần gia chủ có thể đột phá bình cảnh, trở thành đỉnh tiêm thiên nhân, vậy ta Lý gia vẫn là Lý gia. Một cái khác thiên nhân trung kỳ người Lý gia trầm giọng nói. Không, các ngươi không có cơ hội. Băng lãnh thanh âm xuyên thấu màn mưa, phế tích bên trong Lý gia thiên nhân tâm thần rung mạnh. Bốn phía màn mưa đột nhiên xảy ra bầm mèo, tựa như lổ xuống một khối trong suốt màn che. Tiên Vũ khách mặt độ, Lý Tài Lương, vô tướng tôn giả Tạc Không, Dần Hổ, Sửu Nưu, Tí Thử, Tuất Cầu, Mao Thỏ năm vị trấn vũ sử. Còn có hơn 30 đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh liền như thế chống rông xuất hiện. Trấn Vũ Ti, Hoàng Thất khách khanh cùng một chút Đại Hạ Vương triều cảnh nội môn phái trưởng môn. Bất chi bất giác đã đem Lý gia thiên nhân hoàn toàn vây quanh. Lý Tài Lương, Lý gia gia chủ thanh âm tức giận vang vọng chân trời. Nhiều như vậy Đại Hạ Vương triều thiên nhân tới gần hắn đều không có phát giác. Không cần nghĩ cũng biết chỉ có bọn hắn Lý gia thượng phẩm linh bảo ẩn linh xa có thể làm được điểm này. Lý Tài Lương tên phản đồ này, vậy mà dùng ẩn linh xa đến mai phục bọn hắn. Các ngươi bội bạc, chẳng lẽ liền không sợ Thiên Khung Điện liền truy sao? Có Lý gia thiên nhân ngoài mạnh trong yếu quát. Lý gia 19 vị thiên nhân chỉ có một cái thiên nhân hậu kỳ, hai cái thiên nhân trung kỳ. Mà đối diện thiên nhân hậu kỳ liền có 3 cái. Thiên nhân trung kỳ cao thủ chí ít vượt qua 10 vị. Đây là muốn đem Lý gia hoàn toàn hủy diệt ở đây a. Thiên Khung Điện nếu quả như thật nguyện ý vì một cái đã không tồn tại Lý gia làm to chuyện, kia Đại Hạ Vương triều tự nhiên phục hồi. Dịch Sơn một thân áo trắng từ trên trời giáng xuống. Tả phó ty chủ, 3 vị thiên nhân hậu kỳ nhường ra một lối đi. Lần này toàn diện tiêu diệt Lý gia hành động chính là Dịch Sơn dẫn đội. Trấn Vũ Ti 2 vị phó ty chủ, U Nguyệt đại bộ phận thời điểm trong sự quản lý vụ. Mà đối ngoại hành động trên cơ bản là từ Dịch Sơn phụ trách. Chỉ là trước kia tu vi không đủ, bây giờ trải qua liên tiếp liều mạng tranh đấu, Dịch Sơn tu vi cũng đột phá đến thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhìn trung đông cực cực, cũng có thể được xưng tụng một số nhỏ người. Một tên cũng không để lại. Dịch Sơn cũng không có cùng Lý gia đám người nói nhảm. Tố Tâm kiếm ra khỏi vỏ, cái thứ nhất xuống tới, phía sau một đám Đại Hạ Vương triều cao thủ theo sát hắn sau. Không muốn ham chiến, hướng phía Thiên Khung Điện phương hướng phá vây. Đại Hạ Vương triều không nhìn Thiên Khung Điện cảnh cáo, đây là chính bọn hắn muốn chết. Lý gia gia chủ hét lớn một tiếng, rút kiếm cùng Dịch Sơn giao thủ. Dịch Sơn trước mắt tự nhiên không phải vị này Lý gia gia chủ đối đầu, nhưng Lý Tài Lương cùng vô tướng tôn giả Tạ Không trong nháy mắt giết tới. Mà Yên Vũ khách Bạch Độ đem Thanh La dù tế ra, bảo đảm sẽ không để cho bất cứ người nào đào tẩu. Hai bên cách xa, Đại Hạ Vương triều lấy hữu tâm tính vô tâm, căn bản sẽ không cho Lý gia có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Những này Lý gia thiên nhân bị một mẹ hút gọn, còn lại Lý gia đệ tử tại Lý Tài Lương hiệu triệu hạ. ngoại trừ một số nhỏ ngoan cố phái bên ngoài, đầu hàng là lựa chọn duy nhất. Lý gia địa điểm cũ, màu máu nhuộm đỏ đại địa, tin tức truyền đi sau, lập tức ở đồng cực vực nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng ai ngờ rằng Đại Hạ Vương triều biết không lọt vào mắt Thiên Cung Điện, thậm chí là lợi dụng Thiên Cung Điện mới có thể như thế mau đem Lý gia một mẹ hốt gọn. Thiên Cung Điện tức giận vô cùng, ngay tại Thiên Cung Điện chuẩn bị phái người đi Đại Hạ Vương triều muốn một cái công đạo thời điểm, một tin tức lại truyền ra. Phong Thiên Môn Băng Thiên Quân đệ tử đích truyền Mục Ngưng Nhi muốn gả cho Đại Hạ Vương triều Võ Vương Điện hạ. Thông ra, tất cả nghe được tin tức này, não người trong biển trước tiên hiện ra hai chữ này. Mặc dù Đại Hạ Vương triều cùng Phong Thiên Môn quan hệ người hữu tâm đều nhìn ở trong mắt, nhưng tại cái này trong lúc mấu chốt truyền ra tin tức này, Phong Thiên Môn đây là công khai chọn đội. Chương 432, trở lại Cửu Châu. 1/2, chương 432, trở lại Cửu Châu. 1/2, một mảnh lơ lửng dãy cung điện, trong đó lớn nhất trong chủ điện. Tám đạo thân ảnh lần lượt từ trong đại điện trong bóng tối hiện hiện. Nếu có không hiểu rõ Thiên Khung Điện người ở đây, sợ là sẽ phải lập tức ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì cái này tám đạo thân ảnh toàn bộ đều là thiên nhân hậu kỳ tồn tại. Độc Nhãn Nam tử cùng Tả Tam cũng ở trong đó. Nhị điện chủ, ngoại trừ Tam điện chủ cùng còn đang bế quan mấy vị. Trong điện các độ người phụ trách đều đã đến đông đủ. Tả Tam cung kính hướng phía kia ngồi tại trên bậc thang nam tử chắp tay xoay người. Không sao cả, đã chư vị đều đến, liền thế thương nghị một chút đi. Liên quan với lần này Đại Hạ Vương triều cùng Phong Thiên Môn thông gia. Nhị điện chủ tiếng nói rơi xuống, trong điện đám người hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình thần sắc không đồng nhất. Tả Tam cau mày, mà Độc Nhãn Nam tử thì là buồn bực ngán ngẩm tựa ở một cây trụ bên trên. Những người khác cũng đều lần lượt trầm mặc, cuối cùng nhất vẫn là Tả Tam phá vỡ cục diện bế tắc. Nhị điện chủ, không thể không đề phòng a. Nhị điện chủ nhìn về phía Tả Tam, ra hiệu hắn nói tiếp. Lần này Đại Hạ Vương triều không nhìn cảnh cáo của chúng ta, thậm chí lợi dụng Thiên Khung Điện tín dự đem Lý gia thiên nhân một mẹ hốt gọn. Tuy nói nhìn qua để chúng ta Thiên Khung Điện mặt mũi mất hết, nhưng chúng ta Thiên Khung Điện từ thượng cổ truyền thừa đến nay, bao nhiêu sóng to gió lớn đều gắng gượng qua tới. Dựa vào là tự nhiên không phải những này hư giả đồ vật. Tả Tam đang khi nói chuyện có không ít người âm thầm gật đầu, hiển nhiên phi thường tán đồng đoạn văn này. Nhưng là hiện tại có một chút có thể xác định, đó chính là cái này Đại Hạ Vương triều xác thực như Lý gia nói tới. Lòng lang dạ thú, thuộc hạ lần trước tiến về Đại Hạ Vương triều, cố ý quan sát một chút cái này mới phát thế lực lớn. Bọn hắn cùng Đông Cực vực truyền thống môn phái hoàn toàn không giống, là từ thế tục vương triều chuyển biến mà tới. Đại Hạ Vương triều từ trong ra ngoài để lộ ra chỉ có hai chữ, thống trị. Chỉ sợ vị kia Đại Hạ Võ Vương đã sớm đem chúng ta Thiên Khung Điện trở thành địch giả tưởng. Bây giờ càng là cùng Phong Thiên Môn thông gia. Phong Thiên Môn tuy nói thực lực tổng hợp tại thế lực lớn bên trong dựa vào sau, nhưng có vị kia Băng Thiên quân tại, những năm này cũng không có người dám kính thị. Nhị điện chủ, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, hiện tại Đại Hạ Vương triều đã có uy hiếp Thiên Khung Điện thực lực. Tả Tam giọng nói vô cùng hắn khẳng định, cái kia còn chờ cái gì? Thừa dịp hiện tại lấy thế xét đánh lôi đình đem Đại Hạ Vương triều diệt trừ, miễn cho bọn hắn tiếp tục làm lớn. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Không nghe thấy hiện tại Đại Hạ Vương triều đã có đủ thực lực, mà lại hiện tại còn tăng thêm Phong Thiên Môn, tùy tiện cùng bọn hắn khai chiến, chính là thắng, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Vậy ngươi nói làm sao đây? Theo Tả Tam nói xong, trong điện ngươi một câu ta một câu bắt đầu ồn ào bắt đầu. Nhị điện chủ, không biết đại điện chủ hắn? Một vị màu xanh lá cung trang phụ nhân mở miệng hỏi. Năm đó đại điện chủ, Băng Thiên Quân còn có Huyền Kiếm Tử vây công kia vô gian quỷ đế hóa thân, cũng không biết kia quỷ đế tóc cái gì điền, phút cuối thi triển một loại cực kỳ lợi hại chiêu thức. Đại điện chủ lúc ấy đứng núi chịu sào, những năm này một mực tại bế quan chữa thương. Tình huống bây giờ như thế nào bản tọa cũng không biết. Chuyện này ngoại trừ bản tọa cũng chỉ có Băng Thiên Quân cùng Huyền Kiếm Tử biết. Chắc hẳn hiện tại Đại Hạ Vương triều cũng biết chớ. Nhị điện chủ khẽ thở dài một tiếng. Không có đại điện chủ chủ trì đại cục, Thiên Cung điện trước mắt không ai có thể đối phó Băng Thiên Quân. Đây cũng là hắn bó tay bó chân nguyên nhân. Chỉ là cũng tuyệt không thể cứ như vậy bỏ mặc Đại Hạ Vương triều làm lớn. Đã bọn hắn lôi kéo được Phong Thiên Môn. Nhị điện chủ, thuộc hạ cho là chúng ta hẳn là phái người tiến về Huyền Thiên Kiếm Tông cùng Linh Dược Tiên Tông. Lấy Đại Hạ Vương triều ra tâm, thế nào có thể sẽ buông tha bọn hắn? Chỉ cần bọn hắn gia nhập, vậy coi như Đại Hạ Vương triều liên thủ với Phong Thiên Môn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Nhị điện chủ nhìn thoáng qua người nói chuyện, Yến Thanh Hồi, Thiên Cung điện thứ nhất tuyệt sắc, nam sinh nữ tướng, từng bởi vì tướng mạo nguyên nhân, tàn sát một cái có thiên nhân trấn giữ môn phái cả nhà. Tam điện chủ đã tiến về Huyền Thiên Kiếm Tông, lấy Huyền Kiếm Tử tiền bối ánh mắt, hẳn là đã sớm xem thấu Đại Hạ Vương triều dạ tâm. Huyền Thiên Kiếm Tông hẳn không có cái gì vấn đề, hiện tại chủ yếu vấn đề là Linh Dược Tiên Tông. Sau khi nói đến đây, nhị điện chủ ánh mắt lóe lên một cái. Linh Dược Tiên Tông những năm này mặc dù không có giống như Phong Thiên Môn cùng Đại Hạ Vương triều thân cận, nhưng bọn hắn cùng Đại Hạ Võ Vương quan hệ cũng không tệ, mà lại Linh Dược Tiên Tông đại biểu không chỉ là một cái thế lực lớn, phía sau còn có Hồng Đồ Thương Minh loại này quái vật khổng lồ tại. Nhị điện chủ, liên tư thuộc hạ tự mình đi một chuyến đi. Nếu như có thể lôi kéo đến Linh Dược Tiên Tông tốt nhất, dầu gì cũng muốn thăm dò rõ ràng tâm tư của bọn hắn. Tả Tam sung phong nhận việc, trước mắt tại Thiên Khung Điện bên trong, chỉ có hắn thích hợp cái này nhiệm vụ. Linh Dược Tiên Tông liên tiếp ngoại vực thế lực lớn, cũng không thể không đề phòng. Độc Nhãn Nam tử đến bây giờ nói duy nhất một câu: "Tốt a, hiện tại còn không phải cùng Đại Hạ Vương triều lúc trở mặt, liền phái người tùy tiện đưa lên một phần hậu lễ đi." Nhị điện chủ vung tay lên, ngoại trừ Độc Nhãn Nam tử cùng Tả Tam bên ngoài, tất cả đều rời đi đại điện. Đại Hạ Vương triều, Cửu Châu, Võ Vương phủ răng đèn kết hoa, mười dặm hồng trang trực tiếp trải trăm dặm. Đông Cực vực bên kia hôn lễ đều là làm cho người khác nhìn. Hạ Mặc sớm mang theo một Ngưng Nhi về tới Cửu Châu. Lần này hướng Băng Tiên Quân cầu hôn cũng không phải tâm huyết dâng trào, muốn nhường Phong Thiên Môn không có ngăn cách dung nhập Đại Hạ Vương triều. Thông gia là nhất bất việc biện pháp, Băng Tiên Quân tính tình lạnh nhạt, quyền lực dục vọng không lớn, lại thêm một Ngưng Nhi bản thân đối với hắn có chỗ ngưỡng mộ, cho nên tất cả cũng rất thuận lợi, cũng không có xuất hiện tại cái gì thiên mệnh chi tử muốn đánh tới chính mình cái này phản loạn bản, mà hắn tự nhiên đối cưới một cái mỹ nhân không có cái gì mâu thuẫn, hơn nữa còn là một vị thiên nhân trung kỳ mỹ nhân. Sau đó Đông Cực vực sẽ phát sinh cái gì, người tinh mắt đều có thể nhìn ra, cho nên hắn cũng thừa dịp cơ hội lần này trở về tĩnh dưỡng một trận, thuận tiện bồi bồi thế thiếp. Võ Vương phủ những nữ nhân này tập võ thiên phú sát thực tạm được, số lượng lớn tài nguyên nện xuống, trước mắt không có một cái nào đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Đương nhiên điểm này Đại Hạ Vương triều hoàng thất tử đệ cũng giống như vậy, cái này khiến Hạ Mặc ít nhiều có chút phiền muộn. Hiện tại những cái kêu hoàng thất mời chào khách hành trên cơ bản đều là hướng về phía danh hào của hắn tới, lại thêm hoàng thất hứa hẹn chỗ tốt, hiện tại hoàng thất không có cái gì cao thủ, nhưng là thật giàu có. Dù sao những năm này Trấn Vũ Ti tịch thu tài sản và giết cả nhà, có được một bộ phận bảo vật đều muốn mạo xương giao nộp quốc cố. Phu quân, chúng ta đi vào ăn một chút gì a? Một ngày, Hạ Mặc cùng một Ngưng Nhi đi tại thần đô trên đường cái, hai người đều thu lại khí tức. Ở trong mắt người khác bọn hắn chỉ là một đôi bình thường vợ chồng. Chương 433, cao thủ thần bí. 1/2, chương 433, cao thủ thần bí. 1/2, tiên nhân cư. Hai người đi đến một tòa 3 tầng lâu cao khách sạn trước dừng lại. Một Ngưng Nhi tò mò nhìn khách sạn tấm biển, giống bay phượng múa 3 chữ to, tiên nhân cư. Nhà này là thần đô trăm năm danh tiếng lâu năm. Hạ Mặc nói đến đây đột nhiên dừng lại, vô ý thức nhìn một Ngưng Nhi một chút. Kém chút quên vị này qua lâu rồi trăm tuổi đại thọ, chính hắn đều là tuổi trên 50 lão nhân. Bây giờ Đại Hạ Vương triều, bách niên lao điếm thật đúng là không tính cái gì đặc biệt chiêu bài. Vậy chúng ta đi vào nếm một chút hương vị đi. Một Ngưng Nhi thật không có nghe ra Hạ Mặc ý ở ngoài lời. Từ nhỏ tại Phong Thiên Môn lớn lên, lần này tới Đại Hạ Vương triều tất cả đều cảm thấy mới mẻ. Nói xong trực tiếp lôi kéo Hạ Mặc đi vào tiên nhân cư. Hai vị khách quan, ăn cơm a vẫn là ở chỗ a? Điếm tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi, hai người tới lầu 3 một chỗ nhã gian. Cương đại võ giả có phi thiên độn địa bản sự, nhưng Đại Hạ Vương triều kiến trúc vẫn là màu sắc cổ xưa thường nát. 3 tầng khách sạn đã coi như là cao kiến trúc. Ngoài cửa sổ đen nghịt một mảnh ngói, vượt qua nhã gian rèm cũng có thể đem lầu 3 nhìn một cái không sót gì. Ngược lại là một cái không tệ vị trí. Rất nhanh trên bàn bày đầy phong phú món ngon. Chiêu bài say tôm, treo xương hoa sinh, phủ dung bánh gato. Tràn đầy một bàn lớn. Lấy võ giả tiêu hao, căn bản không cần lo lắng ăn không hết, điếm tiểu nhị cũng nhìn lắm thành quen. Những này đồ ăn tính không được cái gì kỳ trân, liền ngay cả Đại Hạ Vương triều bình thường mách tính, tích lũy một đoạn thời gian bạc cũng có thể ăn bên trên. Hạ Mặc cùng một Ngưng Nhi cũng không thế nào để ý siêu việt đại tông sư đạt tới một cảnh võ giả liền đã có thể tích cốc. Tới này chỉ là lãnh hội một chút dân gian phong tình mà thôi. Phu quân, qua 3 lần rượu, một Ngưng Nhi nghi hoặc nhìn Hạ Mặc, bởi vì nàng phát hiện từ vừa mới bắt đầu, Hạ Mặc ánh mắt một mực nhìn về phía ngoài cửa sổ, chuẩn xác mà nói là một chỗ trà tứ. Hạ Mặc không có trả lời, chỉ là khoe miệng đột nhiên nhếch lên, một Ngưng Nhi thuận ánh mắt nhìn, chỉ gặp một vị áo tím công tử cầm trong tay quả xếp nhẹ lay động, ngồi tại trà tứ bên trong. Phu quân, người này có cái gì không đúng sao? Một Ngưng Nhi nghi ngờ nói. Võ đạo đại tông sư, hiện tại Đại Hạ Vương triều không nói đầy đất đều là, thế nhưng cũng không hiếm lạ. Vừa rồi chào hỏi bọn hắn điếm tiểu nhị, đặt ở vài thập niên trước, đều là trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Kia áo tím công tử tựa hồ phát giác được có người nhìn hắn, bưng lên nước trà trên bàn, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Hạ Mặc giống vậy bưng chén rượu lên, tất cả tựa như hai cái lần đầu gặp mặt người trong giang hồ. Ngươi không có phát hiện sao? Người này trong mắt chúng ta, thế nhưng là lúc đầu khuôn mặt. Một Ngưng Nhi nghe vậy thần sắc biến đổi, nhìn về phía áo tím công tử ánh mắt đột nhiên ngưng trọng lên. Hai người bọn họ vì phòng ngừa gây nên oanh động, cố ý thi triển tinh thần võ công. Liên là bình thường tiên nhân sơ kỳ, cũng chưa chắc có thể xem thấu bọn hắn chân thực hình dạng. Không phải Đại Hạ Vương triều người, thần đô bên trong xuất hiện cao thủ như thế, Trấn Vũ Ti hoàn toàn không có phát hiện, có thể nói là cực lớn thất trách. Một khi người này ở trong thành nổi lên, kia hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Gả cho Hạ Mặc sau, một Ngưng Nhi tư duy rõ ràng đã từ tông môn tiến vào vương triều hình thức. Trấn Vũ Ti đại bộ phận trấn vũ sử đều tại Đông Cực vực. Cửu Châu thiên nhân mạnh nhất chỉ là thiên nhân trung kỳ, không phát hiện được người này rất bình thường. Trấn Vũ Ti phong tỏa Đông Cực vực đến Cửu Châu không gian thông đạo, đồng thời dọc theo đường thiết lập trạm. Nếu là có Đông Cực vực tiên nhân muốn đi vào Cửu Châu, không có khả năng giấu giếm được Trấn Vũ Ti. Chúng ta nếu không phải có truyền tống trận tại, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn đi tới đi lui hai địa phương. Người này hẳn là địa phương khác tới. Hạ Mặc cùng một Ngưng Nhi nói chuyện tất cả đều là truyền âm. Trước mắt thần đô mạnh nhất át chủ bài chính là đã trả lại cho Hạ Hoàng bạn yêu thi. Lại thêm có truyền tống trận tại, cho nên Hạ Mặc ngược lại là có chút coi nhẹ thần đô an uy. Muốn đem người này cầm xuống sao? Một Ngưng Nhi ánh mắt mang theo 3 phần hàn ý lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ gian kia trà tứ, trong mắt hàn ý rất nhanh biến thành kinh ngạc. Kia áo tím công tử biến mất. Thú vị. Một Ngưng Nhi bên tai chỉ tới kịp vang lên 2 chữ này ở cuối. Hạ Mặc thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Hai vị khách quan, không biết các ngươi còn muốn điểm thập. Điếm tiểu nhị lúc này đẩy màn tiến đến, một cô gió lạnh thổi hắn liên tục lùi lại. Chờ gió ngừng, hắn lần nữa đi vào thời điểm, Một Ngưng Nhi cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trên mặt bàn trưng bày một thỏi vàng. Điếm tiểu nhị thuần thục đi qua đem vàng thu vào. Từ khi Đại Hạ Vương triều thống nhất Cửu Châu sau, dạng này người trong giang hồ hắn gặp nhiều. còn có chút trực tiếp chạy không cho bạn. Ngươi cho rằng Trấn Vũ Ti là ăn cơm khô? Thanh Long Đường cái Trấn Vũ Ti nha môn, hắn có thể đi qua không chỉ một lần. Mỗi một lần đều có thể nhìn thấy những cái kia không tuân quy củ người trong giang hồ khóc từ bên trong ra. Vạn dặm không trung, biển mây ngưng làm băng hình, một Ngưng Nhi thân ảnh từ đó xuất hiện. Thế nào có thể? Vậy mà theo không kịp. Một Ngưng Nhi nhìn xem bốn phía, gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện tức giận chi sắc. Nàng vừa ra thần đô thời điểm, còn có thể trông thấy Hạ Mặc cùng kia áo tím công tử cái bóng. Không nghĩ tới lúc này mới nửa nén hương không đến, cũng đã đem hai người mất dấu. Phong Tiên môn độn thuật không tầm thường, nàng lại là thiên nhân trung kỳ, nghĩ như thế, Hạ Mặc còn chưa tính, kia áo tím công tử. Một Ngưng Nhi ánh mắt lấp loé không yên, nếu là một vị cực kỳ am hiểu độn thuật thiên nhân hậu kỳ thì cũng thôi đi. Nếu là một vị đỉnh tiêm thiên nhân, lúc này xuất hiện tại thần đô. Lần nữa nhìn bốn phía biển mây, Một Ngưng Nhi bất đắc dĩ cũng chỉ có trở về thần đô. Một vòng màu tím hồ quang điện tại hư không tán loạn. Mắt thường hoàn toàn theo không kịp cái này cực hạn tốc độ, chỉ cảm thấy nháy mắt một cái, màu tím hồ quang điện đã đến ngoài ngàn mét. Đạo hữu, làm gì vội vàng như thế, đã đến thần đô, cũng tốt nhường bản vương tận một tận tình địa chủ hữu nghị đi. Hạ Mặc dậm chân mà đến, dưới chân không gian không ngừng thu nhỏ. Duy trì liên tục thi triển xúc địa thành thốn cái này mới miễn cưỡng đuổi theo kia áo tím công tử tốc độ. Liên tốc độ mà nói, hắn đã thấy đỉnh tiêm thiên nhân, không người đưa ra tà hữu. Áo tím công tử tu vi cảnh giới có thể giấu giếm được Một Ngưng Nhi, nhưng tại hắn thanh loan thần mục dưới, vẫn là lộ ra một tia chân ngựa. Ha ha, ta chỉ là tâm huyết dâng trào về tổ địa nhìn xem, cũng không muốn lẫn vào đại hạ vương triều chuyện phiền toái. Áo tím công tử thanh âm từ đằng xa truyền đến, cơ hồ hô hấp ở giữa, không ngờ cùng Hạ Mặc kéo ra một khoảng cách. Đạo hữu quá lo lắng, bản vương chỉ là muốn làm quen một phen đạo hữu, nhưng không có cái gì ý tứ gì khác. Đạo hữu vẫn là trước dừng lại đi. Hạ Mặc một cái tay hướng phía trước màu tím hồ quang điện chụp tới. Một con to lớn bàn tay màu vàng nóng xuất hiện tại áo tím công tử trên không, không có dấu hiệu nào trực tiếp ép xuống. Không gian không ngừng vỡ vụn thanh âm vang lên, áo tím công tử trong lúc nhất thời rõ ràng độn không đi ra. Chương 434, Tiêu Diêu Thiên Quân. 1/2, chương 434, Tiêu Diêu Thiên Quân. 1/2, ha ha. Đều nói đại hạ võ vương là người bá đạo, hôm nay gặp mặt thật đúng là danh phủ kỳ thực a. Nam tử áo tím tử lôi quang bên trong nhiệt thần, nhìn về phía trên không cái kia kim sắc cự trượng, cũng không lộ ra bất kỳ vẻ kinh hoàng. Tương đạo kinh khủng lôi hồ trong tay hắn quạt xếp nhảy bọn. Cực phẩm linh bảo. Hạ Mặc thân ảnh mấy cái lấp lóe, đã cùng áo tím công tử kéo gần lại khoảng cách. Nhìn đối phương trong tay quạt xếp, lông mày hơi nhíu. Đỉnh tiêm thiên nhân tu vi, kinh người độn thuật lại thêm một kiện cực phẩm linh bảo. Cái này áo tím công tử thật đúng là toàn diện. Quạt xếp chưa mở, áo tím công tử giống mức bỏ cây quạt bên trên dư thừa cho bụi, hư công tử lôi nổ vang. Sấm sét cùng bàn tay lớn màu vàng nóng tiếp xúc, cường đại khí lãng lật ngược vạn dặm biển mây, lộ ra một mảnh trời trong. Cũng không phải là bá đạo, mà là vương đạo, đạo hữu tại thần đô chờ đợi như thế lâu, hẳn là có thể phát hiện mới là. Lúc trước một kích không có làm gì được áo tím công tử, Hạ Mặc cũng không còn khách khí, một đường kim Phật hư ảnh xuất hiện ở sau lưng. Vạn Phật Triều Tông. Kim Phật hư ảnh hai tay đẩy ra, một con so vừa rồi còn lớn bàn tay lớn màu vàng nóng gào thét, mà lại không ngừng tại bàn tay cùng bạn trước ở giữa chuyển hóa. Hắn bây giờ tu vi thi triển như lai thần trưởng uy lực mạnh liền là bình thường đỉnh tiêm thiên nhân cũng không dám tùy tiện đón lấy. Nhưng áo tím công tử hiển nhiên không là bình thường đỉnh tiêm thiên nhân. Liền ngay cả tu luyện Phật môn võ công đều bá đạo như vậy, võ vương điện hạ còn nói không phải. Áo tím công tử mặt mỉm cười, liếc mắt một cái thấy ngay như lai thần trưởng mấy phần nội tình. Tuy là Phật môn võ học, nhưng bá đạo đến cực điểm, không phải thuộc về nhân gian trường pháp. Trong tay quạt xếp từ từ mở ra, lộ ra sắc trời âm trầm, tử lôi cuồng vũ mặt quạt. Áo tím công tử phía sau, giống vậy xuất hiện một cái bóng mở, tựa như thiên phạt chi nhãn mở ra. Một vệ thần quang từ phía trên phạt chi nhãn bên trong bắn ra. Chữ vạn trưởng ấn cùng thần quang va chạm, giữa thiên địa trắng loáng một mảnh, ánh mắt, thanh âm toàn bộ đều bị tức đoạn. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy hai thân ảnh đã cận thân giao thủ. Đối phó cực phẩm linh bảo, tự nhiên muốn dùng cực phẩm linh bảo. Phong Vân kiếm đã nơi tay, chỉ là cái này áo tím công tử võ công sát thực rất cao, nhất là kia tốc độ khủng khiếp, lại phối hợp tử lôi lực phá hoại. Nếu không phải đại mộng kiếm cùng tiêu giao du phối hợp, nhường hắn trong vòng 10 trượng cảm giác viễn siêu thực tế tu vi, lại thêm thanh loan thần mục không ngừng thả chậm tốc độ của đối phương, chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể đối phó cái này áo tím công tử. Đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong, trong không khí không ngừng truyền đến phong vân kiếm cùng cây quạt va chạm thanh âm. Trước mắt cái này áo tím công tử còn chưa biểu hiện ra quy tắc lực lượng, nhưng tu vi lại thực sự đi tới đỉnh tiêm thiên nhân cấp độ này cực hạn. Áo tím công tử trong lòng càng là chấn kinh. Hắn có thể cảm thấy Hạ Mặc tu vi còn lâu mới có được đến đỉnh nhọn thiên nhân đỉnh phong, nhưng một thân võ công thực sự rất khó dây dưa. Kiếm pháp, trưởng pháp, độ thuật, luyện thể, còn có tinh thần lực, đơn giản tựa như không có nhược điểm đồng dạng. Nếu không phải mình tại phương diện tốc độ có ưu thế tuyệt đối, sợ là đã sớm bị đối phương áp chế. Áo tím công tử trong mắt thần quang lóe lên, phiến lưỡi đao vạch ra chín thước tử điện đao cương, chạm kích lúc kèm thêm phích lịch nổ đùng. Nhất kiếm cách thế, Hạ Mặc kiếm pháp tạo nghệ, sớm đã có thể làm được thuần phát một chiêu này. Màu xanh kiếm laser khi trực tiếp đem tử điện đao cương đánh ra một cái trống rỗng. Kiếm khí càng là dư uy không giảm hướng phía áo tím công tử kích sạn. Hảo kiếm pháp. Áo tím công tử tán thưởng một tiếng, bản lề gõ đánh hư không, nổ vang như lôi thần hàn thế, đem kiếm khí đánh sơ sát. Đạo hữu không phải là. Hạ Mặc lúc này nhìn về phía áo tím công tử ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Lôi chỉ cuốn ngược. Áo tím công tử hiện tại giống như cũng không có giao lưu ý tứ. Vẻ hưng phấn ở trên mặt hiện hiện, rõ ràng đã có chút cấp trên. Tây quạt nhất chuyển, thân thể bốn phía rơi xuống vô số tử điện, tựa như một cái hình tròn lôi vực, đem quanh thân hóa thành một mảnh cấm khu. Một loại chưa từng có xuất hiện qua cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hạ Mặc ở phía xa cầm kiếm mà đứng, phía sau kim Phật hư ảnh còn không có biến mất. Ngay sau đó lại xuất hiện thần long cùng thanh loan hai loại chân linh hư ảnh. Người này tu luyện như thế nhiều công pháp cũng sẽ không bài xích sao? Áo tím công tử nhìn xem ba loại hư ảnh, rõ ràng có thể cảm giác ra cũng không phải là một mạch tương thừa. Động tác trên tay cũng không chậm, mặt quạt triển khai, quanh thân lôi vực mỗi một đạo hồ quang điện lấp lóe đều phát ra kịch liệt gào thét. Một cái ba đầu sáu tay lôi thần pháp tương xuất hiện. Nhìn một chút đối diện nhìn chằm chằm kim vật, thần long, thanh loan. Áo tím công tử chần chờ một cái trước mắt, luôn cảm giác phía bên mình có chút khó coi. Chỉ là lúc này tên đã trên dây, đã không thể không phát. Lôi thần pháp tương sáu tay đều cầm binh khí, dưới chân hư không nổ tung, hướng thẳng đến đối diện phóng đi. Rất nhanh lâm vào kim vật, thần long còn có thanh loan vây công. Lấy một địch ba, thoáng rơi với hạ phòng. Hạ Mặc tò mò nhìn ba đầu sáu tay lôi thần pháp tương. Sấm sét ngưng tụ thân thể giống như thực chất, không giống hắn dùng ý cảnh cưỡng ép triệu hồi ra hư ảnh. Đồ tốt. Trong lòng cảm thán một tiếng. Chỗ sâu trong con ngươi có không hiểu quang trạch lưu chuyển. Áo tím công tử trên thân thể, thêm ra một cây lại một cây, ngay cả chính hắn có thể cũng không phát giác màu tím sợi tơ. Hạ Mặc xúc địa thành thốn, trong nháy mắt tiếp cận áo tím công tử, một kiếm hướng phía một cây nhỏ bé nhất thời gian kia chém tới. Áo tím công tử huyệt thái dương đập mạnh. Một kiếm này trong mắt hắn thường thường không có gì lạ, nhưng vì sao? Không kịp nghĩ nhiều, một đạo lại một đạo màu tím hồ quang điện nhảy vọt, thân thể dần dần hóa hư. Thất chi chút xíu tránh đi điểm này. Không, chém chúng. Hạ Mặc nhìn về phía tại ngoài 10 trượng hiện thân áo tím công tử, không để ý lớn tiêu hao, kéo dài duy trì có thể trông thấy ánh sáng âm tia trạng thái. Vừa rồi áo tím công tử trên thân cây kia bị hắn chém trúng thời gian kia, lúc này cũng tương tự có yếu ớt tử điện nhảy vọt. Nếu không phải cái này tử điện bảo hộ, vừa rồi một kiếm kia tuyệt đối đã xem kia một cây thời gian kia chặt đứt. Thì ra là thế. Cho dù không có chạm tới đế cảnh quy tắc, chỉ cần đạt đến đỉnh điểm thiên nhân đỉnh phong cấp độ, cũng có thể mơ hồ cảm ứng được một vài thứ. Hạ Mặc cho tới nay suy đoán, hôm nay tại vị này áo tím công tử trên thân đạt được một chút nghiệm chứng. Vừa rồi một kiếm kia chỉ là bình thường một kiếm, cũng chưa dùng tới đại mộng kiếm, nếu không áo tím công tử chính là có phòng bị thủ đoạn, cũng biết tổn thương tại một kiếm kia hạ. Vừa mới kia là cái gì? Áo tím công tử mặc dù tránh đi, chỉ là nhìn về phía Hạ Mặc ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Đế cảnh quy tắc, lại có chút không giống a. Áo tím công tử tu vi mặc dù còn chưa chạm đến, nhưng đối với đế cảnh quy tắc cũng không lạ lắm. Nói như vậy chỉ có tu luyện tới đỉnh tiêm thiên nhân cấp độ mới có như vậy một tia cơ hội chạm tới đế cảnh quy tắc. Nhưng vị này võ vương điện hạ rõ ràng còn kém xa lắm. Yêu nghiệt sao? Áo tím công tử nhớ tới đã từng thấy qua một người. Vị kia càng khủng bố hơn, tại vừa mới đột phá đỉnh tiêm thiên nhân thời điểm, liền đã chạm tới mình đế cảnh quy tắc. Tiêu Diêu Thiên Quân trong lòng đã có suy đoán, cần gì phải hỏi lại đâu. Ba đầu sáu tay lôi thần pháp tương cùng tam đại hư ảnh cùng chết. Hạ Mặc thu kiếm mà đứng, không có muốn tiếp tục ý tứ động thủ. Áo tím công tử bất đắc dĩ thở dài. Võ vương điện hạ khi nào đón được? Chương 435, Linh Dược Tiên Tông lựa chọn. 1/2, chương 435, Linh Dược Tiên Tông lựa chọn. 1/2, áo tím công tử, không, Tiêu Diêu Thiên Quân cũng không phủ nhận thân phận của mình. Chỉ là có chút tò mò nhìn Hạ Mặc. Đạo hữu truyền nhân trước mắt tại ta Đại Hạ Vương triều thân cư cao vị, cứ việc vẫn còn có chút khác biệt, nhưng các ngươi công pháp rõ ràng một mạch tương thừa. Nếu ngay cả điểm ấy nhãn lực đều không có, bản vương lại như thế nào trấn áp thiên hạ võ đạo? Thứ ba trấn vũ sử người dần hổ từng tại Cửu Châu phụ cận thác trời cốc đạt được Tiêu Diêu Thiên Quân lưu lại công pháp truyền thừa. Trong đó còn có một gốc lôi hồn tử liên. Lúc trước vây giết phương gia những người kia lúc, dần hổ bị phương gia hộ đạo Long Vương gây thương tích. Mấy năm này một mực tại Cửu Châu dưỡng thương. Tiêu Diêu Thiên Quân tại thần đô xuất hiện, không phải là đến xem vị này cách đời truyền nhân. Hạ Mặc đầu góc nhanh chóng chuyển động, tự hỏi nên như thế nào đem vị này Tiêu Diêu Thiên Quân kéo vào Đại Hạ Vương triều trận doanh. Như thế một vị lạc đàn đỉnh tiêm thiên nhân, vô luận như thế nào cũng không thể buông tha. Nếu là Tiêu Diêu Thiên Quân có thể gia nhập Đại Hạ Vương triều, kia Đại Hạ Vương triều đối đầu tiên khung điện lực lượng không thể nghi ngờ càng đầy. Võ Vương điện hạ hảo nhãn lực. Tại hạ họ Tiếu, tên một chữ một cái nêu chữ. Những năm này một mực tại bên ngoài du lịch, gần nhất trở lại Đông Cực vực, lúc này mới nghe nói Võ Vương danh tiếng. Thật sự là bội phục cực kỳ. Tiêu Diêu Thiên Quân cầm quả sếp có chút chắc tay. Đạo hữu là đến xem dần hổ. Hạ Mặc nhìn chằm chằm Tiêu Diêu Thiên Quân ánh mắt hỏi. Không tệ. Tại hạ trở về sau, cũng cảm giác được năm đó lưu lại truyền thừa đã bị người đạt được. Lòng hiếu kỳ điều khiển, đi xem nhìn tiểu tử kia. Không nghĩ tới lúc này mới bao nhiêu năm công phu, hắn đã tu luyện tới thiên nhân trung kỳ. Xem ra vương triều hình thức, xác thực so môn phái mạnh hơn rất nhiều. Tiêu Diêu Thiên Quân nghe vậy cảm thán nói, hắn lưu lại lôi ảnh độn không môn công phu này, dựa vào lôi hồn tử liên tu luyện, kỳ thật có thể đột phá thiên nhân cảnh giới cũng không dễ dàng. Dân hổ thiên phú quả thật không tệ, bản vương cũng có chút thưởng thức hắn. Đạo hữu đã trở về, không bằng theo bản vương cùng nhau tiến đến, nhường hắn cung kính đập mấy cái khấu đầu, chính thức bái sư như thế nào? Nghe được Tiêu Diêu Thiên Quân, Hạ Mặc trong lòng khẽ nhúc đích, lập tức nói, xem ra vị này Tiêu Diêu Thiên Quân đối với truyền thừa hai chữ nhìn có chút nặng. Đại Hạ Vương triều trước mắt cùng người này cũng chỉ có điểm ấy liên hệ, không bằng liền từ nơi này bỏ công sức. Ha ha, Võ Vương điện hạ tâm tư thật sự là tuyệt không ẩn tàng a. Nếu là vẹn vẹn thu cái đồ đệ ngược lại không có cái gì, chỉ là tên đồ đệ này bây giờ cùng Đại Hạ Vương triều liên lụy rất sâu. Nếu đem hắn nhận lấy, sợ là tránh không được cuốn vào Đông Cực vực mấy ngàn năm qua lớn nhất phong ba bên trong. Tại hạ tự do tự tại đã quen, chỉ có thể đa tạ võ vương điện hạ hảo ý. Tiêu Diêu Thiên Quân lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói. Hắn mặc dù trở về không lâu, nhưng đối với trước mắt Đông Cực vực cục diện thấy rõ. Một khi bị cuốn vào đi bảo, chính là lấy tu vi của hắn, đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Đạo hưu không cần từ chối như thế nhanh. Đến đều tới, cũng nên nhường bản vương tận một chút chủ nhà tình nghĩa a. Không bằng tại thần đô ở lâu một thời gian. Thiên địa quân hôn sư. Dân hồ đắc được đạo bạn truyền thừa, đương nhiên muốn kêu lên bạn một tiếng sư phụ. Cái này cùng đạo hữu thêm không gia nhập đại hạ vương triều không quan hệ, mà lại đạo hữu tu vi cao thầm, bản vương cũng nghĩ cùng đạo hữu luận chứng một phen, nói không chừng chúng ta hai bên đều biết có chỗ tinh tiến. Cái này, Tiêu Diêu Thiên Quân có chút chần chờ. Ngoại trừ bái sư chuyện này bên ngoài, Hạ Mặc cuối cùng nhất câu nói kia nhường hắn có chút tâm động. Dù sao vừa rồi một kiếm kia đã cho thấy vị này võ vương điện hạ đã chạm đến đế cảnh quy tắc, nếu là có thể luận chứng một phen, vậy đối với hắn tu luyện khẳng định rất có ích lợi. Thần Vũ đại lục truyền thống môn phái, đối với loại chuyện này giữ kín như bưng. Ngoại trừ đệ tử đi truyền, chính là cùng một môn phái cũng chưa chắc biết giao lưu. Tiêu Diêu Thiên Quân tại Đại Hạ Vương triều đợi trong khoảng thời gian này, tự nhiên cũng thấy rõ ràng vương triều cùng môn phái khác biệt. Chỉ cần ngươi có đầy đủ giá trị, những này cũ quy cũng liền không tồn tại. Bản vương thành tâm mời, đạo hữu chẳng lẽ ngay cả cái này chút tình mọn cũng không cho sao? Nếu là như vậy không nể mặt mũi, vậy cũng đừng trách bản vương báo nổi. Hạ Mặc thanh niệm bên trong mang theo 3 phần hàn ý, 12 thanh phi kiếm một thanh tiếp lấy một thanh xuất hiện. Tại địa linh tử đem thứ 4, thứ 5, thứ 6 thanh phi kiếm phẩm chất tăng lên tới thượng phẩm linh bảo sau, Ngự linh kiếm trận uy lực không nói có thể đối kháng đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong, nhưng là trong thời gian ngắn chống lại tuyệt đối không có vấn đề. Nói cứng, lấy hiện tại ngự linh kiếm trận uy lực, đủ để cùng thiên khung điện bị kia tam điện chủ sánh vai. Nếu là có thể đang gia tăng 3 thanh thượng phẩm linh kiếm, kia đủ để có thể so với đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong. Nếu là 12 thanh phi kiếm toàn bộ hóa hư, chính là chạm tới đế cảnh quy tắc cao thủ cũng có thể một trận chiến. Tiêu Diêu Thiên Quân kinh ngạc nhìn về phía trung quanh 12 thanh phi kiếm. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được những này phi kiếm lợi hại, đối với trong truyền thuyết đại hạ võ vương bá đạo lại nhiều một tầng nhận biết. Tốt ta. Vậy tại hạ liền làm phiền. Hai người hàn huyên một trận, sau đó hướng phía thần đô phương hướng bay đi. Hạ Mặc trở lại thần đô chuyện thứ nhất, chính là đem còn tại dưỡng thương dần hồ gọi tới. Ba quỷ chín lệ đại lễ thăm viếng, căn bản không có cho vị này Tiêu Diêu Thiên Quân cơ hội cự tuyệt. Dần hồ cứ việc cũng rất mập mức, nhưng đối Hạ Mặc mệnh lệnh vẫn là nghiêm khắc chấp hành. Tiêu Diêu Thiên Quân ban cho hắn một kiện thượng phẩm linh bảo làm lễ vật. Hạ Mặc đoạn này thời gian ngay cả một ngưng nhi đều không dành bận tâm, mỗi ngày cùng Tiêu Diêu Thiên Quân luận bàn. Nhưng một ngưng nhi đối Tiêu Diêu Thiên Quân ý kiến rất lớn. Chỉ là nàng cũng biết một vị đỉnh tiêm thiên nhân gia nhập đối đại hạ vương triều tới nói mang ý nghĩa cái gì, cho nên cũng không có nhiều lời cái gì. Khoảng cách Lý gia hủy diệt bất chi bất giác đã qua 10 năm. 10 năm này Đông Cực vực khó được gió êm sóng lặng. Đại hạ vương triều sơ bộ tiêu hóa Lý gia địa bàn. Tất cả mọi người đang chờ Thiên Khung Điện phản ứng, ngoài ý liệu là Thiên Khung Điện hoàn toàn không có ngoài miệng nói như vậy lợi hại. Đối với đại hạ vương triều động tác, 10 năm này ở giữa tựa như mù, cái gì đều không nhìn thấy. Trong vòng 10 năm đại hạ vương triều thực lực tổng hợp dần dần tăng lên. Nhưng đội hồ phía trước đã hao hết tinh lực, trấn vũ ti cao tầng, ngoại trừ ngũ hành lao tổ hậu tích bạc phát đạt tới thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong. Những người khác không có vượt qua tự thân cảnh giới. Ngay cả U Nguyệt cùng Dịch Sơn đều chậm chạp kẹt tại thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Chỉ là đáng giá cao hứng là 10 năm này ở giữa, rời rạc trở về địa linh tử lần nữa bế quan. Ngự linh kiếm trận thượng phẩm linh kiếm số lượng đã đạt đến 9 trôi. Nói cách khác đại hạ vương triều lại thêm một vị đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong. Ti chủ, căn cứ thám tử chúng ta chuyển về tin tức, Linh Dược Tiên Tông những ngày này chuẩn bị lượng lớn đan dược, lặng lẽ mang đến tiên cung điện. Huyền Thiên Kiếm Tông cùng ta Đại Hạ Vương triều địa bàn giáp giới môn phái, hư hư thực thực, đã làm ra lựa chọn. Núi xanh biển mây, Hạ Mặc quanh chân ngồi chung một chỗ chỉ lên trời trên đá. Tí thử cung kính đứng ở một bên. Chương 436, bỏ trở về. 1/2, chương 436, bỏ trở về. 1/2, thật sao? Thật sự là đáng tiếc. Hạ Mặc nhìn về phía xa xa biển mây, thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Trong đầu Dược lão cùng Lạc Tiên Tử hai người khuôn mặt vừa mới hiện hiện. Một vòng kiếm quang xuất hiện, đem hai người này hình tượng chặt đứt. Như là đã quyết định là địch, đưa qua quá khứ đủ loại chỉ là gánh vác mà thôi. Thế cục phát triển cho tới hôm nay mức này, bất kỳ cái gì ngăn tại Đại Hạ Vương triều cùng Chấn Vũ Ti người phía trước cùng thế lực, toàn diện đều muốn dọn sạch. Sau đó thời gian, Đại Hạ Vương triều cùng Phong Thiên Môn, Thiên Cung Điện, Huyền Thiên Kiếm Tông cùng bắt đầu âm thầm tương trợ, sau đó thực sự không giấu được Linh Dược Tiên Tông. Hai đại đội hình riêng phần mình liên hệ càng ngày càng căng lên mật. Đừng nói Đông Cực vực bên trong có thiên nhân chấn giữ nhất lưu môn phái, chính là một chút bình thường môn phái, đều có một loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Chiến tranh mây đen đã bao phủ tại toàn bộ Đông Cực vực trên đầu. Lần này chỉ sợ so với năm đó quỷ kiếp còn nghiêm trọng hơn. Mặc kệ ai thắng ai thua, Đông Cực vực thực lực tổng hợp tất nhiên rất xuống ngàn trượng. Ti chủ, Huyền Thiên Kiếm Tông thì cũng thôi đi, sớm có đoán trước việc. Chỉ là Linh Dược Tiên Tông cùng Thiên Khung Điện đứng ở một bên, chuyện có thể hay không biến phức tạp. Dù sao Hồng Đồ Thương Minh bên kia, U Nguyệt trở lại Chấn Vũ Ti trước tiên tìm tới Hạ Mặc. Đại chiến sắp đến, nàng cùng Dịch Sơn thành Chấn Vũ Ti bận rộn nhất hai người. Nhất là nàng, ở giữa điều hành, bày mưu nghĩ kế. Năm đó Ma Môn Thánh Quân mới có thể tại thời khắc này đầy đủ hiện ra. Ngươi lo lắng có vực ngoại thế lực lớn biết nhúng tay vào. Hồng Đồ Thương Minh phía sau có 5 nhà thế lực lớn, Linh Dược Tiên Tông chỉ là một trong số đó. Trung Thiên vực, Kim Sa vực cùng Nam Viêm vực. Ngoại trừ Nam Viêm vực cùng Đông Cực vực khoảng cách khá xa. Cái khác hai cái đại vực thế nhưng là Ti chủ, tha thứ thiếp thân nói thẳng, Đại Hạ Vương triều trước mắt làm tất cả chuẩn bị, đều không có đem vực ngoại thế lực lớn cân nhắc ở bên trong. Nếu là bọn họ nhúng tay, U Nguyệt không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Yên tâm đi, tựa như Lý gia giống như, nếu là Linh Dược Tiên Tông dẫn vực ngoại thế lực lớn nhúng tay, trừ phi Thiên Khung Điện đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, nếu không cái thứ nhất ngăn cản Linh Dược Tiên Tông chính là bọn hắn. Mà một khi thật có như vậy một ngày, cái này cũng cho chúng ta một cái chỉnh hợp Đông Cực vực tất cả môn phái cơ hội. Đại Hạ Vương triều nhất thống Đông Cực vực thời gian lại so với trong tưởng tượng còn muốn ngắn. Phong hiểm thường thường theo kỳ ngộ, cầu phú quý trong nguy hiểm, còn chưa có xảy ra chuyện, không cần quá nhiều lo lắng. Chuyên chú với chuyện trước mắt đi. Từ Linh Dược Tiên Tông hướng các môn các phái số lượng lớn chuyển vận đan dược chuyện này đến xem. Bọn hắn tựa hồ cũng không tính cùng chúng ta trực tiếp tiến hành cao thủ chém giết. Không sao cả. Luận đánh lâu dài, Đại Hạ Vương triều liền chưa sợ qua ai. Tiêu Diêu Thiên Quân gia nhập, lập tức bổ đủ Đại Hạ Vương triều tại đỉnh Tiêm Thiên Nhân bên trên nửa điểm. Mà lại Thiên Khung Điện liên minh còn không biết có Tiêu Diêu Thiên Quân tồn tại. Đến lúc đó nhất định có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Ti chủ, một người mặc trấn vũ sử quan phục hòa thượng đầu chọc từ đằng xa vội vã bay tới. Hoảng cái gì? Không nhìn thấy ta cùng ti chủ đang tại đàm luận sao? U Nguyệt trông thấy người tới sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, lập tức mở miệng ôi trách mắng. Hữu phó ti chủ. Thứ hai trấn vũ sử Sửu Nưu nhìn xem U Nguyệt bức rứt sợ lên đầu. Cho đến ngày nay, ngoại trừ Hạ Mặc bên ngoài, U Nguyệt vị này hữu phó ti chủ tại trấn vũ ti bên trong uy nghiêm càng ngày càng nặng. Liền ngay cả 12 trấn vũ sử có đôi khi tình nguyện đối mặt Hạ Mặc, cũng không muốn gặp vị này hữu phó ti chủ. Chuyện gì? Hạ Mặc nhìn về phía Sửu Nưu. Trấn vũ ti ngoại vi thủ vệ một mực là vị này thứ hai trấn vũ sử phụ trách. Không có cái gì đại sự, hẳn là sẽ không như thế vội vã. Ti chủ, Bò đại nhân trở về. Sửu Nưu lúc này mới phản ứng được, vội vàng hướng lấy Hạ Mặc ôm quyền nói. Ồ. Hạ Mặc cùng U Nguyệt đồng thời con mắt đồng thời sáng lên. Hoàng Nưu yêu vương hậu kỳ tu vi thế nhưng là hiếm có chiến lực. Châu đâu? Cái này, Bò đại nhân nói dọc theo con đường này quá cực khổ. Muốn trước ăn no rồi lại đến bái kiến ti chủ. Hiện tại đã hướng hắn ngày bình thường nghỉ ngơi bãi cỏ đi. Hạ Mặc cùng U Nguyệt liếc nhau. Đi. Hai người thân ảnh siêu một tiếng tại Sửu Nưu trước mặt biến mất. Sửu Nưu nháy nháy mắt, hắn tuy nói là thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong, nhưng không am hiểu thân pháp, mà lại ti chủ giống như không để cho hắn đi theo. Gió phất vùng quê, lục sóng ngàn trồng, cỏ sát xanh thẳm đát. Có bò một đầu, lông bờm hiên ngang, hai mắt trầm tĩnh, khoan thai ngã hơi thở với dưới cây. Khi thì cúi đầu ngậm cỏ, miệng lưỡi hơi hấp, nhấm nuốt âm thanh yếu ớt từng bước xâm chiếm, khi thì ngẩng đầu chúng quanh. Y ỉa. Mây trắng tại trời, cỏ xanh trên mặt đất, cây già làm bạn, bò quên cơ, sao mà khoan thai đã đến vậy? Còn biết trở về. Không khí nổi lên gợn sóng, Hạ Mặc cùng U Nguyệt xuất hiện tại bò trước mặt. Kém chút liền không về được. Bò miệng bên trong còn nhai lấy cỏ, hoa hoa nói: "Các ngươi bị truyền tống đi nơi nào?" Hạ Mặc tò mò hỏi. "Đừng nói nữa. Kia quỷ tộc truyền tống trận pháp đơn giản không ổn định, chúng ta bảy cái kém một chút liền cắm. Cuối cùng nhất đến linh vực biên giới chỗ." Bò đem cỏ nuốt xuống, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. "Linh vực?" Hạ Mặc tự lẩm bẩm. "Linh vực là nhân tộc 14 đại vực một trong, nhưng là khoảng cách Đông Cực vực mặc dù không phải hai thái cực, nhưng ở giữa cách ba cái đại vực." Mà lại linh vực là nhân tộc cương vực bên cạnh vực một trong. Linh vực biên giới. Nói cách khác chênh lệch một bước liền ra nhân tộc cương vực. Khó trách quá rồi như thế nhiều năm bỏ mới tìm về nhà. Thật là đáng sợ. Chúng ta vừa mới đi qua, lại đụng phải hai cái đỉnh tiêm thiên nhân đang chém giết lẫn nhau. Mỗi một cái đều sẽ không thua cho cái kia huyền kiếm tử. Nếu không phải chúng ta bảy người đồng tâm hiệp lực, trên đường đi lẫn nhau chiều ứng, có thể vẫn thật là không về được. Bỏ rõ ràng hiện lộ ra sau sợ thân sắc. Linh vực chính là bên cạnh vực, thực lực muốn vượt xa Đông Cực vực toàn thịnh thời kỳ. Có lẽ ngay cả trung thiên vực đều muốn kém một bậc. Các ngươi đụng phải cao thủ sát suất tự nhiên rất lớn. Đã trở về, liền đem dọc theo con đường này kinh lịch nói một chút đi. Nhất là ngươi mấy cái kia hai bên cùng ủng hộ đồng bạn, bọn hắn cũng đều trở về rồi sao? Hạ Mặc nhìn chằm chằm bỏ con mắt hỏi. Ai? Thần Vũ Đại Lục bách tộc bên trong là thuộc các ngươi nhân tộc phiền toái nhất. Lao Nhiêu mới vừa về đến, liền nghe đến các ngươi trở mặt tin tức. Trở về, không thiếu một cái. Bỏ bất đắc dĩ lắc đầu. Ti chủ, đã Linh Dược Tiên Tông đã đối địch với chúng ta, như vậy có một người nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ. U Nguyệt nghe được bỏ, lập tức nói với Hạ Mặc. Chương 437, Bạch Ngọc Sơn. 1/2, chương 437, Bạch Ngọc Sơn. 1/2, Diệp phu nhân. Hạ Mặc tự nhiên biết U Nguyệt nói tới ai. Không tệ. Thiên nhân hậu kỳ độc sư uy hiếp thực sự quá lớn. Nếu không trừ bỏ, hậu hoạn vô tận. U Nguyệt trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Năm đó tham gia tử đấu 7 người, ngoại trừ Huyền Thiên Kiếm Tông phái ra là một vị thiên nhân trung kỳ đỉnh phong kiếm khách. Còn lại 6 người đều là thiên nhân hậu kỳ tồn tại. Thiên Cung Điện, Huyền Thiên Kiếm Tông, Linh Dược Tiên Tông. Bây giờ tất cả đều đứng ở Đại Hạ Vương triều mặt đối lập. Bản Vương cũng biết thiên nhân hậu kỳ độc sư uy hiếp rất lớn, nhưng Diệp phu nhân đã trở lại Linh Dược Tiên Tông, tự nhiên cũng biết hiện tại Đông Cực vực thế cục. Lấy nàng thân phận, hiện tại tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi ra Linh Dược Tiên Tông, trừ phi Bản Vương tự mình tiến đến ám sát. Hạ Mặc suy tư chuyện này khả thi. Ti chủ không thể. Chúng ta nếu biết một vị thiên nhân hậu kỳ độc sư tầm quan trọng, lấy bị tia dược lao khốc khéo, không có lý do không biết. Nói không chừng hiện tại đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới đâu. Ti chủ như tùy tiện tiến đến, một khi lâm vào bê công, kia đối chúng ta vô cùng bất lợi. U Nguyệt ngăn trở Hạ Mặc cái này nguy hiểm ý nghĩ. Hạ Mặc thực lực bây giờ, lâm vào hai ba cái đỉnh tiêm thiên nhân vây công cũng không sợ. Nhưng nếu là Huyền Kiếm Tử cùng Thiên Khung Điện đại điện chủ tự mình ra tay, vẫn còn có chút nguy hiểm. Cái kia chỉ có nhìn chằm chằm Linh Dược Tiên Tông, chỉ cần vị này Diệp phu nhân lộ diện một cái, bản vương lập tức đưa nàng giết chết. Thế nào? Ngươi có biện pháp không? Hạ Mặc khẽ mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến không ngừng nhấm nuốt Hoàng Nưu. Lấy hắn đối đầu này trung thực Hoàng Nưu hiểu rõ, đây là có lời muốn nói. Hoàng Nưu nhìn U Nguyệt một chút, chậm rãi đem cỏ nuốt xuống. Chúng ta bảy người trên đường đi trở về cũng không thái bình. Có một lần tao ngộ cương địch, Thoái Ngọc Nương tử thiêu đốt Thọ Nguyên mới miễn cưỡng sống tiếp được. Hẳn là còn có không đến thời gian một năm, liền sẽ tọa hóa. Hồi đến Đông Cực vực trước đó, Thoái Ngọc Nương tử từng mời chúng ta 6 người đi Bạch Ngọc Sơn đưa nàng cuối cùng nhất đoạn đường. Hẳn là muốn cho chúng ta 6 cái tại nàng tọa hóa sau đối Bạch Ngọc Sơn có chỗ chiếu cố. Hoàng Nưu nói xong, U Nguyệt con mắt lập tức sáng lên. Như thế nói vị kia Diệp phu nhân cũng biết đi. Nàng có đi hay không lão Nưu không biết, dù sao lão Nưu là định đi. Dù sao lần kia nếu không có Thoái Ngọc Nương tử hy sinh, chúng ta 7 cái tuyệt đối sẽ xuất hiện tử thương. Chỉ ít cái này cuối cùng nhất một mặt, vẫn là phải đi gặp. Chủ nhân, ngươi sẽ không ngăn cản lão Nưu a? Hoàng Nưu nhìn về phía Hạ Mặc. Đương nhiên sẽ không. Ngươi có thể có ơn tất báo, bản vương ngược lại là có mấy phần vui mừng. Chỉ là một số thời khắc tình cảm vật này cũng sẽ nhận thế cục ảnh hưởng. Xin lỗi, lần này đi Bạch Ngọc Sơn có thể không chỉ có ngươi một người. Hạ Mặc sờ lên Hoàng Nưu đầu. Chỉ là ngươi yên tâm, chỉ cần đại hạ vương triều tại một ngày, định bảo đảm Bạch Ngọc Sơn truyền thừa không ngừng. Hoàng Nưu nhẹ nhàng gật đầu. Lão Nưu cũng là ý tứ này. 6 người khác bên trong, lão Nưu cũng chỉ là nhìn Thoái Ngọc Nương tử thuận mắt một chút, cùng kia Diệp phu nhân giao tình cũng không sâu. Hoàng Nưu nói ngược lại là thản nhiên. Ti chủ, lần này Bạch Ngọc Sơn ngươi không thể tự mình tiến đến. Nếu không Diệp phu nhân đi khả năng liền không lớn. U Nguyệt nhìn về phía Hạ Mặc, một bên suy tư vừa nói, bản vương biết, không chỉ có không thể tự mình tiến đến, hơn nữa còn muốn để bọn hắn biết bản vương cụ thể hành tung, còn muốn bảo đảm bản vương tuyệt đối không cách nào đuổi tới Bạch Ngọc Sơn. Không chỉ là bản vương, Băng Thiên Quân cũng giống như vậy. Ngươi là ý tứ này a? Ti chủ anh minh. U Nguyệt trực tiếp điểm đầu. Chỉ là các ngươi cũng không cần quá bất cẩn. Đối phương đỉnh tiêm thiên nhân động tĩnh cũng muốn lưu ý. Chúng ta muốn giết chết Diệp phu nhân, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ không lợi dụng cơ hội này gài bẫy. Vì để phòng vạn nhất, nhường Tiêu Diêu Thiên Quân đi theo đi. Thiên Cung Điện Tam Đại Điện Chủ, Huyền Kiếm Tử, Dược Lão. Trước mắt đối phương trận doanh xác định đỉnh tiêm thiên nhân số lượng chỉ có 5 người này, mà bọn hắn bên này chỉ có Hạ Mặc cùng Băng Thiên Quân. Ai cũng không biết hai bên còn có cái gì át chủ bài. Lần này Bạch Ngọc Sơn chuyến đi, đối phương chưa hẳn sẽ không lấy Diệp phu nhân làm mồi nhử, ngược lại đem bọn hắn một quân. Rõ. U Nguyệt gật đầu đáp. Thí duy tháng 9, tự thuộc giữa mùa thu. Hoàng Nưu hóa thành hình người, một thân một mình đạp trên mây trắng tiến về Bạch Ngọc Sơn. Có Thoái Ngọc Nương tử vị này tiên nhân hậu kỳ tọa trấn. Bạch Ngọc Sơn là Đông Cực vực ít có chưa từng lẫn vào các đại thế lực phân tranh môn phái, mà lại Bạch Ngọc Sơn không tại bất luận cái gì một cái thế lực lớn địa bàn bên trên. A, lão Nưu chẳng lẽ lại là cái thứ nhất đến? Hoàng Nưu đi vào Bạch Ngọc Sơn, phi thường dễ dàng gặp được Thoái Ngọc Nương tử. Thiếp thân ngược lại tình nguyện các ngươi một cái không đến. Không nghĩ tới chỉ là 20 năm công phu, Đông Cực vực lại sẽ phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thoái Ngọc Nương tử dung mạo vẫn như cũ tuổi trẻ, vừa bạn bên trên tán phát kia cỗ tử khí đã vô cùng rõ ràng. Nhìn xem đỉnh lấy hai cái sừng châu Hoàng Nưu, Thoái Ngọc Nương tử bất đắc dĩ thở dài. Trở về trước đó, nàng vốn cho rằng có thể bằng vào những năm này cùng 6 người khác tình nghĩa vì Bạch Ngọc Sơn như một phần an ổn. Không nghĩ tới. Ha 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 ha. Thoái Ngọc Nương tử nói gì vậy chứ? Lần kia nguy cơ nếu không phải ngươi đại nghĩa ra tay, chúng ta cũng không nhất định có thể trở về. Hai thân ảnh cùng nhau mà tới. Rõ ràng là Thiên Khung Điện lão giả cùng Huyền Thiên Kiếm Tông áo đen kiếm khách. Cố tiểu tử, ngươi đột phá. Hoàng Nưu ánh mắt rơi vào áo đen kiếm khách trên thân. Trong 7 người duy nhất thiên nhân trung kỳ, giờ phút này rõ ràng đã đột phá đến thiên nhân hậu kỳ. Hồi đến tông môn sau, may mắn đột phá. Áo đen kiếm khách lời ít mà ý nhiều, đồng thời đối Thoái Ngọc Nương tử ôn quyền nói, tại hạ tới chậm. Không muộn không muộn, người đến đều là khách, mời ngồi đi. Thoái Ngọc Nương tử làm một cái thủ hiệu mời. Thiên Khung Điện lão giả cùng áo đen kiếm khách tại Hoàng Nưu đối diện tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Hừ, vạn lão quỷ, ngươi nhìn chằm chằm vào lão Nưu làm cái gì? Đám người trầm mặc một lát, Hoàng Nưu đột nhiên nhìn xem kia Thiên Khung Điện lão giả có chút không thích nói, lão phu chỉ là không nghĩ tới, ngươi cái này lão Nưu vậy mà thật sẽ đến. Thiên Khung Điện lão giả bình thản nói, trong đó khinh miệt chi ý nhường Hoàng Nưu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Vạn lão quỷ, dọc theo con đường này ngươi liền khắp nơi nhằm vào lão Nưu, bây giờ trở lại Đông Cực vực, lá gan biến lớn hơn. Nếu ngươi khăng khăng muốn chết, lão Nưu có thể thành toàn ngươi. Hai vị, chúng ta đều là đến đưa Thoái Ngọc Nương tử đoạn đường, cũng không nên tổn thương hỏa khí a. Một cỗ mịt mở không gian ba động xuất hiện, nho sinh trung niên phong thanh chống rông xuất hiện, hướng phía Thoái Ngọc Nương tử chắp tay. Chương 438, tọa hóa. 1/2, chương 438, tọa hóa. 1/2, đa tạ Phong huynh đến đây đưa thiếp thân cuối cùng nhất đoạn đường. Phong huynh mời ngồi. Thoái Ngọc Nương tử gặp Phong Thanh lộ ra khó được ý cười. Hoàng Nưu, Vạn Lão Quái, họ Cố kiếm khách, ba người này phía sau đều đại biểu riêng phần mình thế lực. Lần này tụ hội sợ là đã biến phức tạp. Ngược lại là Phong Thanh vị này không có bất kỳ cái gì thế lực ràng buộc đồng bạn, nhưng Thoái Ngọc Nương tử cảm thấy khó được ấm áp. Phong Thanh lại hướng phía Hoàng Nưu ba người chắp tay, lập tức tìm một cái khoảng cách ba người đều không gần chỗ ngồi xuống. Ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, hắn chỉ là đến đưa Thoái Ngọc Nương tử cuối cùng nhất đoạn đường, không muốn nhúng tay bất kỳ phân tranh. Thử, lão Nưu cũng không muốn gây chuyện, chỉ là có chút lao thất phu lấn châu quá đáng. Vạn lao quái, đừng nói lao như khi dễ ngươi chờ chuyện chỗ này. Chúng ta tìm một chỗ đơn độc luyện một chút, nếu không, sau này nhìn thấy ta lão như, vẫn là đi vòng qua đi. Hoàng như hừ lạnh một tiếng, con mắt nhìn chòng chọc vào vạn lao quái. Thiên khung điện thiên nhân hậu kỳ cũng không phải là mỗi một cái cũng giống như cái kia độc nhãn nam tử giống như lợi hại. Chỉ ít tại bọn hắn trên đường trở về, cái này vạn lao quái biểu hiện thường thường, Hoàng như tự nhận là có thể nắm. Lão phu hôm nay tới là ứng phái Ngọc Nương tử chi mời, cũng không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Vạn lao quái nhàn nhạt nhìn Hoàng Nưu một chút, căn bản không để ý tới Hoàng Nưu khiêu khích. Hắc, nghe nói ngươi vạn lao quái là giữa đường xuất gia gia nhập Thiên Khung Điện. Khó trách cùng lão Nưu nhìn thấy cái khác Thiên Khung Điện người không giống. Sợ chết đều có thể nói như thế tươi mát thoát tục. Hoàng Nưu mặc dù thích cắn cỏ, nhưng một mép lại tương đương lưu loát. Khoác lông mang sừng, ở bất sinh chứng hóa hạng người, thật coi lão phu chả lẽ lại sợ ngươi. Thật tình không biết tử kỳ sắp tới. Vạn Minh, nơi này là Bạch Ngọc Sơn, cũng không nên mất cấp bậc lễ nghĩa. Áo đen kiếm khách đánh gãy dưới chân mặt đất đã bắt đầu rạn nứt vạn lao quái. Vạn lao quái chợt tỉnh ngộ, sắc mặt âm trầm trừng mắt liếc Hoàng Nưu. Lúc này mới hướng Thoái Ngọc Nương tử chắp tay nói, thực sự thật có lỗi, lao phu nhất thời tình thế cấp bách. Đây đều là việc nhỏ, chỉ là xem ở thiếp thân chút tình mọn bên trên, hai vị vẫn là đừng lại nổi lên xung đột. Nếu không thiếp thân cũng chỉ có hạ lệnh chủ khách. Thoái Ngọc Nương tử khoát tay áo, nhưng cũng nhắc nhở lần nữa Hoàng Nưu cùng vạn lao quái hai người. Hoàng Nưu nhìn thật sâu một chút vạn lao quái, lao già này quả nhiên vẫn là như thế ngây thơ. Tử kỳ sắp tới, xem ra lần này Bạch Ngọc Sơn chuyến đi, ngược lại là như dự liệu như vậy, đối phương cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Cũng không biết hai bên ai chuẩn bị càng đầy đủ. Thiếp thân không có tới một a. Một cỗ kỳ dị hương khí tràn ngập, mọi người tại đây vô ý thức phong bế khứu giác. Liền ngay cả vạn lao quái cùng họ Cố kiếm khách cũng giống như vậy. Một bộ màu xanh yên la váy, bên ngoài khoác bạch hồ cầu, mắt phải che xa, che đi trong mắt ba phần lệ khí. Linh Dược Tiên Tông Diệp phu nhân đến. Không muộn không muộn. Toái Ngọc Nương tử cũng không biết tại sao mỗi người đều có câu này lời kịch. Trông thấy Diệp phu nhân sau vẫn lễ phép đường. Diệp phu nhân bước liên tục nhẹ nhàng, đi ngang qua Phong Thanh thời điểm, khẽ gật đầu ra hiệu. Phong Thanh cũng gật đầu đáp lại. Thằng đến đi đến Hoàng Nưu cùng bạn lão quái ở giữa, chần chờ một cái trước mắt, sau đó đi đến Hoàng Nưu ngồi xuống bên người. Làm phiền. Hoàng Nưu thần kinh một nháy mắt kéo căng đến chặt nhất. Nếu như nói hắn là thật không có đem bạn lão quái để vào mắt, kia đối vị này Diệp phu nhân là thật sợ sệt. Về Đông Cực vực trên đường, cái kia một tay xuất thần nhập hóa độc công, quả thực làm cho tất cả mọi người kinh diễm. Lúc ấy bọn hắn còn không biết Đông Cực vực thế cục, lại thêm lúc trước lại có Chu Quỷ Minh tình nghĩa, cho nên một chút thủ đoạn cuối cùng đều thi triển đi ra qua. Sớm biết lúc ra cửa ăn nhiều mấy loại giải độc đan. Hoàng Nưu trong lòng âm thầm nói thầm. Đại Hạ Vương triều cùng Linh Dược Tiên Tông quan hệ thân mật đoạn thời gian kia, không ít mua sắm các loại hình đan dược. Ngũ chuyển, lục chuyển, thất chuyển, thậm chí bát chuyển đan dược đều có. Trong đó có thể giải độc không phải số ít. Cứ việc thần kinh đã kéo căng đến chặt nhất, nhưng Hoàng Nưu cũng không có nhiều lời cái gì. Diệp phu nhân độc công lợi hại là lợi hại, nhưng muốn vô thanh vô tức đem hắn hạ độc được cũng là không thể nào chuyện. Mọi người tại Toái Ngọc Nương tử cố ý đổi chủ đề dưới, bắt đầu hồi ức bắt đầu cái này 20 năm về nhà con đường, mà lại đều nhao nhao cam đoan tại Toái Ngọc Nương tử tọa hóa sau, sẽ đối với Bạch Ngọc Sơn tiến hành chiếu cố. Hắc hắc, xem ra một cái khác lão giả là sẽ không tới. Mấy canh giờ sau, Hoàng Nưu nhìn sắc trời một chút, trước mắt 7 người đã đến 6 người, còn có một cái trùng tổ tẩu chậm chạp chưa đến. Có lẽ là bạn trùng cũng có cái gì chuyện gấp gáp a. Toái Ngọc Nương tử cho trùng tổ tẩu tìm một bậc thang. Chỉ là người đang ngồi ai cũng có thể nhìn ra, trùng tổ tẩu là không muốn lội vũng nước đục này. Dù sao kia trùng tổ tẩu không phải Phong Thanh dạng này người cô đơn. Một khi đứng sai đội, không chỉ có bản nhân biết lâm vào nguy hiểm, chính là phía sau bạn trùng cung đều biết đứng trước tai họa ngập đầu. Con nhỏ bước vào võ đạo, 30 năm thành tựu đại tông sư, mai cho đến ngàn năm đột phá thiên nhân thành lập Bạch Ngọc Sơn. Thật sự là một đoạn thời gian tươi đẹp a. Toái Ngọc Nương tử thanh âm có lưu niệm. Đáng tiếc, tuổi của nàng kỳ thật so bạn lão quái còn muốn lớn hơn rất nhiều. Thọ nguyên vốn là không có mấy tình huống dưới, lại mạnh mẽ thiêu đốt còn lại thọ nguyên. Mặc kệ lại thế nào không cam lòng, cuối cùng khó thoát thiên đạo luân hồi. Giờ khắc này vô luận là Hoàng Nưu hay là vạn lão quái bọn người, thần sắc ít nhiều có chút xuống dốc. Thiên nhân thọ nguyên kéo dài, nhưng cho dù là đỉnh tiêm thiên nhân, cuối cùng cũng có một ngày cũng biết tọa hóa. Đến bọn hắn cảnh giới này, tài phú, quyền lực, sắc đẹp tất cả đều dễ như trở bàn tay. Võ đạo một đường cũng không có đường lui, chỉ có không ngừng hướng về phía trước, nếu không cuối cùng về với bụi đất. Toái Ngọc Nương tử khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn mặt. Tọa hóa sau, thân thể trực tiếp ngọc hóa, cực kỳ giống một cái ngọc trắng mỹ nhân. Không khí hiện trường dần dần biến có chút vi diệu. Vạn lão quái nhìn xem Hoàng Nưu cười lạnh liên tục. Họ Cố kiếm khách tay đã sở về phía chu kiếm. Diệp phu nhân lão thần còn tại, không thấy nàng có bất kỳ động tác. Mấy vị, Phong Mỗ tới đây chỉ là đơn thuần đưa Toái Ngọc Nương tử cuối cùng nhất đoạn đường. Chẳng biết tại sao đều hướng về phía Phong Mỗ tới. Phong Thanh nhẹ giọng thở dài, thần thái ngựa khi muốn bao nhiêu vô tội liền có bao nhiêu vô tội. Vạn lão quái, họ Cố kiếm khách, Hoàng Nưu còn có Diệp phu nhân. Tại Toái Ngọc Nương tử tọa hóa một khắc này, toàn bộ dùng khí cơ đem hắn quá chặt. Có bị bệnh không? Phong Thanh bàn tay mở ra, giới vực bản cờ xuất hiện trong tay. Hắn là quyết định chủ ý, chỉ cần vừa có cơ hội liền lập tức chạy trốn nơi đây. Phong Minh xác thực không nên tới lội vũng nước đục này. So sánh dưới, vạn trùng cung lão già kia liền thông minh nhiều. Cho tới bây giờ, thiếp thân nghĩ chư vị đều không cần che giấu cái gì đi. Thiên Cung Điện, Huyền Thiên Kiếm Tông, Linh Dược Tiên Tông, Đại Hạ Vương triều, Phong Thiên môn. Phong Minh vẫn là mau chóng làm ra quyết định đi. Nếu không một hồi nếu là đem Phong Minh đã ngộ thương, coi như không tốt lắm. Diệp phu nhân đột nhiên triển lộ nét mặt tươi cười, dịu dàng nói với Phong Thanh. Chương 439, đường cùng truy hiện. 1/2, chương 439, đường cùng truy hiện. 1/2, hắc hắc. Phong Minh cần phải suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng. Lấy Phong Minh thực lực, gia nhập chúng ta, thế tất có thể có được trọng dụng. Vạn lão quái trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây đen nhánh quả trượng. Họ Cố Kiếm khách một lời không phát, chỉ là trên thân kia cố kiếm ý đã nói rõ tất cả. Hừ. Phong Thanh. Lão Nưu hiện tại thế đơn lực bạc, cũng không nhiều lời cái gì lời hay. Chỉ là 20 năm qua, chúng ta mấy cái tính cách ngươi cũng hẳn là có hiểu biết. Chẳng lẽ lại thật đúng là tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ? Tiếp xuống Đông Cực vực sẽ phát sinh cái gì, không cần nhiều lời chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ. Như ngươi loại này lạc đàn thiên nhân hậu kỳ, nào có chính bọn hắn người chân quý, cẩn thận bị xem như phá hôi. Hoàng Nưu nhìn xem bạn lão quái, họ Cố Kiếm khách, Diệp phu nhân ba người một trận cười lạnh. Phong Minh chưa nghe lấy yêu châu hầu ngôn loạn ngữ. Đại Hạ Vương triều làm điều ngang ngược, lại vọng tưởng đánh vỡ Đông Cực vực từ xưa đến nay tông môn vi tôn truyền thống. Ngay cả Linh Dược Tiên Tông đều nhìn không được. Phong Minh tuy không làm tông môn trô mệt mỏi, nhưng hôm nay đã ở đây, sao không giúp đỡ chính đạo? Ta bốn người liên thủ, cái này yêu châu thập tử vô sinh. Vạn lao quái thanh âm sát ý nghiêm nghị. Lời này cũng không sai, Hoàng Nưu mạnh hơn, cũng không thể nào là bốn cái thiên nhân hậu kỳ đối thủ. Nhưng nếu là Phong Thanh tương trợ Hoàng Nưu, lấy giới vực bản cờ không gian chi năng, chuyện hôm nay sợ là muốn biến phiền phức. Hoàng Nưu, Vạn lao quái, Diệp phu nhân thần thương khẩu chiến lôi kéo Phong Thanh lúc. Phong Thanh cau mày, thậm chí lộ ra sắc mặt khác thường. Hiển nhiên ngoại trừ bên ngoài, còn tiếp thu được không ít truyền âm. Hoàng Nưu từ không cần phải nói. Vạn lao quái, họ Cố Kiếm khách cùng Diệp phu nhân ở giữa cũng không phải hòa hợp êm thấm. Dù sao một vị am hiểu không gian chi đạo thiên nhân hậu kỳ, ba nhà phía sau thế lực đều muốn lôi kéo. Thật chứ? Phong Thanh đột nhiên toát ra như thế một câu. Những người khác tất cả đều sững sờ, chỉ là cũng không hề động thủ, ai cũng không biết Phong Thanh lựa chọn nhà ai. Lão Nưu chủ nhân chính miệng hứa hẹn, tuyệt đối không nói dối. Hoàng Nưu cười lớn một tiếng, một cước đạp nát mặt đất, nằm đấm bay thẳng vạn lao quái gương mặt. Một quyền này giản dị tự nhiên, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, đủ để cho luyện thể thiên nhân hậu kỳ biến sắc. Đại lực Nưu ma quyền. Hạ Mặc từng nói, ra chiêu thời điểm hô lên chiêu thức, tinh thần năng đủ càng thêm tập trung. Cho nên thay Hoàng Nưu chiêu này lấy tên. Không được. Diệp phu nhân cùng họ Cố Kiếm khách lập tức kịp phản ứng. Mặc dù không biết Đại Hạ Vương triều mở ra cái gì thẻ đánh bạc, bất quá bây giờ đều đã không trọng yếu. Hai người liếc nhau, thân thể lập tức hướng phía Hoàng Nưu lao đi. Ba người bọn họ từ ngồi xuống lúc đã đem Hoàng Nưu vây quanh. Lúc này tập trung lực lượng trước giải quyết hết Hoàng Nưu tự nhiên là tối ưu lựa chọn. Cố huynh đệ, chúng ta vẫn là đi bên ngoài đi. Họ Cố Kiếm khách kiếm cương vừa ra khỏi vỏ, dưới chân liền xuất hiện đen trắng tung hoành bản cờ hư ảnh. Phong Thanh, ngươi là đang tìm cái chết. Họ Cố Kiếm khách nhìn xem Phong Thanh lạnh lùng nói, chỉ là đối mặt Cố huynh đệ một người, kia Phong Mộ vẫn là có mấy phần tự tin. Đây cũng là Phong Thanh tại sao không có ra tay với Diệp phu nhân nguyên nhân. Hắn toàn lực thôi động giới vực bản cờ, kỳ thật chưa hẳn không thể đem hai cái thiên nhân hậu kỳ đều truyền tống đi. Chỉ là bởi như vậy, hắn liền muốn đối mặt hai người. Phong Thanh cứ việc lựa chọn tương trợ Hoàng Nưu, thế nhưng không nghĩ tới đem mình đặt để hiểm địa. Hai màu đen trắng quang mang trước mắt, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Phong Thanh cùng họ Cố Kiếm khách đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Diệp phu nhân, mau tới trợ lão phu giết cái này yêu châu. Vạn lão quái tức hồn hển thanh âm truyền đến. Một cây đen nhánh quải trượng múa kín không kẽ hở, nhưng cuối cùng khó cản Hoàng Nưu thế đại lực trầm. Trong thời gian ngắn lại bị Hoàng Nưu áp chế. Vạn lão quái, ngươi cũng liền chút bản lĩnh này. Hoàng Nưu càng đánh càng hưng phấn, một quyền lại một quyền, toàn bộ hướng phía Vạn lão quái mặt chào hỏi. Nếu không phải Vạn lão quái trong tay đen nhánh quải trượng không biết dùng cái gì vật liệu luyện chế, quả thực là cứng rắn vô cùng. Nếu không hiện tại đã sớm bị Hoàng Nưu phá cùng nhau. Diệp phu nhân gương mặt xinh đẹp hàm sát, cấp tốc tiếp cận Hoàng Nưu, đưa tay vung lên. Một đoàn màu xanh lá xương độc hướng phía Hoàng Nưu bao phủ tới. Trong làn khói độc còn có lít nha lít nhít điểm đen, thoạt nhìn như là một loại nào đó độc trùng. Lão Nưu đã sớm để phòng ngươi độc này nữ nhân. Hoàng Nưu hướng về phía Diệp phu nhân cười lạnh, căn bản không có bất luận cái gì né tránh ý tứ. Bên hông treo một con cái túi mở ra. Bạc yêu thi hiện thân, một ngụm đem Diệp phu nhân màu xanh lá xương độc nuốt xuống. Thi bương. Diệp phu nhân biến sắc. Bọn hắn đối bạc yêu thi cũng không lạ lắm, năm đó ở Chu Quỷ Minh thậm chí liên thủ hành động qua. Cương thi loại sinh vật này kháng độc tính, thế nhưng là còn mạnh hơn long tộc. Mà lại bạc yêu thi vốn là hạ bạc cùng một yêu kết hợp mà thành quái vật. Trong cơ thể kèm theo độc tính. Muốn chết. Diệp phu nhân khét kêu một tiếng, một con ngọc thủ hướng thẳng đến bạc yêu thi vô tới. Lòng bàn tay có một đoàn màu xanh đen sương mù. Bạc yêu thi sao lại e ngại, cánh thịt nứt vỡ quần áo, một quyền nên đón tiếp lấy. Khí lãng cuồn cuộn, hai người riêng phần mình lui ba tứ bộ. Xem ra Diệp phu nhân ngoại trừ độc công kinh người bên ngoài, ngạnh thực lực cũng không yếu. Bạc yêu thi cánh tay bốc lên khói đen. Diệp phu nhân một trường này mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Bạc yêu thi trên tay làn da đã có chút nát giữa, nhưng cũng liền như thế mà thôi. Diệp phu nhân cau mày, vừa rồi một trường kia nếu là đổi bình thường thiên nhân hậu kỳ, sợ là toàn bộ cánh tay đều không đánh nổi. Cái này cương thi cũng chỉ là mục nát một chút làn da mà thôi, mà lại hư thối quá trình rất nhanh liền đình chỉ. Diệp phu nhân phất tay háo hất lên, một bãi chất lỏng màu xanh lục rơi trên mặt đất, sau đó mọc ra số lượng lớn cây giống. Đây là bạn yêu thi từ một yêu nơi đó kế thừa mà đến tinh thần độc tố. chỉ là giống như đối Diệp phu nhân dạng này dùng độc mọi người không có cái gì dùng. Mẹ nó, lũ đàn bà thối tha, ngươi cho lão Nưu xuống cái gì độc? Hoàng Nưu tức hồn hển thanh âm từ từ đằng xa truyền đến. Vừa rồi áp chế bạn lao quái của diện, hiện tại đã xảy ra nguy chuyện. Chỉ gặp Hoàng Nưu lảo đảo, bước chân có chút lố mãng, giống như tùy thời đều muốn đổ xuống. Bạn lao quái nắm lấy cơ hội, đem nhánh vải trượng giống như là một đầu cự mãng, không ngừng hướng phía Hoàng Nưu cắn xé mà đi. Hoàng Nưu mỗi lần muốn phản kích, ngưng tụ lực lượng liền suy yếu 3 phần. Từ Diệp phu nhân hiện thân một khắc này, hắn liền đã tại đề phòng. Không nghĩ tới vẫn là mắc lửa. Yêu Châu, đi chết đi. Vạn lao quái cảnh khô giống như ngón tay mơn trớn đầu trượng, đen nhánh quải trượng lại phát ra độc xà thổ tín giống như tê mình. Hoàng Nưu vừa triển khai tư thế, liền gặp kia ôm một trượng sử nện xuống lúc, trượng ngọn nguồn đột nhiên vỡ ra, một cái đầu lâu xung ra. Lộng xoạt. Tiếng kim thiết chạm nhau nổ vang ngay mắt, đầu lâu trong mắt giấy lên ngọn lửa màu đen. Cái này vạn lao quái là nửa đường gia nhập Thiên Cung Điện, một thân võ công hoàn toàn không phải Thiên Cung Điện phong cách. Hoàng Nưu như chuông đồng đồng tử đột nhiên co bảo. Một loại lạnh lạnh cảm giác từ đáy lòng hiện hiện. Xúc địa thành thốn miễn cưỡng tránh đi một kích này. Vạn lao quái quải trượng lại như là giỏi trong xương, không biết dùng loại phương thức nào lại đi theo tốc độ của hắn. Chương 440, đều tới không ít người. 1/2, chương 440, đều tới không ít người. 1/2, quải trượng lần thứ 2 vung lên lúc, đầu trượng khô lâu đỉnh đầu đột nhiên bắn ra, tuôn ra quần quần hắc vụ. Trong xương mù như ẩn như hiện trăm tờ vặn mẹo mặt người, lúc khóc lúc cười địa nhào về phía Hoàng Nưu mặt. Hoàng Nưu hai cái sừng châu tràn ra hỏa tình, đã thấy những cái kia hắc vụ chạm đến sừng châu liền hóa thành huyết điệt bộ dáng tồn tại. Lão Nưu da dày thịt béo, sao lại sợ các ngươi những này ướp châm chi vật? Hoàng Nưu hét lớn một tiếng, hiện ra bản tướng, những cái kia huyết điệt tựa như con giận giống như bị nó chấn động rất xuống đánh tới. Một con móng trên mặt đất không ngừng đào hố, không ngừng có sương mù màu đen từ Hoàng Nưu trong lô mũi thở ra. Diệp phu nhân cho hắn dưới cũng không phải là cái gì độc dược bởi mạng, bằng không hắn không có khả năng không phát hiện được, chỉ là độc này để cho người ta luôn luôn để không nổi kinh đạo. Lúc này biến thành bản tướng sau, bằng vào cường đại sinh lý cơ năng, Hoàng Nưu không ngừng đem thể nội độc tố thở ra. Vạn lão quỷ, vừa rồi đánh sướng rồi a, hiện tại đến phiên ngươi Nưu ra ra. Hoàng Nưu bốn vó nhanh chóng, trong nháy mắt chuyển ra hiện tại vạn lão quái trước mặt. Hai cái sừng châu tựa như hai thanh loan đao, không ngừng công kích vạn lão quái. Đen nhánh vải trượng cùng sừng châu chạm nhau, lực lượng khổng lồ nhường vạn lão quái kém chút rời khỏi tay. Đầu này Man Nưu, vạn lão quái thấp giọng nổi giận mắng. Hắn nhưng không có ngốc đến cùng một vị yêu vương hậu kỳ yêu tộc nhục thân cận thân chiến đấu. Đây là đầu này Hoàng Nưu kia xúc địa thành thốn giống như tốc độ thực sự quá phiền phức. Hắn căn bản không thoát khỏi được đối phương. Nhìn lão Nưu liệt địa sừng đột, Hoàng Nưu thật không có vạn lão quái như vậy nhiều tâm tư, chỉ là một lòng muốn lộng chết trước mắt lão già này. Hai cái sừng châu đột nhiên ấm lên, nhìn xem giống dung nham, đá vụn như huyết châu lơ lửng. Song rắc vì giống mũi khoan giống như cao tốc xoay tròn, mặt đất phát ra giống vậy tần suất chấn động. Đúng. Dung nhìn liền biết Hoàng Nưu một chiêu này uy lực không nhỏ. Gần trong gang tấc ố lão quái cũng không có biện pháp, chỉ có thể toàn lực dùng đen nhánh quải trượng trùng điệp hướng phía Hoàng Nưu lập tới. Ầm. Một khối nhỏ ô cho mảnh vỡ chốc ra, vạn lão quái trong tay đen nhánh quải trượng lại bắt đầu giận nước. Mấy hơi thở công phu, đen nhánh quải trượng liền bị Hoàng Nưu hai cái chân cho đánh bay. Ô lão quái sắc mặt trắng nhợt, áo bào triển khai, giống quạ đen giống như hướng sau nhanh lùi lại. Toàn lực bao phủ tại một mảnh như ẩn như hiện hắc vụ bên trong. Từng tiếng kêu rên thanh âm từ hắc vụ bên trong truyền ra. Ngay cả ngươi dạng này tu luyện quỷ đạo người có võ công đều thu lưu. Thiên cung điện cũng không có chính mình nói như vậy cao hơn a. Hoàng Nưu sợ sệt nhìn thoáng qua ô lão quái hộ thể hắc vụ. Chắc hẳn đây chính là đối phương thủ đoạn cuối cùng. Nếu không không còn như nhường hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái này vạn lão quỷ không phải là đối thủ của hắn, nhưng trên đời cũng không thiếu dưới sự khinh thường lật truyền chuyện. Nên cẩn thận một chút vẫn là đến cẩn thận một chút. Một bên khác Bạt Yêu Thi cùng Diệp phu nhân chiến đấu so với bọn hắn cái này còn muốn hung hiểm. Hai người chân đạp chi địa phạm vi vài dặm đã thành tuyệt địa. Nếu không phải là hung hãn không sợ chết lại rất có kháng tộc tính Bạt Yêu Thi, đổi bất kỳ một cái nào thiên nhân hậu kỳ, sợ là đã sớm thi cốt vô tồn. Cũng là may mắn có Bạt Yêu Thi kéo chặt lấy Diệp phu nhân. Nhưng nữ nhân này độc công không cách nào toàn lực thi triển. Siêu Phong Thanh thân ảnh theo đen trắng bàn cờ hư ảnh xuất hiện lần nữa. Phong lão đệ, ngươi thế nào trở về rồi? Hoàng Nưu kinh ngạc nhìn xem sắc mặt có chút buồn bực Phong Thanh. Kia họ Cố kiếm khách tuy là Huyền Thiên kiếm tông cao thủ, nhưng dù sao mới đột phá thiên nhân hậu kỳ không lâu. Phong Thanh lại có thượng phẩm linh bảo giới vực bản cờ nơi tay, thế nào nghĩ cũng sẽ không thua mới đúng. Nưu Minh, Thiên cung điện, Huyền Thiên kiếm tông, Linh dược tiên tông cao thủ đã phong tỏa nơi đây. Bọn hắn đã tới không ít người a. Phong Thanh thân thể lóe lên một cái, trong nháy mắt đi vào Hoàng Nưu bên cạnh. Hắn vừa mới đem họ Cố kiếm khách truyền tống đi, nhưng nửa đường bị họ Cố kiếm khách một kiếm mở ra cái lỗ hổng. Hai người tại khoảng cách nơi đây cách đó không xa giằng co. Phong Thanh lúc đầu nghĩ đến mình chỉ cần ngăn chặn họ Cố kiếm khách một người là được. Họ Cố kiếm khách kiếm pháp tuy cao, trong thời gian ngắn tuyệt đối xông không được hắn thế cuộc. Thật không nghĩ đến vừa bạn gặp ba nhà đến đây trợ giúp cao thủ, hơn nữa còn phong tỏa Bạch Ngọc Sơn phụ cận không gian. Phong Thanh không hề nghĩ ngợi, lập tức chạy trở lại. Bọn hắn bảy người trở lại Đông Cực vực sau, Thoái Ngọc Nương Tử cũng biết mình tọa hóa chi mời, sợ rằng sẽ trở thành mấy thế lực lớn đánh cờ ngoài nổ. Cho nên lúc trước liền để Bạch Ngọc Sơn môn nhân bỏ sơn môn, sớm rời khỏi nơi này. Hôm nay lớn như vậy Bạch Ngọc Sơn, kỳ thật chỉ có Toái Ngọc Nương Tử một người đang chờ bọn hắn. Hừ, Phong Thanh, hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp, nếu không đến lúc đó có thể đã muộn. Vạn lão quái gặp Phong Thanh dáng vẻ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời không khỏi cười lạnh nói: "Hoàng Nưu sợ sệt trên người hắn hắc vụ, nhưng hắn làm sao thường không sợ sệt Hoàng Nưu thực lực? Thật đánh xuống, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Hoàng Nưu." Điểm này Vạn lão quái trong lòng vẫn là rõ ràng. Phong Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ là cũng không có đi phản luận việc. Giới vực bàn cờ lĩnh vực mở ra. "Nưu Minh, Phong Mỗ trước giúp ngươi đem lão quỷ này cầm xuống." Lời này vừa nói ra, Vạn lão quỷ sắc mặt biến đổi lớn, đồng thời kinh nghi bất định nhìn xem Phong Thanh. Hai người này nếu là liên thủ, hắn thật đúng là nguy hiểm. "Vâng." Ba người rằng có lúc, đất rung núi chuyển, Bạch Ngọc Sơn giống như là muốn đổ sụp đồng dạng. Một đường, hai đạo, ba đạo. Mấy chục đạo cường hãn khí tức không che giấu chút nào phát tiết. Chỉ là những này phân biệt rõ ràng chia làm hai nhóm. "Ha ha ha, không cần lo lắng. Bọn hắn người tới nhiều, chúng ta người tới cũng không ít. Nhanh chóng làm thịt cái lao quỷ này, sẽ đi giết Diệp phu nhân." Hoàng Nưu cười to ba tiếng, một cái dã man và chạm hướng phía Vạn lao quỷ bỏ tới. Phong Thanh phản ứng cũng không chậm, từng mai quân cờ đèn trắng hư ảnh xuất hiện tại Vạn lao quái bốn phía. Vạn lao quái cảm giác thân thể như sa vào trong vũng bùn đồng dạng. Nhìn bên ngoài động tĩnh này, hai bên rõ ràng đã đánh nhau. Hiện tại loại tình huống này, chỉ cần trước hết để cho đối phương giảm quân số, mới có thể tranh thủ cơ hội thắng. "Ghê tởm." Vạn lao quỷ liên tục gầm thét, hắc vụ không ngừng co vào, thế nhưng là tại Hoàng Nưu liên thủ với Phong Thanh chào hỏi hạ. Thời gian dần qua chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Bụt. Kiếm khí ra khỏi vỏ trong nháy mắt ngắn ngủi nổ đùng. Họ Cố kiếm khách giết tới nơi đây, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Thanh, sắc ý nghiêm nghị. "Cố huynh đệ, mau tới giúp ta." Vạn lao quái không lo được mặt mũi, vội vàng kêu cứu. Keng. Hai kiếm chạm nhau, kiếm khí đem bốn phía tất cả đều cắt. Muốn chết. Họ Cố kiếm khách nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện áo trắng kiếm khách. Chỉ là thiên nhân trung kỳ Định Phong liền dám ngăn hắn. Một kiếm ra, ẩn hàm phong lôi chi thành, đáng tiếc vẫn là bị áo trắng kiếm khách ngăn lại. "Ngươi vừa mới đột phá thiên nhân hậu kỳ không lâu, vừa vặn làm đối thủ của ta." Dịch Sơn mu tay trái ở sau người, tay phải cầm Tố Tâm kiếm, nhân kiếm hợp nhất hóa thành lưu quang hướng phía họ Cố kiếm khách tấn công mạnh. "Huyền Thiên kiếm pháp, hôm nay cũng phải lĩnh giáo một chút." Cuồng vọng. Họ Cố kiếm khách cẩn giận, hắn cũng là nhất đại thiên điều, trong quá trình tu luyện không thiếu vượt cấp mà chiến. Không nghĩ tới hôm nay bị người xem như thử kiếm đối tượng. Chương 441, liên tiếp vẫn lạc. 1/2, chương 441, liên tiếp vẫn lạc. 1/2, một đen một trắng hai thân ảnh theo kiếm minh giao phong. Họ Cố kiếm khách bị Dịch Sơn ngăn lại, Vạn lão quái áp lực tăng mạnh. Bạch Ngọc Sơn bên ngoài, mấy chục đạo cường hãn khí tức giao thủ, trong đó không thiếu có Vạn lão quái khí tức quen thuộc. Nhưng đến bây giờ mới thôi, ngoại trừ lúc trước cùng Phong Thanh một đường chuyển di đi ra họ Cố kiếm khách bên ngoài, chỉ có Đại Hạ Vương triều Chấn Vũ Ti tả phó ti chủ tiến đến. Hiển nhiên ba nhà mai phục nhân thủ đều bị Đại Hạ Vương triều người cản lại. "Động thủ!" Hoàng Nưu hét lớn một tiếng. Phong Thanh phản ứng cực nhanh, một cái tay cao cao nâng lên, ngự khí bắt đầu biến ngưng trọng. "Vạn lão quỷ, lại vào này cùng." Giới vực bàn cờ trống rỗng trôi nổi, hai khói trắng đen từ bốn góc của quận hóa thành ngàn biên quân cờ treo với giữa không trung. Màu mực hình rồng quấn quanh Vạn lão quái chân trái, xanh ngọc xà ảnh đã trói hắn cổ tay phải, cờ trận lưu chuyển ở giữa, phạm vi mấy chục trượng tự thành một giới. "Các ngươi muốn giết lão phu, liền thế để mạng lại đổi đi." Vạn lão quái tiếng gào chấn thiên, hắn cũng biết lúc này không thể có một điểm lùi bước. Chỉ cần kiên trì phải có người đến trợ giúp, cái này tình thế chắc chắn phải chết liền rách. Có thể tu luyện tới tiên nhân hậu kỳ, hắn tự nhiên không thiếu liều mạng đảm lượng. Tay trái làm chảo, năm đạo hắc khí ngưng tụ thành đầu lâu nhào cắn. Tay phải cũng nhiều ra một mặt quỷ dị máu cờ. "Chết chỉ có ngươi mà thôi." Hơn một trượng bên ngoài Hoàng Nưu đạp nát không gian, song giác nổi lên ánh sáng màu vàng, bốn vó tung bay, một cái vọt mạnh đem Vạn lão quỷ đụng vào cờ trận trung tâm. Năm cái bộ xương màu đen đầu cấp tốc hướng Hoàng Nưu cắn xé mà đi. Đáng tiếc Hoàng Nưu giờ phút này toàn thân ánh sáng màu vàng hộ thể, năm cái bộ xương màu đen đầu cắn lấy ánh sáng màu vàng bên trên, rất nhanh hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Hoàng Nưu hai mắt đỏ như bó đốt lửa, trong lỗ mũi thở ra màu vàng đất cương khí, ngay cả Vạn lão quỷ hộ thể hắc vụ đều biến mỏng không ít. Cờ định càn khôn. Phong Thanh cũng chỉ làm kiếm, bàn cờ phát ra chướng mắt quang mang. Hắc bạch nhị tử dài ra như cối xay, mặc long ngọc rắn sen lẫn nhau quấn quanh, đem Vạn lão quái dạo làm một chiếc cái lớn. Không có như vậy dễ dàng. Vạn lão quỷ tự nhiên không cam lòng liền trói, tựa hồ vận dụng một loại bí thuật, thân thể cơ bắp tăng gọn mấy vòng. Hoàng Nưu nâng lên hai con móng, hướng thẳng đến Vạn lão quái đỉnh đầu đạp đi. Kim giác toát ra lôi quang, bốn vo giấy lên liệt diễm. Phong Thanh trong tay áo bay ra đen trắng hai cái quân cờ, hóa thành âm dương ngư treo với Vạn lão quái đỉnh đầu. Vạn lão quái hộ thể hắc vụ bị hai đầu âm dương ngư đều hấp thu. Hoàng Nưu trực tiếp đạp ở Vạn lão quái trên đầu. Ầm. Theo nước xương gân đứt thanh âm, Vạn lão quỷ thân thể dần dần biến thành than cốc. Bôi đen chỉ từ trong thân thể bay ra, chính là Vạn lão quái nguyên thần. Bốn phía cờ trận toát ra tung hoành đường vân, trực tiếp đem Vạn lão quái nguyên thần chôn bụi. "Lão quỷ, cuối cùng chết." Hoàng Nưu đi lên phía trước, duy trì bản thể bộ dáng, hướng phía Vạn lão quái thi thể hùng hăng gắt một cái. "Không được." Vạn lão quỷ vẫn lạc nhường còn tại kịch chiến họ Cố kiếm khách cùng Diệp phu nhân trong lòng giận mình. Không nghĩ tới như thế nhanh liền có một vị thiên nhân hậu kỳ vẫn lạc. Hiện tại Hoàng Nưu cùng Phong Thanh giành tay, mặc kệ nhúng tay một bên nào chiến đấu, đối bọn hắn là thật to bất lợi. "Giết!" Bên hai khắp nơi đều vang lên có người chém giết thanh âm, mà lại không chỉ Vạn lão quỷ, vừa rồi bên ngoài mấy chục đạo cường hãn khí tức, hiện tại rõ ràng ít một chút. Hiển nhiên có không ít người vẫn lạc. Hiện tại Bạch Ngọc Sơn có thể xưng một cái thiên nhân tối say thịt. Thiên nhân hậu kỳ ở chỗ này cũng lúc nào cũng có thể khó giữ được tính mạng. "Đi giúp bên kia." Hoàng Lưu nhìn một chút hai nơi chiến trường. Dịch Sơn bên kia kiếm khí gào thét, cứ việc phi thường hung hiểm, nhưng chưa lộ dấu hiệu thất bại. Mà Bạt Yêu Thi bên này, hiển nhiên bằng hắn một cái là không có cách nào giết chết Diệp phu nhân. Lần này Bạch Ngọc Sơn mục đích vốn là diệt trừ nữ nhân này. Nếu nhường nàng đi đến bên ngoài đi, kia uy hiếp nhưng lớn lắm. Chỉ ít không có mấy cái thiên nhân sơ kỳ, thậm chí là thiên nhân trung kỳ, có thể đối phó được Diệp phu nhân độc. Tốt. Phong Thanh nhẹ gật đầu cũng không có ý kiến. Ngay tại Hoàng Lưu cùng Phong Thanh chuẩn bị đã đi tiếp viện Bạt Yêu Thi thời điểm, ầm ầm, Bạch Ngọc Sơn ngọn núi xuất hiện một cái độc lớn, một thân ảnh như lưu tinh truy địa, nện ở Hoàng Lưu cùng Phong Thanh trước mặt. Vô tướng tôn giả, không gì hơn cái này. Một người từ phá vỡ lỗ lớn bay tiến đến, một thân tím đoàn đả, lộ ra cổ đồng cánh tay. Vẫn là cái tóc ngắn, cái này tại Đông Cực vực nhưng so sánh ít gặp. Đoạn bàn. Phong Thanh kinh ngạc lên tiếng. Từ vừa rồi đến bây giờ, không có người xông vào Bạch Ngọc Sơn, nói rõ bên ngoài hai nhóm người thế lực ngang nhau. Không nghĩ tới. Ngưu Minh. Người này là Thiên Khung Điện trưởng lão, danh xưng Trấn Hải Cầu Long, một thân Trấn Hải Phục Long công phi thường kinh người. Phong Thanh mở miệng nhắc nhở. Hoàng Lưu ánh mắt lại rơi tại vừa rồi giáng xuống. Thi thể bên trên. Vô tướng tôn giả Tạ Không. Hoàng Lưu lần này trở về sau mới nhận biết người này. Tại Thiên Nhân hậu kỳ bên trong không coi là nhiều lợi hại, nhưng bảo mệnh bản sự cũng không yếu mới đúng. Thế nào sẽ như thế tùy tiện chết ở đây nhân thủ bên trên? Hoàng Lưu hai con cái lỗ tai lớn giật giật, cuối cùng nhất nhìn về phía đoạn bàn trên bờ bay. Cái kia tên lùn là ai? Hoàng Lưu nói nhường Phong Thanh sững sờ, vô ý thức hướng phía đoạn bàn trên vai nhìn lại, thế nhưng là cái gì đều không nhìn thấy. Hắc hắc, ngươi cái này yêu châu thần thức ngược lại là lợi hại, vậy mà có thể phát hiện ta. Thanh âm có chút chói tai, Phong Thanh bận lực với mắt, cuối cùng trông thấy đoạn bàn trên vai có một cái mơ hồ hình dáng. Chỉ là cái này hình dáng dần dần rõ ràng, đối phương tự động nhiệt thân. Cả người cao không cao hơn 3 thước người lùn, cười lúc lộ ra hắc tử lợi. Tự giới thiệu mình một chút. Thiên Cung Điện, Ma Thất Cổ. Người lùn hiện thân sau, rất lễ phép đối Hoàng Lưu cùng Phong Thanh tiến hành tự giới thiệu. Một cái thiên nhân hậu kỳ, một cái thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Vô tướng tôn giả Tạ Không hẳn là gặp người này nói. Hoàng Lưu nhìn xem đoạn bàn đầu vai Ma Thất Cổ trong lòng thầm nghĩ. Nếu không phải hắn thần thức có chút đặc thù, lúc trước kém chút không có phát hiện sự tồn tại của người nọ. Nếu là cùng đoạn này bàn lúc giao thủ bị cái này người lùn đánh lén. Phong Thanh trong tay cúp ngầm hai cái quân cờ. Hoàng Lưu cũng có thể nghĩ ra được chuyện hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mà lại tại cái này Ma Thất Khổ chủ động hiện thân trước, hắn căn bản không có phát hiện cái gì khác thường. Giống như cái này Ma Thất Khổ vốn chính là đoạn bàn trên người một bộ phận. Những này có chút phiền phức. Bọn hắn vừa mới giải quyết vạn lão quái, hiện tại Đại Hạ Vương triều cũng có thiên nhân hậu kỳ bất lạc. Chủ yếu nhất là có hai người tại. Bọn hắn không có khả năng đi trợ giúp Bạt Yêu Thi. Vô tướng tôn giả Tạ Không thi thể chính ở đằng kia, hắn cùng Hoàng Lưu đơn độc đối đầu hai người này đều có chút nguy hiểm. Thật là một cái phế vật. Đoạn bàn nhìn về phía nơi xa vạn lao quái chính là thi thể, âm thanh lạnh lùng nói. Hắc hắc, vạn lao quỷ một thân quỷ đạo công phu cũng không yếu. Yêu vương hậu kỳ Hoàng Lưu còn có Phong Thanh, phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, cẩn thận lật thuyền trong mương. Ma Thất Khổ nhìn về phía Hoàng Lưu cùng Phong Thanh hai người cười nhắc nhở. Cẩn thận một chút, người này không gian linh bảo chính là. Đoạn bàn nhìn xem Phong Thanh trong tay giới vực bàn cờ, tiếng nói vừa ra, người đã xuất hiện tại Phong Thanh trước mặt. Một cái tay hướng thẳng đến giới vực bàn cờ cầm đi. Xem bộ dáng là dự định ăn cướp trắng trợn. Chương 442, vội vàng không kịp chuẩn bị. 1/2, chương 442, vội vàng không kịp chuẩn bị. 1/2, mơ tưởng. Mau chóng bị đoạn bàn tốc độ giật nảy mình. Nhưng Phong Thanh phản ứng vẫn là rất nhanh. Giới vực bàn cờ lĩnh vực triển khai, đoạn bàn dưới chân xuất hiện đen trắng quang trạch. Đây là muốn giống vừa rồi đối phó họ Cố kiếm khách giống như đem nó truyền tống đi. Như thế không chỉ có thiếu đi hai cái cường địch, hơn nữa còn có thể đưa ra thời gian đi giết Diệp phu nhân. Hừ, như thế yếu kém không gian, cũng đem chuyển di bản tọa. Đoạn bàn khinh thường hừ lạnh một tiếng, túi lưng ngồi hồng, quanh thân ba trượng khí lưu ngưng trệ như biển sâu. Giới vực bàn cờ lĩnh vực không gian giống như là bị cự sơn áp đỉnh. Không ít quân cờ đen trắng cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, thậm chí ngay cả lĩnh vực đều có xu thế sụp đổ. Đoạn này bàn lực lượng thật là kinh người, khó trách gọi là Trấn Hải Cầu Long. Liên hải đều có thể trấn, chỉ là mấy chục trượng không gian coi là cái gì? Hỗn đản, ngươi có phải hay không đem lão Nưu để vào mắt? Hoàng Nưu bốn vó đạp mạnh, một cái xúc địa thành thốn liền hướng phía đoạn bàn phóng đi. Đừng nhúng tay. Đoạn bàn lộ ra thần sắc hưng phấn, ngăn trở muốn động thủ Ma Thất Khổ. Hắc, tùy ngươi vậy. Ma Thất Khổ không quan trọng nói. Đoạn bàn triển khai tư thế, trong cơ thể chuyển ra sóng biển long ngâm, hai chân đem mặt đất giẫm ra hai cái hố sâu. Hoàn toàn không có tránh né ý tứ, hai cánh tay hướng thẳng đến Hoàng Nưu hai cái sừng châu chụp tới. Hai cỗ lực lượng khổng lồ va chạm, không gian bốn phía xuất hiện rời rạc hồ quang điện. Phong Thanh bàn cờ lĩnh vực phanh một tiếng vỡ vụn. Cái này nhân tộc khí lực thật là lớn. Cái này Man Nưu thật là lớn lực đạo. Hoàng Nưu cùng đoạn bàn trong lòng hai người đồng thời thầm nghĩ. Nói như vậy, luyện thể nhân tộc võ giả lực lượng tuyệt sẽ không yếu. Chỉ là đó cũng không phải nói luyện thể không khác nào rèn luyện khí lực. Lấy Triệu Gia Kim Cương Bất Phôi Quyết tới nói, đại thành về sau nhục thân không xấu, kim cương một thể, mà lại lực lượng so với người bình thường phải lớn hơn rất nhiều. Nhưng Hoàng Nưu cảm giác dưới cảnh giới ngang hàng, kia người Triệu Gia so với cái này đoạn bản chí ít về mặt sức mạnh mặt phải kém không ít. Trước giải quyết cái này người lùn, Phong Thanh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đoạn này bản cuồng vọng tự đại, vậy mà cùng Hoàng Nưu ở đây đấu sức. Cứ việc trước mắt xem ra tương xứng, nhưng đoạn bản hiện tại cùng Hoàng Nưu đều lâm vào lực lượng vũ bùn, ai cũng thoát thân không ra. Đây vốn là một cái xuất thủ cơ hội tốt, nhưng hắn cũng không có quên, đoạn bản trên bờ vai còn có một người. Ma Thất Hổ. Phong Thanh cũng chưa nghe nói qua người này, nhưng cũng bình thường, những đại môn đại phái này cũng không phải là tất cả mọi người thích trên giang hồ đi lại. Thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Đối phó người này dù sao cũng so đối phó đoạn bản dễ dàng. Hiện tại hai bên đấu sức, cái này người lùn nếu là ra tay, Hoàng Nưu sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi. Đoạn bản nhường Ma Thất Hổ đừng xuất thủ, là tại để phòng hắn đâu. Nhưng là, phòng được sao? Thiên nhân hậu kỳ đối phó thiên nhân trung kỳ, Phong Thanh khó được tức giận. Giới vực bàn cờ triển khai, Phong Thanh tiện tay một nhóm, hắc khí quân cờ như bạo vũ lê hoa bắn ra. Quân cờ hàm ẩn kinh lực, thứ nhất tử phong hầu, con thứ hai nhất định mạch, con thứ ba nát tương. Ngàn kiếp động, bốn phương tám hướng. Những quân cờ này phong tỏa Ma Thất Khổ có thể tránh né bất luận cái gì góc độ. Hắc hắc, chúng ta không xuất thủ, người khác cũng sẽ không khách khí. Kỳ thư sinh Phong Thanh, nghe qua đại danh của ngươi. Ma Thất Khổ không có chút nào rời đi đoạn bản bả vai ý tứ, chỉ là nhảy rơi mất một cái khác bả vai. Phong Thanh những quân cờ này nhìn như hướng về phía hắn tới, nhưng hắn nếu là một khi né tránh, những quân cờ này thế tất đánh trúng đoạn bàn. Tới đi. Ma Thất Khổ quỷ dị cười một tiếng, hai tay đánh ra lúc lại mang tiêu khóc tiếng gió. Phạm vi trong vòng 10 trượng lá cây nhuộm hết khô héo, cỏ cây ở giữa chảy ra khổ hạnh nhân bị độc trướng. Phong Thanh màu đen quân cờ ở giữa không trung toàn bộ hòa tan, thậm chí kia trưởng phong không giảm, tiếp tục hướng phía Phong Thanh gào thét mà đi. Chỉ là đánh trúng lại là Phong Thanh lưu tại chỗ tàn ảnh. Thiên nhân hậu kỳ chưa chắc liền nhất định so thiên nhân trung kỳ mạnh. Vừa mới ra hỏa kia cũng là ỷ vào một thân hư thực biến ảo công phu muốn trước giết chết ta, chỉ là cuối cùng chết lại là hắn. Ma Thất Khổ vẫn là duy trì nụ cười, nhìn về phía Phong Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Hai cái này ra hỏa liền thành một khối, thật đúng là khó đối phó. Phong Thanh nhìn xem đoạn bàn cùng Ma Thất Khổ trong lòng hai người thầm nghĩ. Thất Khổ lao lung. Ma Thất Khổ gặp Phong Thanh ngây người, lần này ra tay trước. Mặt đất đột nhiên hở ra 8 cái cọc sắt tự hành di động, tạo thành lồng giam đem Phong Thanh phòng với trong đó. Những này cọc sắt ở giữa có không hiểu từ lực, trực tiếp nhường Phong Thanh không gian na di mất đi hiệu lực. Giống. Cọc sắt giấu giếm Phật môn sư tử lồng song âm. Giới vực bàn cờ quay chung quanh cái này Phong Thanh bay múa, lấy không gian ngăn cách chi lực, đem những này sóng âm ngăn trở. Trời tròn đất vuông. Phong Thanh cũng không phải tên soàn xĩnh, giới vực bàn cờ dâng lên, đồng thời xoay tròn cấp tốc, triển khai một mảnh không gian độc lập. 8 cái cọc sắt lại bị áp xúc thành 8 cái đinh sắt. Không gian chi lực xoắn một phát, 8 cái đinh sắt toàn bộ hóa thành bột phấn phiêu tán. Lúc này, Hoàng Nưu cùng đoạn bàn đỏ sức nhường không khí áp xúc đến cực hạn, cuối cùng nhất bộ phát ra một tiếng oanh minh. Một người một châu riêng phần mình lui vài chục bước. Dừng a, thật sự là khó chơi. Hoàng Nưu nhìn một bên khác chiến trường, Diệp phu nhân không biết dùng cái gì thủ đoạn, đem Bạt Yêu Thi vây ở một mảnh độc triệu bên trong. Xem ra hẳn là một lát không tránh thoát. Diệp phu nhân không cùng Bạt Yêu Thi tiếp tục dây dưa ý tứ, lập tức hướng phía vừa rồi vô tướng tôn giả Tạ Không rơi xuống ngọn núi lỗ lớn bay đi. Phong lão đệ, ngăn lại nàng. Hoàng Nưu hô to một tiếng, lập tức bốn vó mãnh chìm, hai cái sừng châu lóe ra lôi quang. Một đoàn lôi bạo đem đoạn bản cùng Ma Thất Khổ bao phủ ở bên trong. Phong Thanh lập tức thôi động giới vực bản cờ, không gian nổi lên bọn sóng, lập tức liền muốn đi ngăn cản Diệp phu nhân. Nhất định không thể để cho nữ nhân này ra ngoài. Nếu không đại hạ vương triều cùng phong thiên môn cao thủ thế tất tổn thất nặng nề. Che biển trưởng. Đoạn bàn đơn trưởng treo với giữa không trung, lòng bàn tay hướng phía dưới lõm như bát, đột nhiên lăng không vỗ. Hoàng Nưu lôi bạo tựa như tao ngộ sóng thần, uy lực biến lớn hơn, nhưng lại lạc mất phương hướng. Ngăn cản hắn, đoạn bàn trên bờ vai Ma Thất Khổ hóa thành tàn ảnh cấp tốc tiếp cận Phong Thanh. Hai vị này thiên khung điện cao thủ hiển nhiên cũng biết lúc này một vị thiên nhân hậu kỳ độc sư ra ngoài, sẽ đối với chiến cuộc tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đối thủ của ngươi là ta. Ma Thất Khổ miệng bên trong phát ra bén nhọn thanh âm. Không gian bốn phía bị thanh âm này làm bầm mèo. Đang tại không gian Na Di Phong Thanh sắc mặt khó coi xuất hiện tại nguyên chỗ. Đây chính là chính ngươi ra muốn chết. Phong Thanh nhìn xem Ma Thất Khổ lần thứ nhất áp chế không nổi sát ý một cái thiên nhân trùng kỳ mà thôi, lại nhiều lần nhường hắn không công mà lui. Không trung Diệp phu nhân khẽ cười một tiếng, hóa thành một đường lục quang hướng phía Bạch Ngọc Sơn bên ngoài bay đi. Nhưng vào lúc này, kia cửa hàng có 5 mai vòng đồng từ bên ngoài kích sạc. Cái gì? Diệp phu nhân bất ngờ không đề phòng, bị cái này 5 mai vòng đồng giam cầm giữa không trung. Siêu. Một đường ngũ sắc quang mang từ thiên ngoại mà đến, từ Diệp phu nhân mi tâm xuyên bảo, mà từ sau nào bắn ra. Diệp phu nhân trên mặt còn lưu lại vẻ kinh nộ. Trong mắt thần quang dần dần tiêu tán. Chương 443, còn có cao thủ. 1/2, chương 443, còn có cao thủ. 1/2, thử. Lão phu nhưng chờ ngươi đã lâu. Ngũ hành lão tổ hiện thân nhường mọi người sắc mặt biến đổi. Hoàng Nưu cùng Phong Thanh tự nhiên mừng như điên, mà đoạn bản cùng Ma Thất Khổ lại sắc mặt đại biến. Ma Thất Khổ trong nháy mắt thoát khỏi Phong Thanh, lần nữa trở lại đoạn bản trên bờ bay. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có cảm giác an toàn. Ngũ hành lão tổ danh hào bây giờ tại Đông Cực vực cũng là ít có cường giả. Nhất là Thiên Cung Điện, bọn hắn từ thượng cổ đến bây giờ liền chưa ngừng qua truyền thừa. Trong điện phụ trách sưu tập tình báo phân điện đã sớm đem ngũ hành lão tổ lai lịch biết rõ. Thời kỳ thượng cổ thiên nhân. Tuy nói ngũ hành lão tổ tại thượng cổ thời kỳ cũng không tiến giai thiên nhân hậu kỳ, nhưng thời đại kia thiên nhân cùng hiện tại cũng không đồng dạng. Nhất là đoạn thời gian trước ngũ hành lão tổ tu vi đột phá đến thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong, hắn thực lực càng thêm thâm bất khả chắc. Lấy các hạ thân phận vậy mà núp trong bóng tối đánh lén, thật sự là đáng xấu hổ. Đoạn ban nhìn chằm chằm ngũ hành lão tổ, trên mặt tràn đầy sợ sệt. Lão phu thanh này niên kỷ, sao lại để ý những này hư danh? Trận này chiến trường biết quyết định ngày sau toàn bộ Đông Cực vực hướng đi. Đừng nói danh tiếng, chính là hy sinh một chút tính mệnh, đó cũng là sẽ không tiếc. Ngũ hành lão tổ nhìn nơi xa vô tướng tôn giả Tạ Không thi thể một chút. Hắn sớm đã đi vào phiến chiến trường này, vì có thể bảo đảm đem Diệp phu nhân giết chết. Rất nhiều đại hạ vương triều cùng phong thiên môn cao thủ chết lúc, hắn đều không có xuất thủ tương trợ. Thậm chí ngay cả vô tướng tôn giả Tạ Không dạng này thiên nhân hậu kỳ cũng giống như vậy. Nếu không vừa rồi tại bên ngoài kia người lùn thừa cơ đánh lén vô tướng tôn giả Tạ Không lúc, ngũ hành lão tổ có đầy đủ nắm chắc đem nó cứu. Chỉ là cứ như vậy, hành tung của hắn liền sẽ bại lộ, vừa rồi cũng vô pháp cấp cho Diệp phu nhân một kích chí mạng. Giống một tiếng quái dị gào thét, Bạc Yêu Thi lúc này cũng tránh thoát độc chiếu tốc độ. Toàn thân rách rưới, thậm chí còn có rất nhiều chỗ hư thối địa phương. Nhưng những thương thế này đối với Cương Thi tới nói căn bản không ảnh hưởng cái gì. Hắc, lao đầu tử thế nhưng là nổi danh vô tâm. Không cần nói nhiều lời, tranh thủ thời gian giải quyết hai người này, sau đó ra ngoài hỗ trợ. Hoàng Nhu không ngừng tới gần đoạn bản cùng Ma Thất Khổ. Phong Thanh cùng Bạc Yêu Thi cũng từ mặt khác hai cái phương hướng vây quanh. Chỉ có Ngũ Hành lão tổ lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía một chỗ bóng ma. Lão phu ẩn nấp là vì giết cái kia nữ nhân, không biết các hạ lại là vì cái gì? Tự nhiên là vì giết ngươi. Chỗ bóng tối vang lên một thanh âm, ngay sau đó khiêng cửu hoàn đao độc nhãn nam tử từ đó đi ra. Đồ Minh. Đoạn Ban nhìn xem độc nhãn nam tử thần sắc vui mừng. Trên bờ vai Ma Thất Khổ lại e ngại rụt rụt thân thể. Xem ra phi thường e ngại cái này độc nhãn nam tử. Làm không tệ. Độc nhãn nam tử nhìn về phía Đoạn Ban khó được tán thưởng một tiếng. Nói là giết chết vô tướng tôn giả Tạ Không một chuyện. Muốn lão phu mệnh không ít người, nhưng lão phu một mực sống thật tốt. Vừa rồi lão phu thu thập độc kia phụ thời điểm, ngươi như thừa cơ chém ra một đao. Lão phu chưa hẳn có thể lông tóc không tổn hao gì. Ngũ hành lão tổ sợ sệt nhìn xem độc nhãn nam tử. Thượng cổ tiên nhân phổ biến so thời đại này tiên nhân mạnh hơn. Chuyện này cũng không tuyệt đối, thì như bọn hắn võ vương điện hạ. Ở trong mắt ngũ hành lão tổ, chính là đặt ở thời kỳ thượng cổ, đều là một cái yêu nghiệt. Lại thì như cái này độc nhãn nam tử. Ngũ hành lão tổ đột phá tiên nhân hậu kỳ đỉnh phong sau, càng thêm có thể cảm nhận được độc nhãn nam tử trên người uy hiếp. Kia chẳng phải không có ý nghĩa sao? Độc nhãn nam tử nết miệng cười một tiếng, cửu hoàn đao trực chỉ ngũ hành lão tổ. Tới đi, ngươi nếu là ngăn không được ta, hôm nay các ngươi đến Bạch Ngọc Sơn tất cả mọi người đều biết chết. Siêu. Độc nhãn nam tử nói xong, ngũ hành lão tổ còn không có đáp lại. Đoạn Ban lại thừa dịp Hoàng Nhu bọn hắn lực chú ý tại độc nhãn nam tử trên thân lúc, hướng phía bên ngoài khách sạn. Mặc kệ độc nhãn nam tử cùng ngũ hành lão tổ ở giữa thắng bại như thế nào, con địa cương thi thoát khốn, hắn cùng Ma Thất Khổ không thể nào là đối diện đối thủ của ba người. Chỉ cần trước chạy trốn tới bên ngoài đi lại tính toán sau. Các ngươi đi đem hai người kia giết chết, người này liền giao cho lão phu. Ngũ hành lão tổ khẽ quát một tiếng. Hoàng Nhu tự nhiên không có ý kiến, vắt chân lên cổ đi vào phòng thanh bên cạnh. Lão Nhu tự nhiên không phải cái gì ngu xuẩn. Độc nhãn nam tử với hắn mà nói đã siêu cương. Bạc Yêu Thi lúc này tạm thời chủ nhân là Hoàng Nhu, thân hình lóe lên, cũng đến phong thanh bên cạnh. Phong thanh không chút do dự, giới bực bàn cờ triển khai, ba người thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Độc nhãn nam tử cũng không có ra tay ngăn cản. Hắn giờ phút này trong mắt tựa hồ chỉ có ngũ hành lao tổ một người. Đi! Tất cả mọi người rời đi sau, ngũ hành lao tổ xuất thủ trước. Ngũ hành hoàn trong nháy mắt xuất hiện tại độc nhãn nam tử bốn phía. Một cái hình lập phương kết giới đem độc nhãn nam tử nhốt ở bên trong. Vô dụng là thăm dò. Độc nhãn nam tử chém ra một đao. Thượng phẩm linh bảo ngũ hành hoàn bày ra kết giới tựa như khăn lau giống như xé rách. Ngũ hành lão tổ thân thể phân hóa ra mấy trăm đạo tàn ảnh, nhưng đại bộ phận đều bị đạo này đao quang thôn vệ. Ngũ hành hoàn cấp tốc bay đến ngũ hành lão tổ bên cạnh, phía trên linh quang ảm đạm, hiển nhiên tại vừa rồi một đao kia xuống dưới bị thương không nhỏ. Đây chính là thiên ý lục kiếp đao. Ngũ hành lão tổ nhìn xem độc nhãn nam tử kiêng dè không thôi. Không tệ, giống như thiên nhân hậu kỳ vừa rồi một đao kia liền đã chết. Độc nhãn nam tử nhẹ nhàng nhảy lên, kéo gần lại cùng ngũ hành lão tổ khoảng cách, lại là chém ra một đao, đao lên lúc bạch hồng sâu thiên su. Bạch Ngọc Sơn sơn phong như là đầu hũ bị cắt mở, chỗ đứt chân nhăn như gương, phản chiếu lấy bầu trời vặn bẹo vết rách. Rủ xuống ngàn trượng thác nước cuốn ngược, giọt nước lơ lửng giữa không trung, bị đao khí trừng thành xương trắng. Bên ngoài còn tại giao thủ hai bên, không ít người tóc quăn xoắn, khỏe mắt chảy ra vết máu. Là đồ sang, hắn tại cùng cái gì người giao thủ? Mau lui lại! Nhận ra một đao này không ít người, nhao nhao thi triển thân pháp cách xa Bạch Ngọc Sơn. Dù sao thiên khung điện kia tên điên, nổi danh thích nội thương. Vũ hành lao tổ mí mắt cũng nhảy một cái, làm đao quang gần người ba tức lúc. Giữa ngón tay bức ra năm đạo huyết tiễn, phân biệt kích xạ trên ngũ hành hoàn. Ngũ hành nghịch chuyển, hào quang năm màu cuối cùng nhất hóa thành chói mắt ánh sáng trắng. Đợi đến quang hoa tan hết, độc nhãn nam tử chém ra đao khí dừng ở ngũ hành lao tổ cổ họng nửa tấc chỗ. Ầm, đao khí vỡ vụn, nhưng ngũ hành hoàn bên trên lại xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Độc nhãn nam tử tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới ngũ hành lao tổ trước mặt. Ngay tại nhấc đao chuẩn bị chém về phía ngũ hành lao tổ lúc, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trở tay hướng phía khác một bên chém tới. Oanh, lần này bay ra ngoài lại là độc nhãn nam tử. Cả người bị nện vào một mặt trong vách núi treo leo, số lượng lớn đá rơi đem hắn bao phủ. Ông, đao quang tứ tán, đá rơi toàn bộ bị cắt thành vô số khối. Độc nhãn nam tử nhìn tựa hồ không có cái gì trở ngại, chỉ là ánh mắt rơi vào đột nhiên xuất hiện tại ngũ hành lao tổ bên cạnh đạo thân ảnh kia bên trên. Còn có cao thủ. Chương 444, đệ nhất yêu vương. 1/2, chương 444, đệ nhất yêu vương. 1/2, cẩn thận một chút. Hắn đã một chân bước vào đỉnh tiêm thiên nhân hàng ngũ. Ngũ hành lao tổ nhắc nhở người tới nói, vừa rồi một đao kia cho dù không có người bên ngoài tương trợ, hắn cũng không còn như không ứng phó quá nổi. Chỉ có điều ngắn ngủi giao thủ, quả thật làm cho hắn thấy rõ ràng cùng độc nhãn nam tử chênh lệch. Một người sát thực không độc nhãn nam tử đối thủ. Đã sớm nhắc nhở qua ngươi, tên ngốc này không là bình thường thiên nhân hậu kỳ. Một hồi độc thủ, đừng có bất kỳ giữ lại, toàn lực vây sát kẻ này. Ngũ Hành lão tổ bên cạnh là một vị nam tử tóc vàng, sợi tóc hơi cuộn như hỏa diễm nhảy nhót, trên trán chọc luồn một sợi ngân bạch. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Đông Cực vực đệ nhất yêu vương. Thì ra là thế. Khó trách Đại Hạ Vương triều cùng Phong Thiên môn có lực lượng cùng ba nhà uy tín lâu năm thế lực lớn khai chiến. Mặc kệ vị kia Võ Vương điện hạ cùng Băng Thiên quân mạnh bao nhiêu, nhưng vô luận là thiên nhân cường giả số lượng vẫn là chất lượng, Đại Hạ Vương triều cùng Phong Thiên môn cũng không thể so ra mà vượt chúng ta. Nguyên lai là có yêu tộc gia nhập. Vũ Lạc, chẳng lẽ ngươi liền không sợ phiền phức sau Đông Cực vực yêu tộc lọt vào thành toàn sao? Độc Nhãn nam tử nhìn xem nam tử tóc vàng một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đông Cực vực yêu tộc đại bộ phận đều là năm bè bảy mảng, mà lại không có một vị đỉnh tiêm yêu vương tồn tại. Bởi vì Đông Cực vực các đại thế lực lẫn nhau ở giữa có cái ăn ý, đó chính là Đông Cực vực một khi sinh ra đỉnh tiêm yêu vương cấp bậc yêu tộc, liền sẽ lọt vào các đại thế lực vây quét. Cho nên Đông Cực vực yêu tộc mạnh nhất chỉ có yêu vương hậu kỳ. Các đại thế lực hoàn toàn đem yêu tộc trở thành một loại có thể tái sinh tài nguyên. Không chỉ là yêu tộc thi thể còn có nội đan. Yêu tộc vẫn là một loại đặc thù đá mài đao. Ngoại trừ Đông Cực vực thế lực lớn, kỳ thật các môn các phái hàng năm đều có chết tại hàng yêu trừ ma trên đường môn nhân đệ tử. Không có yêu tộc tồn tại, như vậy Đông Cực vực các môn các phái ở giữa mâu thuẫn sợ là sẽ phải kịch liệt rất nhiều. Dưới loại tình huống này, một chút lợi hại yêu tộc tự nhiên sẽ bao đoàn sưởi ấm. Không có đỉnh tiêm yêu vương tọa trấn, Đông Cực vực thế lực lớn đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Những yêu tộc này bao đoàn nhiều nhất chính là nhường một chút nhất lưu môn phái không dám tùy tiện tàn sát bọn hắn. Mà gần ngàn năm đến, Đông Cực vực yêu tộc lấy một con kim bằng vi tôn. Cái này kim bằng sớm tại mấy trăm năm trước liền đạt đến yêu vương hậu kỳ đỉnh phong. Yêu tộc xưng hô hắn là Kim Bằng Vương, cũng có người gọi hắn Đông Cực vực đệ nhất yêu vương. Hừ, thanh toán lại như thế nào? Loại này bị người nuôi nhốt thời gian, gia gia ngươi ta đã sớm qua đủ. Không bằng liệu một phát, khai sáng Đông Cực vực yêu tộc mới tương lai. Vũ Lạc dùng trong tay màu vàng kim trường thương trực chỉ Độc Nhãn nam tử. Những năm này Đại Hạ Vương triều lần lượt xuất hiện rất nhiều yêu tộc bóng dáng, trong đó còn có con chó yêu ngồi xuống 12 trấn vũ sử vị trí. Cái này đương nhiên là có hướng Đông Cực vực yêu tộc phóng thích tín hiệu ý tứ. Cái khác thế lực lớn mặc dù biết, chỉ là thu phục yêu tộc chuyện này cũng tại Đông Cực vực cũng không mới mẻ. Cho nên không nghĩ tới Đại Hạ Vương triều đã lặng lẽ đem yêu tộc cố lực lượng này đặt vào dưới trướng. Thoáng một cái liền bổ túc Đại Hạ Vương triều cùng Phong Thiên môn trung tầng lực lượng lực điểm. Đại Hạ Vương triều hứa hẹn sẽ không hạn chế Đông Cực vực yêu tộc phát triển, nhưng là yêu tộc cũng nhất định phải tiếp nhận trấn yêu lệnh. Tất cả tu luyện có thành tựu yêu tộc nhất định phải đăng ký tạo sách. Yêu tộc khổ Đông Cực vực các đại thế lực lâu vậy, nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều đáp ứng. Vũ Lạc hiện thân một khắc này, Bạch Ngọc Sơn bên ngoài vang lên không ít tú giống. Đã như vậy, cái kia chỉ có trước đem ngươi làm thịt, lại thanh lý một lần Đông Cực vực yêu tộc. Tin tưởng vị kế tiếp đệ nhất yêu vương sẽ không giống ngươi như thế ngoan cố chống lại. Kinh khủng uy áp từ Độc Nhãn nam tử trong cơ thể phát ra. Bốn phía đá vụn tất cả đều trôi nổi bắt đầu. Một cái thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong thượng cổ thiên nhân, một cái yêu vương hậu kỳ đỉnh phong đệ nhất yêu vương. Độc Nhãn nam tử cũng không thể không nghiêm túc. Đi. Nơi xa còn chưa phân ra thắng bại, Dịch Sơn cùng chú ý họ nam tử phi thường thức thời đem Bạch Ngọc Sơn nhường lại. Hai người một trước một sau hóa thành kiếm quang hướng phía bên ngoài bay đi. Giết. Vũ Lạc hóa thành một đường kim sắc thiểm điện hướng phía Độc Nhãn nam tử đánh tới. Hắn chính là dị chủng kim bằng, có được chân linh kim xí đại bằng điều huyết mạch. Chiến lược xa không là bình thường yêu vương hậu kỳ đỉnh phong có thể so sánh. Thật nhanh. Ngũ Hành lão tổ nói thầm một tiếng. Trong chớp mắt, Vũ Lạc đã liên tục đâm ra mấy chục thương. Kim xí đại bằng điều bản thân liền là chân linh bên trong ít có thể tại phương diện tốc độ vượt trên Thanh Loan. Vũ Lạc có một tia kim xí đại bằng điều huyết mạch, tự nhiên cũng có thể thi triển kim bằng cực nhanh. Mạnh. Siêu. Ầm vang. Chỉ gặp mấy chục cái Vũ Lạc vây quanh Độc Nhãn nam tử không ngừng dùng thương đâm tới. Độc Nhãn nam tử mặc dù chỉ có một con mắt, nhưng giống như cũng không là dùng con mắt đi xem. Một thanh cửu hoàn đao múa kín không kẽ hở, đem Vũ Lạc tất cả công kích đều cản lại. Tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng ở ta trong vòng một trượng, không có khả năng nhanh hơn ta. Mà lại, ngươi không có sai lầm cơ hội. Độc Nhãn nam tử chậm rãi mở miệng, phong thủ đồng thời đột nhiên xuất đao. Một đao chặt đứt một cái Vũ Lạc, đáng tiếc đều là tàn ảnh. Ngươi có phải hay không quên còn có lão phu? Ngũ Hành lão tổ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Vũ Lạc tàn ảnh tại Ngũ Hành lão tổ thanh âm vang lên trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Lớn năm đi chỉ, lúc trước đánh giết Diệp phu nhân ngũ sắc quang mang lần nữa hiện thân. Độc Nhãn nam tử trong con mắt chết xạ ra ngũ trọng bừng sáng, một cái cự đại ngón tay hư ảnh điểm hướng mi tâm của hắn. Tới tốt lắm. Cảm nhận được một chỉ này uy lực, Độc Nhãn nam tử hưng phấn quát, hai tay cầm đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất, đao quang đem bốn phía chiếu lên sáng như ban ngày. Ầm. Một chỉ này trực tiếp điểm tại Độc Nhãn nam tử lưỡi đao bên trên. Độc Nhãn nam tử đặt chân xuống dưới đột nhiên trầm xuống. Bạch Ngọc Sơn chấn động không thôi. Ngũ Hành lão tổ không có nương tay, một chỉ này so vừa rồi giết Diệp phu nhân kia một chỉ còn mạnh hơn. Độc Nhãn nam tử bị một chỉ này đánh lui, hai chân tại mặt đất lôi ra một đường thật dài khe rãnh. Phá! Độc Nhãn nam tử khẽ quát một tiếng, đao thế chìm xuống, như bổ ra hắc ám ánh dạng đông. Đại ngũ hành chỉ lực bị cắt chém thành năm đạo lưu quang tứ tán bể ra. Bành! Độc Nhãn nam tử phá mất lớn năm đi chỉ có một cái hô hấp khoảng cách. Vũ Lạc nâng thương giết tới, đao thương không đoạn giao phòng, một đạo lại một đạo ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía, đem Bạch Ngọc Sơn đâm thành cái sảng. ngũ hành lao tổ cũng giết tới, căn bản không cho độc nhãn nam tử có bất kỳ cơ hội thở dốc. Ba người chiến đấu tạo thành một cái cự đại khu vực chân không, tất cả bị cuốn vào trong đó, đá vụn đều bị ép thành một phấn. Ngũ hành lao tổ liên thủ với đệ nhất yêu vương, độc nhãn nam tử mọi việc đều thuận lợi, đao cuối cùng không có cách nào lại hướng phía trước. Ầm ầm, Bạch Ngọc Sơn tại ba người giao thủ dư ba dưới, vậy mà bắt đầu chậm rãi chìm xuống, giống như tùy thời đều có sụp đổ có thể. Và anh, không biết quá rồi bao lâu, ngoại giới chém giết đám người tất cả đều ngừng lại. Bạch Ngọc Sơn sập. Chương 445, thanh niên thần bí. 1/2, chương 445, thanh niên thần bí. 1/2, sư phụ hắn không có sao chứ? Lâm Phàm cưỡi tại Vân Dực Kim Ngê trên lưng, nhìn xem sụp đổ Bạch Ngọc Sơn tự lẩm bẩm. Ngũ hành lao tổ liên thủ với đệ nhất yêu vương đối phó thiên khung điện độc nhãn nam tử, chuyện này hắn là biết đến. Dù sao ngoại trừ đỉnh tiêm thiên nhân bên ngoài, đại hạ vương triều cùng phong thiên môn bên trong có thể đối phó kia độc nhãn nam tử chỉ có hai người bọn họ. Lâm Minh cúi đầu, nghe được thanh âm này, Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ghé vào Vân Dực Kim Ngê trên lưng. Một mũi tên từ trên đầu của hắn gào thét mà qua, Lâm Phàm thậm chí còn có thể nghe được âm bạo thanh âm. Ghê tởm, mũi tên mục tiêu là thiên khung điện một cái thiên nhân sơ kỳ, căn bản không kịp phản ứng, liền bị mũi tên xuyên ngực mà qua. Thân thể người nọ cứng ngắc giữa không trung, dần dần bắt đầu rạn nứt, thẳng đến phanh một tiếng nổ tung. Một đường cái bóng hư ảo không có vào không gian, hướng về phương xa bỏ chạy. Muốn chạy? Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên Vân Dực Kim Ngê lông tóc. Vân Dực Kim Ngê mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ cường đại hấp lực đem vô số đá vụn cây cối tất cả đều hút vào. Đương nhiên cũng bao quát kia chạy trốn thiên nhân nguyên thần. Đa tạ. Lâm Phàm ủng hộ hay phản đối phụ trưởng cung thiếu niên chắc tay. Cái kia thiên khung điện thiên nhân thừa dịp hắn ngây người công phu muốn đánh lén hắn, mặc dù không thấy có thể đạt được, nhưng không trở ngại nói lời cảm tạ chuyện này. Hắn cùng Vân Dực Kim Ngê trước mắt một cái thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong cùng một cái yêu vương sơ kỳ đỉnh phong, liên thủ phía dưới, giống như thiên nhân trung kỳ đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ, mà gánh vác trưởng cung thiếu niên tại mấy năm trước cũng đã là thiên nhân trung kỳ. Ba người bọn hắn tổ đội, chính là thiên nhân trung kỳ đỉnh phong cao thủ cũng dám ba bảo. Linh Dược Tiên Tông Diệp phu nhân đã chết, chỉ là nhìn đã không trọng yếu. Gánh vác trưởng cung thiếu niên cùng Lâm Phàm tụ hợp sau, nhìn về phía bốn phương tám hướng, khắp nơi đều có người giao thủ, thỉnh thoảng liền có người vẫn lạc. Hoàng Lưu, Phong Thanh, Bạch Yêu Thi đuổi theo đoạn bản cùng Ma Thất Khổ ra. Cũng không lâu lắm, Dịch Sơn cùng kia họ Cố kiếm khách cũng từ Bạch Ngọc Sơn bên trong ra. Trong núi xảy ra chuyện gì, đã không phải là bí mật. Lúc đầu lần này Đại Hạ Vương triều cùng Phong Thiên môn là hướng về phía Diệp phu nhân tới, nhưng bây giờ hoàn toàn thu lại không được tay. Không chỉ có phương thỉnh thoảng có thiên nhân vẫn lạc, Đại Hạ Vương triều cùng Phong Thiên môn tổn thất giống vậy không nhỏ. Thứ 12 trấn vũ sử, năm đó Hàn Thương Bắc Tông vừa mới cùng một vị Huyền Thiên kiếm tông thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong cùng chết. Phong Thiên môn một vị am hiệu Bắc Âm trưởng cao thủ cũng chết tại Thiên Khung điện trong tay người. Lâm Phàm cùng gánh vác trưởng cung thiếu niên lúc này để mắt tới một cái Linh Dược Tiên Tông thiên nhân trung kỳ. Hai người lẫn nhau, vọt thẳng đi lên. Rất nhanh nơi xa truyền đến vị kia Linh Dược Tiên Tông thiên nhân tiếng giống giận dữ. Cho lão Nưu chết đi. Luôn luôn lười biếng Hoàng Nưu sớm đã đánh nhau thật tỉnh. Hai mắt đỏ bừng, nhìn chòng chọc vào đoạn bàn cùng Ma Thất Khổ, Phong Thanh cùng Bạt Yêu Thi ở một bên phụ trợ. Đoạn bàn âm thầm kêu khổ. Vốn cho rằng ra sau có thể có người giúp hắn chia sẻ một chút áp lực, không nghĩ tới cục diện so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Nhất là yêu tộc gia nhập sau, ba nhà thế lực lớn lần này phái tới nhân thủ giống như có chút không đủ dáng vẻ. So đoạn bàn còn muốn khổ chính là Ma Thất Khổ. Hắn cùng đoạn bàn liên thủ chỗ lợi hại chính là thừa dịp đoạn bàn cùng người chém giết thời khắc, hắn lại ra tay đánh lén. Lật thuyền trong mương thiên nhân hậu kỳ cũng không chỉ một cái, có thể đồng thời đối mặt ba cái thiên nhân hậu kỳ cao thủ, hơn nữa còn có một cái yêu tộc cùng một cái cương thi. Đoạn bàn trấn hải phục long công còn có thể ngăn cản một hai, nhưng hắn cái này tiểu thân bản một khi chúng vào mấy lần, sợ là sẽ phải lập tức mất mạng, cho nên Ma Thất Khổ bây giờ căn bản không dám rời đi đoạn bàn bà bay. Quân cờ đen trắng giống như thiên la địa vong đem bọn hắn nuốt ở bên trong. Đồng thời những quân cờ này không ngừng phóng thích laser giống như công kích. Uy lực cứ việc không mạnh, nhưng số lượng quá nhiều, cũng làm cho đoạn bản cùng Ma Thất Khổ hai người mệt với ứng đối. Bạn Yêu Thi bỏ cận thân vật lộn phương thức, hai tay đột nhiên chụp về phía dưới mặt đất. Số lượng lớn cành lá dây leo phá đất mà lên, hình thành từng đầu cự mãng, hướng hai người cuốn giết tới. Đây là một yêu năng lực. Đoạn bản rõ ràng cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Từ vừa rồi bắt đầu liền phát giác được Bạn Yêu Thi không thích hợp. Loại kia cực nóng khí tức rõ ràng giống hạt bạn, nhưng lại có một loại quỷ dị sinh cơ. Vô số thủy nhận chống rông xuất hiện, đem rào sắt mà đến một mãng toàn bộ chém vỡ. Ma Thất Khổ một trường bố tại đoạn bàn trên lưng, từng sợi khí lưu màu xám vờn quanh quanh thân, đem phong thanh quân cờ đèn trắng bắn ra laser đều cản lại. Chỉ là nhìn hai người sắc mặt, đều không phải là như vậy nhẹ nhõm. Hoàng Lưu hai cái sừng trâu toát ra màu vàng kim lôi quang, từng đạo tia chớp bổ về phía hai người, trong miệng còn phun ra cắt bay đá chạy giống như phong bạo. Tính toán của bọn hắn hết sức rõ ràng, cứ như vậy giữ một khoảng cách, thẳng đến mài chết đoạn bàn cùng Ma Thất Khổ. Bạn Yêu Thi phong cách chiến đấu hiển nhiên là nhận được Hoàng Nhu mệnh lệnh. Đoạn bàn tả hữu hình này, giống một đầu cầu long rời sông lấp biển. Còn có Ma Thất Khổ thỉnh thoảng ra tay. Đáng tiếc vẫn là sông không qua ba người là bóng. Hoàng Nhu hai mắt bắt đầu phát ra một vòng lại một vòng sóng gợn trong suốt. Ầm. Đoạn bàn một cái lảo đảo kém chút cắm té ngã. Vừa vặn bị một quân cờ laser đánh trúng. Trên lưng Ma Thất Khổ thần sắc ngốc trệ, giống như bị đoạt hồn phách, còn không tỉnh lại. Đoạn bàn giống to. Ma Thất Khổ bỗng nhiên bừng tỉnh, ánh mắt lập tức rời. Cẩn thận đầu kia Hoàng Nhu con mắt, có gì đó quái lạ. Nói còn chưa dứt lời, từng cây dây leo đã quấn lên đoạn bản thân thể. Vừa rồi ma thất khổ bị Hoàng Lưu mê thần thời gian bên trong, sát cơ đã lặng yên hình thành. Những này là cái gì quỷ đồ chơi? Đoạn bản toàn thân lực đạo tăng vọt, nhưng trong lúc nhất thời lại không tránh thoát. Ta đến. Ma thất khổ trong mắt tàn khốc lóe lên, lấy tay làm đao hướng phía những cái kia dây leo chém tới. Một. Phong Thanh hai tay giao nhau, hai cánh tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, giữa ngón tay toát ra màu trắng ánh sáng nhạt. Ma thất khổ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, liền như thế vô thanh vô tức biến mất tại đoạn bản trên bờ bay. Giết hắn! Hoàng Lưu hét lớn một tiếng, một móng đem không gian đều dẫm đạp, hướng thẳng đến đoạn bản đánh tới. Bạn yêu thi hai con mắt đốt lên hàn diễm. Phong Thanh đem giới vực bản cờ ném đến tận đoạn bản trên đầu. Trấn Hải Cầu Long lực lượng lại lớn, nhục thân mạnh hơn, cũng đánh không được ba người liên thủ thế công. Trực tiếp bị sống sờ sờ đánh nổ, nguyên thần thậm chí bị Hoàng Lưu một búng bớt. Ma ma thất khổ bị Phong Thanh chuyển rời đến kịch liệt nhất chiến trường. Còn không có kịp phản ứng xảy ra cái gì. Bốn phương tám hướng đều chuyển đến kinh người kinh lực. Hai phe địch ta đều có, ma thất khổ nhục thân trong nháy mắt nổ tung, chỉ hữu nguyên thần thoát ra. Theo sau, liền rơi xuống một vị đột nhiên xuất hiện tại chiến trường thanh niên trong tay. Người là Thiên Khung Điện người. Thanh niên nhìn về phía ma thất khổ ngữ khí ôn hòa đường. Không, không tệ. Ma thất khổ trông thấy thanh niên một thân linh dược tiên tông trưởng lão phục sức vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. A. Vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức nhìn về phía bên này. Chương 446, Cựu chuyển đan linh. 1/2, chương 446, Cựu chuyển đan linh. 1/2, ma thất khổ nguyên thần tại thanh niên trong tay hiện ra cực độ vẻ thống khổ. Lập tức hóa thành từng sợi khí lưu vô hình bị thanh niên hấp thu. Thiên nhân nguyên thần quả nhưng là cực lớn thuốc bổ. Thanh niên trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Nguyên đại nhân, Thiên Khung Điện cùng chúng ta là đồng minh, còn xin không muốn làm những này dễ dàng gây nên hiểu lầm chuyện. Một đường màu trắng lưu quang từ đằng xa kích xạ đến thanh niên bên cạnh. Linh dược tiên tông vị kia thiên nhân hậu kỳ Bạch sư huynh hiện thân. Nhìn xem lơ đến thanh niên hơi có chút bất đắc dĩ nói, "Hừ hừ, dược lão đầu nhường bản tọa tới, cũng không phải nghe người tàu nhỏ. Vừa rồi người kia vốn là chỉ còn lại một cái hư nhược nguyên thần, bị bản tọa hấp thu bất quá là phế vật lợi dụng thôi. Xem như cống hiến ra hắn cuối cùng nhất một điểm giá trị, tất cả cũng là vì thắng lợi cuối cùng. Chỉ cần đạt thành mục đích này, tin tưởng Thiên Khung Điện cũng sẽ không nhiều nói cái gì." Thanh niên không thèm quan tâm nói, chỉ là tại Bạch sư huynh liên tục khuyên bảo dưới, vẫn là khoát tay áo. "Tốt tốt, ngươi đơn giản cùng cái kia dược lao đầu giống như dài dòng. Bản tọa biết, không tìm tam đại thế lực tiên nhân là được." Thanh niên thân hình thoát một cái, người đã xuất hiện tại sụp đổ Bạch Ngọc Sơn trên không. "Trước hết từ ngươi bắt đầu đi." Được xưng là nguyên đại nhân thanh niên dùng ngón tay hướng một vị tiên nhân sơ kỳ đỉnh phong cao thủ. Vẹn vẹn chỉ là bị tay chỉ, vị kia tiên nhân sơ kỳ cao thủ phảng phất gặp cái gì hoảng sợ chuyện. Con mắt mở thật to, trong miệng khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt đem mình đóng băng. Đây là Phong Thiên môn một loại tên là Phong Trần Quyết võ học. Thiên địa chí hàn, ngưng phách thành băng, phong trần tuyệt thế, khí đi kỳ kinh. Đây là Phong Thiên môn người không đến tính mệnh du quan thời điểm, tuyệt đối sẽ không thi triển chiêu thức, có thể nhờ vào đó đến ngăn cách ngoại giới tất cả tổn thương. Nguyên đại nhân giống như hoàn toàn không có trông thấy tầng kia thật dày hàn băng. Đầu ngón tay một loại kỳ quái kinh lực hướng phía Phong Thiên môn vị kia thiên nhân sơ kỳ cao thủ vào tới. Phong Trần Quyết ngưng tụ hàn băng không có tạo thành bất kỳ trở ngại. Kia đạo kinh lực trực tiếp không có vào Phong Thiên môn cao thủ mi tâm. Nhục thân không thấy bất kỳ vết thương, Phong Thiên môn trong mắt cao thủ quang trạch trong nháy mắt ảm đạm. Đầu cùng tứ chi bởi vì tại băng bên trong quan hệ còn duy trì bất động. Thế nhưng là khối băng lại trực tiếp từ không trung rủ xuống, cuối cùng nhất quẳng thành khối vụn. Xảy ra cái gì? Ở đây ngoại trừ thiên nhân hậu kỳ cao thủ bên ngoài, chỉ có số ít mấy cái thiên nhân trung kỳ đỉnh phong thấy rõ một hai. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Vừa rồi thanh niên kia một chỉ càng đem bị kia Phong Thiên môn cao thủ nguyên thần trực tiếp chôn bụi. Đây là cái gì chiêu thức? Ngoại trừ vấn đề này bên ngoài, thanh niên tu vi tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Nguyên đại nhân, Linh Dược Tiên Tông khi nào có dạng này một vị đỉnh tiêm thiên nhân? Tiên Vũ khách Bạch Độ, Lý Tài Lương còn có Phong Thiên môn vị kia Bạch lão. Ba vị thiên nhân hậu kỳ hội tụ vào một chỗ, tất cả đều dùng như lâm đại địch ánh mắt nhìn về phía vị này Nguyên đại nhân. Đại Hạ Vương triều cùng Phong Thiên môn đoán qua Thiên Cung điện, cân nhắc qua Huyền Thiên kiếm tông, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, hiện thân đỉnh tiêm thiên nhân đúng là Linh Dược Tiên Tông người. Cẩn thận một chút, người này tựa hồ có thể trực tiếp công kích nguyên thần của người khác. Bạch lão sắc mặt khó coi nhất, bởi vì vừa rồi chết vị kia Phong Thiên môn cao thủ chính là đệ tử của hắn, mà lại hắn cũng nhất biết có thể vượt qua Phong Trần Quyết trực tiếp đem thiên nhân nguyên thần chôn vùi có bao nhiêu khó khăn. Cho dù đối phương là một vị đỉnh tiêm thiên nhân, Nguyên đại nhân lúc này cũng phát hiện ba người. Dù sao ba vị thiên nhân hậu kỳ cùng một chỗ mục tiêu quá lớn uy uy, thật muốn cùng người này động thủ sao? Cùng lúc đó, vừa mới giết chết đoạn bản Hoàng Lưu, Bạc Yêu Thi cùng Phong Thanh cũng bay tới. Nhất là Phong Thanh, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống dưới tham dự vây giết đoạn bản. Lần này chỉ có thể một con đường đi đến đen. Không ngăn trở hắn, chúng ta thế tất tổn thất nặng nề. Tiên Vũ khách Bạch Độ chống đỡ thanh la rủ, ánh mắt sắc bén giống đao đồng dạng. Liên thế cùng lên đi. Lý Tài Lương hít thở sâu một hơi. Hắn hiện tại ham càng sâu, Đại Hạ Vương triều nếu là đổ, Đông Cực vực tuyệt không hắn đất dung thân. Sáu cái thiên nhân hậu kỳ liên thủ, ngăn lại người này một đoạn thời gian hẳn không có vấn đề. Lớn như thế chiến trận, Đại Hạ Vương triều cùng Phong Thiên môn không có khả năng không có chuẩn bị đối phó đỉnh tiêm thiên nhân thủ đoạn. Hừ, làm chúng ta ba người bài trí sao? Ngoại trừ Linh Dược Tiên Tông Bạch sư minh, Thiên Cung Điện cùng Huyền Thiên Kiếm Tông đều có một vị thiên nhân hậu kỳ cao thủ từ đằng xa bay tới. Thiên Cung Điện thứ nhất tuyệt sắc, Tiến Thanh Hồi. Người này tại Đông Cực vực có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, người biết hắn không ít. Huyền Thiên Kiếm Tông là một vị cầm trong tay trúc kiếm lão giả, cứ việc không phải tất cả mọi người nhận biết, nhưng nơi này hội tụ đông cực vực các đại thế lực cao thủ hàng đầu, vẫn là có người nhận ra lão giả thân phận. Đương đại Huyền Thiên Kiếm Tông tông chủ sư thúc, vị kia Huyền Kiếm tử thân truyền đệ tử, trúc kiếm, Vân Tùng, ba người này xuất hiện, Đại Hạ Vương triều cùng Phong Thiên môn sáu người khí thế rõ ràng một tiết. Bọn hắn sáu cái liên thủ xác thực có lòng tin ngăn cản vị kia Nguyên đại nhân một đoạn thời gian, nhưng nếu là đối phương thêm ra ba cái tiên nhân hậu kỳ, kia là tuyệt đối không có phần thắng. Các ngươi tất cả lui ra. Nguyên đại nhân nhìn xem Bạch lão lục người trực tiếp ra lệnh. Vân Tùng cùng Yến Thanh hồi nhướng mày. Vị này Nguyên đại nhân giọng nói chuyện có phải hay không có hơi quá? Bọn hắn dù sao không phải linh dược tiên tông người, kỳ thật đối với vị này Nguyên đại nhân, bọn hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Như thế nhiều năm linh dược tiên tông đối ngoại đỉnh tiêm tiên nhân chỉ có một cái, chính là vị kia Dược lão. Nguyên đại nhân cũng không có hứng thú chiếu cố hai người này cảm xúc. Hắn nhìn về phía đối diện sáu người trong mắt tràn ngập tham lam. Chỉ có vị kia Bạch sư Minh hướng Vân Tùng cùng Yến Thanh hồi xấu hổ cười một tiếng. Không tệ, không tệ. Chuyến này quả nhiên không có uổng phí tới, cuối cùng có thể ăn non nê. Nghe được vị này Nguyên đại nhân nói, đừng nói Đại Hạ Vương triều cùng Phong Thiên môn sáu vị tiên nhân hậu kỳ, chính là Vân Tùng cùng Yến Thanh hồi đều kinh ngạc nhìn Nguyên đại nhân một chút. Ăn non nê, nghe cũng không giống như cái gì người đứng đắn, ai nhất là Yến Thanh hồi, trong mắt lóe lên một vòng giận. Vừa mới Nguyên đại nhân thôn vệ ma thất khổ nguyên thần một màn hắn đều nhìn ở trong mắt. Vị này Nguyên đại nhân hiển nhiên không có đem tiên khung điện để vào mắt, mà lại vừa rồi kia trực tiếp công kích nguyên thần thủ đoạn, quả thật làm cho người phía sau sinh ra một loại ý lạnh. Động thủ. Bạch Lao khẽ quát một tiếng, một cỗ sóng chấn động hướng phía Nguyên đại nhân đánh tới. Hoàng Nưu, Tiên Vũ khách Bạch Độ, Lý Tài Lương, Bạch Yêu Thi, Phong Thanh phản ứng cũng không chậm. Tất cả đều thi triển mạnh nhất sát chiêu công hướng Nguyên đại nhân. Đối mặt một vị đỉnh tiêm tiên nhân còn dấu rốt, không khác với tự chui đầu vào giỏ. Dám đối với bản tọa ra tay, can đảm lắm, bất quá tất cả đều quá yếu. Nguyên đại nhân nâng tay phải lên, giữa ngón tay nổi lên tinh mang. Tinh mang dần dần bị lớn, cuối cùng hình thành một cái thập tự tinh mang. Chính là gần trong gang tấc Vân Tùng, Yến Thanh Hồi, Bạch Sư Minh ba người đều vô ý thức né tránh ánh mắt. Một lát sau, thập tự tinh mang tán đi, sáu vị thiên nhân hậu kỳ sát chiêu tất cả đều biến mất. Nhưng Nguyên đại nhân sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống. Không nghĩ tới bây giờ Đông Cực vực còn có cựu chuyển đan linh tồn tại. Tiêu Diêu Thiên Quân một thân áo tím xuất hiện tại sáu vị thiên nhân hậu kỳ cao thủ phía trước. Chương 447, Hoàng Sợ Thiên Uy. 1/2 Chương 447, Hoàng Sợ Thiên Uy. 1/2, Cựu Chuyển Đan Linh. Nghe được Tiêu Diêu Thiên Quân, có nghe nói qua cái từ này, người đều kinh ngạc nhìn về phía Nguyên đại nhân. Đan đạo đến huyền, Cựu Chuyển Vương thành tựu linh hai. Động lòng người vì luyện chế đan dược muốn nghịch thiên cải mệnh, so với yêu tộc tới nói còn muốn khó khăn vô số lần. Xưa nay đan thư ghi chép, từ xưa đan dược muốn người tu luyện, thường thường mười không còn một, mà lại chỉ có Cựu Chuyển trở lên đan dược mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính. Khó trách chưa từng có ai từng thấy vị này Nguyên đại nhân. Nguyên lai là Cựu Chuyển đan dược hóa hình thành người. Không chỉ có như thế, vị này Nguyên đại nhân còn tu luyện tới đỉnh tiêm tiên nhân cảnh giới. Trong đó khó khăn càng là không đủ vì ngoại nhân nói, Cựu Chuyển đan dược. Nguyên đại nhân, hẳn là bản thể của ngươi là Nguyên Hồn đan. Phong Thiên môn Bạch lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nhìn Nguyên đại nhân. Linh dược tiên tông Cựu Chuyển đan phương liền như vậy mấy loại, lại thêm vị này Nguyên đại nhân vừa rồi thi triển thủ đoạn, đoán được thân phận của đối phương cũng không khó khăn. Ngươi là cái gì người? Dược lão đầu cho ta trên danh sách, nhưng không có ngươi tồn tại. Nguyên đại nhân không để ý đến Bạch lão, con mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Diêu Thiên Quân. Từ trên thân Tiêu Diêu Thiên Quân, hắn cái gì đều không cảm giác được. Không sai, Cựu Chuyển đan dược tu luyện mà thành đỉnh tiêm thiên nhân, hơn nữa còn là nguyên hồn đan loại này, lực lượng linh hồn cường đại đan dược. Cảm giác không đến sâu cạn của đối phương chỉ có hai loại khả năng, một loại là đối phương tu luyện một loại nào đó cấp độ cực cao liễm tức bí thuật, một loại khác thì là cảnh giới của người nọ tu vi muốn vượt xa quá chính mình. Mặc kệ là loại nào có thể, cái này áo tím công tử chỉ sợ đều không phải là dễ đối phó. Các ngươi đều đi trợ giúp những người khác đi, người này giao cho ta tới đối phó. Tiêu Diêu Thiên Quân mở miệng, Hoàng Nưu cùng Bạt Yêu Thi lập tức rút lui. Phong Thanh nhìn xem Hoàng Nưu rút lui, không chút suy nghĩ liền theo cùng đi. Lý Tài Lương cùng Yên Vũ khách Bạch Độ vừa rồi rõ ràng sửng sốt một chút. Bọn hắn cũng còn không biết Tiêu Diêu Thiên Quân, không biết Đại Hạ Vương triều khi nào lại thêm ra như thế một vị đỉnh tiêm tiên nhân. Chỉ là hai người ăn ý bóp tắt trong lòng kia một tia dị dạng. Hai người bọn họ một cái là hiện tại Lý gia gia chủ, một cái khác tuy là Trấn Vũ Ti khách hành, nhưng gia nhập thời gian không dài. Đại Hạ Vương triều một chút cơ mật không biết cũng là tình có thể hiểu. Mà Bạch Lao thì là cung kính hướng Tiêu Diêu Thiên Quân ô quyền, lập tức cũng rời đi phiến khu vực này. Bốn người các ngươi có thể cùng tiến lên. Tiêu Diêu Thiên Quân tử vừa rồi bắt đầu một mực mang theo ý cười, thậm chí khiêu khích ngoắc ngoắc tay. Nói tự nhiên là Nguyên đại nhân bên ngoài ba cái thiên nhân hậu kỳ. Các ngươi cũng đi giúp to lớn người, người này giao cho bản tọa là được rồi. Nguyên đại nhân nhìn xem Tiêu Diêu Thiên Quân bộ này không coi ai ra gì tư thái. Giữa ngón tay ngưng tụ tinh mang so vừa rồi càng thêm lóa mắt. Tiễn Thanh Hồi cùng Vân Tùng liếc nhau, hai người cũng thối lui ra khỏi phiến khu vực này. Nguyên đại nhân, Bạch sư Minh có chút do dự, dù sao một vị cựu chuyển đan linh đối với linh dược tiên tông mà nói cũng đầy đủ chân quý. Trước khi đến hắn kỳ thật nhận được dược lão mệnh lệnh, như chuyện không thể làm, tận khả năng bảo tồn linh dược tiên tông thực lực, khi tất yếu có thể rút lui. Thế nào? Ngươi cho rằng bản tọa thất bại sao? Nguyên đại nhân chừng Bạch sư Minh một chút. Không dám. Chỉ là, Bạch sư Minh liên tục quát tay, còn muốn nói chút cái gì thời điểm trực tiếp bị Nguyên đại nhân đánh gãy. Tốt. mau cút đi, ngươi ở chỗ này sẽ chỉ vướng chân vướng tay. Nguyên đại nhân lên tiếng ôi trách mắng. Bạch sư huynh bất đắc dĩ chỉ có thể chắp tay cáo lui. Lại có ba đạo cường đại thân ảnh bay tới, đều là thuộc về Thiên Cung Điện, Linh Dược Tiên Tông, Huyền Thiên Kiếm Tông một phương thiên nhân hậu kỳ. Lần hành động này chỉ là thiên nhân hậu kỳ cao thủ, hai bên hết thảy đều đầu nhập vào tiếp cận 20 vị. Đương nhiên không hoàn toàn là năm cái thế lực lớn bên trong người. Tỷ như Lý Tài Lương nghiêm ngặt ý nghĩa cũng không phải là Đại Hạ Vương triều người, mà là tại Đại Hạ Vương triều thống trị cương vực dưới một cái thế gia gia chủ. Mới tới ba vị thiên nhân hậu kỳ, trong đó có hai vị đều là Thiên Cung Điện phụ thuộc môn phái người, làm Đông Cực vực cổ xưa nhất đệ nhất đại thế lực. Chút thực lực ấy còn có thể lấy ra. 12 vị thiên nhân hậu kỳ cường giả một đối một đề phòng, đều không có lựa chọn lập tức động thủ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Tiêu Diêu Thiên Quân cùng Nguyên đại nhân trên thân. Hai người này nếu là không có phân ra thắng bại, vậy bọn hắn những này thiên nhân hậu kỳ chính là phân ra sinh tử cũng không thể chi phối chiến cuộc. To lớn thập tự tinh mang xuất hiện tại hư không. Một chút tu vi yếu thiên nhân thậm chí cảm giác được nguyên thần của mình không bị khống chế. Loan Loan có rời thân thể xu thế. Có cảm giác này thiên nhân nhao nhao thi triển thủ đoạn, cách xa thập tự tinh mang. Nguyên đại nhân một chiêu này hiển nhiên cũng không phải nhắm vào trung quanh tiểu nhân vật. Nếu không, bọn hắn tất cả đều trốn không thoát kia kinh khủng dẫn hồn chi lực. Nhất định thần âm. Nguyên đại nhân băng lãnh thanh âm vang lên. Thập tự tinh mang cuối cùng áp xúc thành một cái điểm sáng màu trắng, trong nháy mắt kích xạ ra một đầu bạch tuyến. Đầu này bạch tuyến giống như không có năng lượng thực thể. Tiêu Diêu Thiên Quân thân thể bị bạch tuyến xuyên thủng, không có bất kỳ cái gì vết máu, cũng không có hữu nguyên thần bị thương. Chỉ là vô số màu tím hồ quang điện dần dần tiêu tán trong không khí. Mặc dù không biết cái này bạch tuyến đến cùng có cái gì thành tựu, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không có nên đón đừng nhân thủ đoạn thói quen. Cái này đến cái khác Tiêu Diêu Thiên Quân xuất hiện đem Nguyên đại nhân vây vào giữa. Mỗi một cái Tiêu Diêu Thiên Quân biểu lộ đều không quá đồng dạng. Bản tọa mất hồn đâm cũng không phải bằng tốc độ liền có thể tránh đi. Nguyên đại nhân đầu ngón tay đột nhiên hướng phía bốn phía 360 độ dạo qua một vòng. Bạch tuyến trong chớp mắt hình thành một cái hình tròn lĩnh vực. Trong tầm mắt mọi người tất cả Tiêu Diêu Thiên Quân tất cả đều hóa thành hồ quang điện tiêu tán. Nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ là vừa mới đột phá đỉnh tiêm thiên nhân, không nghĩ tới lực lượng linh hồn lại cường đại như thế, thậm chí có thể bắt được ta quy tích. Chỉ là đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta. Không thấy Tiêu Diêu Thiên Quân thân ảnh, chỉ có thể nghe được thanh âm của hắn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Giữa thiên địa khí tức bắt đầu trở nên một ngạt mà nặng nề. Hoảng sợ thiên uy, cho ta rơi. Vô số tử sắc điện quang phá vỡ thương khung, một đường màu tím lôi trụ hướng Nguyên đại nhân oanh kích mà đi. Nguyên đại nhân chỗ sâu trong con ngươi lộ ra một vòng sợ hãi. Cái này màu tím lôi trụ khơi gợi lên hắn không tốt hồi ức. Cựu truyền đan dược thành linh, năm đó hắn thiếu chút nữa vẫn lạc tại lôi kiếp hạ. Nguyên hồn hộ thể, một mặt màu trắng hộ thuẫn xuất hiện tại Nguyên đại nhân đỉnh đầu. Cựu truyền đan linh trong cơ thể tự nhiên không phải nhân tộc thiên nhân chân nguyên. Nguyên hồn đan hồn lực dồi dào, thậm chí có thể ảnh hưởng hiện thực phương diện. Châu chấu đá xe, màu tím lôi trụ uy thế quá mức cường đại, vang một tiếng vang thật lớn, màu trắng hộ thuẫn trong nháy mắt bị đánh tan. Màu tím lôi trụ hung hăng đánh vào Nguyên đại nhân trên thân. Đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong, có đau đứng người, Nguyên đại nhân cuối cùng cảm ứng ra Tiêu Diêu Thiên Quân tu vi. Chương 448, Dược Lao hiện thân. 1/2, chương 448, Dược Lao hiện thân. 1/2, ta không phải đối thủ của hắn. Phát giác được Tiêu Diêu Thiên Quân tu vi sau, Nguyên đại nhân thân thể tản mát ra một loại đặc thù đan hương. Tất cả nghe được người đều thần hồn chấn động. Đan hương hóa khí, từng sợi mông lung khói trắng hình thành khăn lụa, đem Nguyên đại nhân tứ chi quấn quanh. Phía sau còn ra hiện hai đầu tung bay khăn lụa mang. Phanh ba, vô hình khí lãng theo như sấm sét âm bạo. Kia là có cái gì vượt qua tốc độ âm thanh lúc sinh ra to lớn vỡ tan âm thanh. Nguyên đại nhân không nói hai lời hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đùa gì thế? Hắn thế nào có thể là đỉnh tiêm tiên nhân đỉnh phong tồn tại đối thủ? Cựu truyền đan dược hóa hình, hắn bản chất vẫn là đan dược không có biến hóa, tựa như hắn có thể hấp thu thiên nhân nguyên thần trả lại tự thân, giống như nếu là hắn rơi xuống đường trong tay người, hạ chẳng cũng có thể nghĩ mà biết. Ở trước mặt ta còn muốn trốn. Tiêu Diêu Thiên Quân tiếng nói rơi xuống, người đã hướng phía Nguyên đại nhân đuổi theo. Mấy hơi thở, rõ ràng có thể trông thấy khoảng cách của hai người tại rút ngắn. Mặc dù không biết vị này Nguyên đại nhân thi triển loại nào bí thuật, nhưng tốc độ một chút bạo tăng như thế nhiều. Nhưng Tiêu Diêu Thiên Quân người thế nào? Thế gian này có thể so với tia chớp còn nhanh đồ vật cũng không nhiều. Hai vị đỉnh tiêm tiên nhân rời đi sau, Bạch Ngọc Sơn lần nữa biến thành một mảnh chiến trường. Chỉ là Thiên Cung Điện, Linh Dược Tiên Tông, Huyền Thiên Kiếm Tông cao thủ bắt đầu vừa đánh vừa lui. Diệp phu nhân đã chết, làm lá bài tẩy Nguyên đại nhân hiện tại cũng bị đối phương đỉnh tiêm tiên nhân đuổi theo chạy. Một trận chiến này đã không có đánh xuống tất yếu. Bọn hắn là triệt để thua. Tam đại thế lực đỉnh tiêm tiên nhân chưa đến, hiển nhiên là bị Đại Hạ Võ Vương còn có Băng Thiên Quân cho ngăn lại. Hiện tại nếu là không đi, một khi Nguyên đại nhân bị đối phương đỉnh tiêm tiên nhân giải quyết hết, lấy vừa rồi kia áo tím công tử tốc độ kinh khủng, bọn hắn những người này một cái cũng trốn không thoát. Chân trời truyền đến ken ken thanh âm, từ điện chợt hiện, tiếng sấm chưa đến mà gió đã tới trước. Tiêu Diêu Thiên Quân tầng mây dậm chân, mỗi một bước đều có điện quang tan ảnh. Phía trước hướng xuống cách đó không xa, Nguyên đại nhân thân ảnh đã càng ngày càng gần. Tinh thần luyện ngục. Nguyên đại nhân cảm ứng được Tiêu Diêu Thiên Quân, đột nhiên quay đầu, trên người khói trắng tạo thành hỏa diễm giống như bộ dáng. Một cỗ ba động kỳ dị lấy Nguyên đại nhân vì trung tâm quyết tán. Phương viên trong dặm thiên địa phảng phất bao phủ một tầng nhìn không thấy mê vụ. Tiêu Diêu Thiên Quân thân thể đột nhiên một trận. Nguyên đại nhân gặp này cũng không làm nhiều dây dưa, tốc độ so lúc trước còn nhanh hơn 3 phần, cấp tốc chạy trốn. Nguyên hồn đang tại lực lượng linh hồn phương diện muốn so giống như thiên nhân mạnh rất nhiều, mà lại tựa như có chút yêu tộc tiên tiên có được chân linh huyết mạch cùng truyền thừa ký ức loại vật này. Hắn thân là cựu chuyển đan linh, cũng kèm theo không ít thần dị. Bất quá hắn không cho rằng bằng này liền có thể cùng một vị đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong chống lại. Tiêu Diêu Thiên Quân trong mắt lóe lên một nháy mắt mê mang, giống như lâm vào kỳ dị nào đó trạng thái, chỉ là vẹn vẹn kéo dài một hơi, đã khôi phục bình thường. Vừa mới đột phá đỉnh tiêm thiên nhân liền có thể ảnh hưởng đến nguyên thần của ta. Xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn. Đại bổ. Tiêu Diêu Thiên Quân thời khắc này ánh mắt cùng lúc trước Nguyên đại nhân nhìn những cái kia bình thường thiên nhân không có cái gì hai loại. Tu vi cảnh giới của hắn rất sớm đã đạt đến đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong, nhưng là chậm chạp chạm đến không được đế cảnh quy tắc. Giống như cựu chuyển đan dược đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Trước mắt cái này mai hóa hình cựu chuyển đan dược dược lực tất nhiên thắng qua bình thường cựu chuyển đan dược. Hơn nữa còn là hiếm thấy nhất linh hồn hệ đan dược. Một đường tử lôi rơi xuống, Nguyên đại nhân sắc mặt tái đi. Hắn bày ra tinh thần luyện ngục bị Tiêu Diêu Thiên Quân hủy cái triệt để. Tiêu Diêu Thiên Quân lôi ảnh độn không so với Dần Hổ Cao Minh không biết gấp bao nhiêu lần. Thu hồi nhàn tâm sau, chỉ là chung trà thời gian, đã cản lại Nguyên đại nhân. Đã đạo hữu dồn ép không tha, vậy bản tọa cũng không phải dễ chơi được. Nguyên đại nhân sắc mặt trầm xuống, hai tay trùng điệp mấy mắt, phía sau hiện hiện cao trăm trượng hơi mở bàn tay. Khói trắng từ khe hở dâng trào, trên không trung ngưng tụ thành một cái đan lô hình dáng, đan hương hóa thành bảy sắc hỏa xạ quấn quanh thân lò. Nhân ân đan hương trưởng. Trăm trượng trong suốt bàn tay trực tiếp hướng Tiêu Diêu Thiên Quân đóng đi. Thư không nổi lên sóng nhiệt, vô số khói đen lên cao, nhìn giống luyện đan thất bại lúc kiếp trò trướng. Tiêu Diêu Thiên Quân cũng không đem một chiêu này để vào mắt, lấy chỉ ngự lôi, theo sau vạch một cái, không gian xuất hiện một đường hư vô khe hở. Khe hở biên giới còn có lưu lại lôi quang. Trăm trượng trong suốt bàn tay bị khe hở thôn phệ, cái gì đều không có còn lại. Nguyên đại nhân lộ ra một vòng nụ cười, hắn chiêu này nhân luân đan hương trưởng nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì đang đối mặt địch chiêu thức. Tiêu Diêu Thiên Quân trong tầm mắt thiên địa đột nhiên điên đảo. Vô số cánh tay trẻ con thô dây leo từ trong hư không sinh trưởng, đem Tiêu Diêu Thiên Quân hai tay hai chân toàn bộ cuốn lấy. Huyễn cảnh, thì ra là thế, là vừa rồi đan tầng không. Tiêu Diêu Thiên Quân nhiều hứng thú nhìn xem bốn phía huyễn cảnh, có thể làm cho hắn trong nháy mắt bị đạo, chắc là đối phương thủ đoạn cuối cùng. Lộng xoạt, không gian kính nát, Tiêu Diêu Thiên Quân từ huyễn trong kính bước ra, vừa rồi dây leo không còn tồn tại. Lít nha lít nhít màu tím hồ quang điện rời rạc ở trong thiên địa. Từ xa nhìn lại giống vô số tiểu tử trùng. Đồng thời những này tiểu tử trùng như ẩn như hiện, toàn bộ hướng phía Nguyên đại nhân đánh tới. Cựu truyền tu hồn. Nguyên lớn nhân thủ trưởng mở ra, xuất hiện một cái cao ba thước màu trắng đan lô. Một sợi xương mù màu trắng từ đan lô bốc lên, bên trong không ngừng hiện ra đủ loại mặt người. Lúc trước vẫn lạc tại vị này nguyên lớn trong tay người ma thất khổ thỉnh lình ở trong đó, cũng nên kết thúc. Tiêu Diêu Thiên Quân nhìn sắc trời một chút, cũng không có đem Nguyên đại nhân lúc này thi triển chiêu số để vào mắt. Món kia cực phẩm linh bảo cây quả xuất hiện trong tay. Đột nhiên một cái, một đầu vạn trượng lôi long trống rỗng xuất hiện, chỉ dựa vào tiếng long ngâm, liền đem xương mù màu trắng người ở bên trong mặt toàn bộ chấn vỡ. Màu trắng đan lô hiển nhiên là một kiện thượng phẩm linh bảo, thế nhưng là tại vạn trượng lôi long trước mặt một chút tác dụng đều không có. To lớn nuốt rồng đè xuống, màu trắng đan lô ngay cả bà hơi đều không có kiên trì đến, trực tiếp nổ tung. Nguyên đại nhân tâm thần rung mạnh, khí tức trong nháy mắt đề bài. Tiêu Diêu Thiên Quân khỏe mắt có lôi khí tràn ra, bàn tay nhắm ngay Nguyên đại nhân. Vạn trượng lôi long đột nhiên nổ tung, trực tiếp đem Nguyên đại nhân bao phủ tại một mảnh trên lôi hải. A, đạo hữu tha mạng, ta nguyện ý phụng đạo hữu làm chủ. Tiêu thảm tiếng cầu xin tha thứ không ngừng từ trên lôi hải truyền ra, nhưng Tiêu Diêu Thiên Quân căn bản không hề bị lay động. Hắn muốn chỉ là cái này mai nguyên hồn đan mà thôi. Một vị đỉnh tiêm thiên nhân tùy tùng, còn lâu mới có được đế cảnh quy tắc đối với hắn có lực hấp dẫn. Rất nhanh một viên màu trắng đan dược từ trên lôi hải hiện hiện. Đây chính là nguyên hồn đan. Tiêu Diêu Thiên Quân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này cựu chuyển đan dược. Đang muốn đưa tay đem nguyên hồn đan hút tới, trên lôi hải nguyên hồn đan lại chính mình động, mà lại bộc phát ra lực lượng trong lúc nhất thời tránh thoát lôi hải trói buộc. Tiêu đạo hữu, đã thắng bại đã phân, còn xin thủ hạ lưu tình. Một thân xanh nhạt trường bào lão giả xuất hiện ở phía xa. Nguyên hồn đan đã rơi vào trong tay của hắn. Nguyên lai là dược đạo hữu. Mấy ngàn năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Tiêu Diêu Thiên Quân có chút chắc tay, hiển nhiên là nhận biết dược lão. Hắn năm đó đã từng tại Đông Cực vực sông sáo qua một đoạn thời gian, đối với vị này linh dược tiên tông đỉnh tiêm thiên nhân cũng không lạ lẫm. Chương 449, không gian bí bảo. 1/2, chương 449, không gian bí bảo. 1/2, Tiêu đạo hữu là khi nào trở lại Đông Cực vực? Dược lão đem nguyên hồn đan thu hồi, tựa như không có xảy ra chuyện này, giống như cùng Tiêu Diêu Thiên Quân trò chuyện. Có một thời gian, thật sự là không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải dược đạo hữu. Chỉ là dược đạo hữu cư như vậy sẽ tại dưới con mồi cấp đi, có phải hay không có chút quá mức? Tiêu Diêu Thiên Quân quả xếp nhẹ lay động, hai người trên không trong lúc lơ đãng, mây đen dày đặc, có tử lôi không ngừng ngừng tụ du tẩu. Đạo hữu năm đó rời đi Đông Cực vực lúc chỉ là mới vào thiên nhân, không nghĩ tới hôm nay đã có được tu vi như vậy. Nguyên hồn đắc tội đạo hữu một chuyện, lão phu nguyện ý lấy một viên bát chuyển đan dược bồi tội, không biết Tiêu đạo hữu ý như thế nào. Dược lão cười nhạt một tiếng, cũng không liền nguyên hồn đan một chuyện giải bày, ngược lại đưa ra đền bù điều kiện. Dược đạo hữu còn có cái gì điều kiện? Tiêu Diêu Thiên Quân nhìn thật sâu dược lão một chút. Bát chuyển đan dược đối với đỉnh tiêm thiên nhân tới nói tính không được cái gì bảo vật chân quý, nhưng cũng không phải cái gì hàng thông thường. Dược lão điều kiện này xác thực tính tương đối có thành ý, dù sao thật đánh nhau, Tiêu Diêu Thiên Quân chưa hẳn có thể thắng dễ dàng trước mắt lao đầu này. Lão nhân này cùng hắn giống nhau là đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong, giống vậy không có chạm đến đế cảnh quy tắc, nhưng linh dược tiên tông cực phẩm linh bảo Thái Dương Lô định tại trên người đối phương. Bây giờ Đông Cực vực thế cục chắc hẳn Tiêu đạo hữu cũng đều thấy rõ. Lão phu mặc dù không biết Đại Hạ Vương Triệu là như thế nào lôi kéo được Tiêu đạo hữu, chỉ là chỉ cần đạo hữu nguyện ý không lội vũng nước đục này, ngoại trừ bồi tội bắt chuyển đan dược bên ngoài, lão phu nguyện ý trả lại ra một viên cựu chuyển đan dược, không biết Tiêu đạo hữu ý như thế nào. Dược lão thái độ phi thường thành khẩn. Linh dược tiên tông tín dự tại Đông Cực vực cũng rất ít có người nghi ngờ. Một viên bắt chuyển đan dược và một viên cựu chuyển đan dược. Nói thực ra Tiêu Diêu Thiên Quân có như vậy một nháy mắt tâm động, như tại hạ muốn là vừa rồi viên kia nguyên hồn đan. Tiêu Diêu Thiên Quân hỏi dò, cựu chuyển đan dược thông linh, cái này tại ta Linh dược tiên tông trong lịch sử cũng không nhiều gặp, hôm nay nếu không phải Tiêu đạo hữu, đổi những người khác, lão phu tuyệt sẽ không đưa ra điều kiện này. Tiêu đạo hữu cũng không cần quá tham lam, lão phu cam đoan cái này hai cái đan dược đều đối Tiêu đạo hữu có chỗ trợ giúp. Thuốc nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp đánh gãy Tiêu Diêu Thiên Quân ý niệm. Cựu chuyển đan dược thông linh, không thấy nhiều. Dược đạo hữu sợ không phải chuẩn bị giữ lại mình hưởng dụng a? Tiêu Diêu Thiên Quân nghi ngờ nhìn xem dược lão. Vừa rồi viên kia nguyên hồn đan đối với hắn cảm ngộ đế cảnh quy tắc có nhất định trợ giúp. Như vậy đối với dược lão cũng giống như thế. Đến bọn hắn cái này tu vi cảnh giới, không còn chuyện gì so tiến thêm một bước mê người. Nếu là dược lão thật nguyện ý đem nguyên hồn đan cho hắn, Tiêu Diêu Thiên Quân thật đúng là biết chăm chú suy tính một chút chuyện này. Dù sao hắn lại không có bán cho Đại Hạ Vương Triều. Đạo hữu nghĩ được chưa? Dược lão trực tiếp nhảy qua cái trước chủ đề, rõ ràng không muốn trả lời. Hắc hắc. Đương nhiên đã suy nghĩ kỹ, liền thế. Không có cái gì dễ nói. Tiêu Diêu Thiên Quân đống nhiên đem quạt xếp khép lại, lập tức chỉ hướng dược lão. Vâng. Vạn lôi tề rơi, đem dược lão thân ảnh bao phủ. Ai? Thật sự là đáng tiếc. Lão phu là thực không muốn cùng Tiêu đạo hữu là địch. Thở dài nặng nề âm thanh từ lôi đỉnh vạn quân bên trong truyền ra. Một tòa màu vàng kim đan lô chậm rãi dâng lên. Không khí cấp tốc cấm lên, ngay cả Tiêu Diêu Thiên Quân đều cảm thấy một loại nguồn gốc từ linh hồn nóng rực. Thái Dương lô. Bàn về phẩm chất, cái này cực phẩm linh bảo sát thực muốn so hắn tiên lôi phiến còn tốt hơn một điểm. Thái Dương lô có chút rung động, lô miệng phun ra số lượng lớn kim sắc hỏa diễm. Trong này đương nhiên không thể là chân chính Thái Dương chân hỏa. Nếu là món đồ kia, sợ là toàn bộ Thần Vũ đại lục đều chịu không được một tia ngọn lửa. Chỉ là cái này lò cũng dám danh xưng Thái Dương lô, kia trong đó ẩn chứa hỏa diễm, tự nhiên cũng không phải phàm hỏa. Thái Dương lô chặn vạn lôi chi uy, thậm chí còn hướng phía Tiêu Diêu Thiên Quân đánh ra một đoàn màu vàng kim hỏa cầu. Tiêu Diêu Thiên Quân không có đón đỡ, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo lôi ảnh. Người đã xuất hiện tại dược lão bên trái, tốc độ thật nhanh. Dược lão dư quang liếc nhìn Tiêu Diêu Thiên Quân, một cái kim luân diệu nhật quyền đã tới. Kinh khủng quyền ép đem không gian đều hòa tan. Không nghĩ tới dược đạo hữu không chỉ có luyện đan thuật có 102 đông cực vực, động thủ cũng giả như vậy nói. Tiêu Diêu Thiên Quân giữa ngón tay kinh khủng lôi ép phóng thích, nên hướng dược lão năm đấm. Có thể so với mặt trời quyền ảnh anh một tiếng tiêu tán. Uy lực của một quyền này phi thường phân tán, mục đích rõ ràng là vì phong tỏa Tiêu Diêu Thiên Quân tốc độ. Dược lão thân hình lóe lên, tránh đi một chỉ này lôi quang. Theo sau bẩy ra một mảnh quang vũ, những này quang vũ tựa như mèo gặp được cá, điên cuồng hướng phía Tiêu Diêu Thiên Quân đánh tới. Vâng, mỗi một giọt quang vũ đang đến gần Tiêu Diêu Thiên Quân trong nháy mắt phóng xuất ra năng lượng kinh người. Lấy dược lão vì trung tâm, bốn phương tám hướng sinh ra vô hạn bạo tạc. Bởi vì Tiêu Diêu Thiên Quân hóa thành một đường hồ quang điện, bằng tốc độ kinh người vây quanh dược lão xoay quanh. Thật sự là phiền phức. Dược lão ánh mắt không ngừng đi theo kia đạo tử sát hồ quang điện. Tiêu Diêu Thiên Quân loại tốc độ này cực nhanh, đối thủ là hắn nhất không am hiểu ứng phó, mà lại trong tay đối phương cũng có cực phẩm linh bảo. Thái Dương lâu không cách nào làm được dễ ợn, đan mưa cũng đụng vào không đến đối phương. Tiêu Diêu Thiên Quân tốc độ càng lúc càng nhanh. Những cái kia quang vũ đã dần dần theo không kịp hắn. Mà theo Tiêu Diêu Thiên Quân cực hạn tốc độ, một đoàn hình tròn lôi bạo lặng yên hình thành, đồng thời đem ánh sáng mưa cùng dược lão toàn bộ bao phủ ở bên trong. Dược đạo hữu nổ tại hạ như thế lâu, vậy tại hạ cũng còn cái đại lễ đi. Tiêu Diêu Thiên Quân tại lôi bạo bên ngoài hiện thân, tay phải năm ngón tay mở ra, đối hình tròn lôi bạo. Lôi táng. Hình tròn lôi bạo giống tim đập, ngay sau đó đông nhiên co vào. Vâng. Từ xa nhìn lại, một đóa to lớn mây hình nấm bốc lên, Tiêu Diêu Thiên Quân khí tức có nháy mắt lang loạn. Hiển nhiên phần này đại lễ phân lượng mười phần. Tiếu tiền bối. Không biết quá rồi bao lâu, trên trăm đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến. Cầm đầu chính là U Nguyệt. Nhìn xem còn không có hoàn toàn khép lại không gian, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kia lão gia hỏa hẳn là dùng một loại nào đó duy nhất một lần không gian bí bảo. Bị hắn trốn. Tiêu Diêu Thiên Quân nói đến đây không khỏi có chút buồn bực. Loại này đại chiêu hắn bình thường cũng rất ít có cơ hội thi triển, không nghĩ tới dược lão giảo hoạt như vậy. Có thể từ vừa rồi loại kia bạo tạc bên trong tiến hành dịch chuyển không gian. Nhất định là hiếm có không gian bảo vật. Lấy linh dược tiên tông tài lực, có bảo vệ này cũng không kỳ quái. Tiếu tiền bối không cần để ý. U Nguyệt lên tiếng chân ăn nói. Đúng rồi. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tiêu Diêu Thiên Quân tựa hồ nhớ tới cái gì, sau đó hướng phía U Nguyệt hỏi. Chương 450, tập kích. 1/2, chương 450, tập kích. 1/2, U Nguyệt nghe vậy ánh mắt lấp lóe, nhìn chung quanh, sau đó mới nói với Tiêu Diêu Thiên Quân, Thiên Cung Điện nhị điện chủ cùng Tam điện chủ còn có Huyền Kiếm Tử trước mắt đã tại Vạn Trúc Sơn hiện thân. Ti chủ cùng Băng Thiên Quân cũng ở đó. Bạch Ngọc Sơn chiến dịch, các đại thế lực cao thủ thế tất biết trở lại mình sân môn. Cho nên đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Trước đem linh dược tiên tông cầm xuống. Trung quanh Đại Hạ Vương Triều cùng Phong Thiên Môn, cùng hai thế lực lớn phụ thuộc môn phái cao thủ, đều là một bộ đã sớm biết dáng vẻ. Cầm xuống linh dược tiên tông. Đây là Võ Vương Điện hạ ý tứ sao? Tiêu Diêu Thiên Quân kinh ngạc nhìn xem U Nguyệt. Hiện tại Đông Cực vực thế cục đã sáng tỏ, nhưng mấy thế lực lớn còn không có chính thức khai chiến. Lần này Bạch Ngọc Sơn chiến dịch cứ việc riêng phần mình vẫn lạc một chút thiên nhân, thậm chí còn có mấy vị thiên nhân hậu kỳ. Nhưng đối với thế lực lớn tới nói, tuyệt đối chưa nói tới thương cân độ cốt, nhất là Linh Dược Tiên Tông. Nhìn như là tam đại thế lực bên trong yếu nhất, nhưng là âm thầm đến cùng nuôi dưỡng bao nhiêu cao thủ. Điểm này ai cũng không biết. Một viên bát chuyển đan dược thiên tâm đan liền có thể nhường bạn yêu thi đột phá thi vương hậu kỳ. Cứ việc biết hao hết tiềm lực, trung thân không được tiến thêm. Nhưng dạng này dụ hoặc, cũng không phải tất cả mọi người có thể ngăn cản. Linh Dược Tiên Tông sẽ không chỉ có một viên tiên tâm đan. Kia dược lao đầu còn có thể xuất ra cựu chuyển đan dược, cho dù số lượng sẽ không nhiều. Nhưng ai cũng không biết thời điểm then chốt biết sinh ra cái gì tác dụng. Đây là thiếp thân ý tứ. Chính là bởi vì Linh Dược Tiên Tông tính đặc thù, cho nên mới muốn cái thứ nhất có thể bắt được. Chiến tranh bức chính là nội tình, lấy chiến dưỡng chiến là tốt nhất phương thức. Chỉ cần chúng ta cầm xuống Linh Dược Tiên Tông, như vậy mượn nhờ Linh Dược Tiên Tông tài nguyên, Đại Hạ Vương triều liền có thể càng thêm ung dung đối mặt Thiên Khung Điện cùng Huyền Thiên Kiếm Tông phản công. U Nguyệt Kiên nhẫn cho Tiêu Diêu Thiên Quân giải thích, lần này tập kích Linh Dược Tiên Tông, nhất định phải mượn nhờ trước mắt vị này lực lượng mới được. Ý của ngươi là chuyện này Võ Vương điện hạ còn không biết? Tiêu Diêu Thiên Quân nghi ngờ nhìn U Nguyệt một chút. U Nguyệt ý tứ hắn có thể nghe rõ, thậm chí cũng có mấy phần đồng ý, nhưng như thế chuyện đại sự, nếu chỉ là trước mắt vị này Hưu Phó Ty chủ chuyên quyền độc đoán, cái này nếu là xảy ra sự tình, chỉ sợ không ai có thể gánh chịu lên trách nhiệm này. Ngoại trừ vị kia Diệp phu nhân, Linh Dược Tiên Tông tại Bạch Ngọc Sơn một trận chiến bên trong, nhưng chưa nói tới lớn bao nhiêu tổn thất. Ty chủ trước khi rời đi, đã cho thiếp thân độc đoán quyền lực, Đại Hạ Vương triều trên dưới đều cần phối hợp. Tiếu Tiền Bối không cần phải lo lắng. U Nguyệt đương nhiên biết rõ Tiêu Diêu Thiên Quân đang lo lắng cái gì, chỉ là nàng cùng Hạ Mặc ở giữa ăn ý, người bên ngoài có lẽ không quá có thể hiểu rõ. Đối với Hạ Mặc loại này có thể bị quyền cấp trên, U Nguyệt kỳ thật cũng có chút kinh ngạc. Đã từng nàng hướng Hạ Mặc đưa ra qua nghi vấn, đạt được trả lời lại là người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp chuyện. Cái này đương nhiên nguyên với Hạ Mặc đối với thực lực mình sự tự tin mạnh mẽ, căn bản không lo lắng bất luận kẻ nào dao động địa vị của hắn. Nhưng làm thuộc hạ tới nói, Trấn Vũ Ti tất cả mọi người nguyện ý cúc cung tận tụy. Tốt ta. Bất quá ta trước đó nói xong, ta nhiều nhất có thể ngăn lại kia dược lao đầu. Tựa như hắn không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được hắn. Cho nên ngươi tốt nhất còn có những tính toán khác, nếu không bằng các ngươi những người này. Cho Linh Dược Tiên Tông tạo thành tổn thất trọng đại dễ dàng, như muốn hủy diệt, căn bản là chuyện không thể nào. Mà lại một khi thời gian quá lâu, cho dù Thiên Khung Điện cùng Huyền Thiên Kiếm Tông đỉnh tiêm thiên nhân thoát thân không ra, nhưng hai thế lực lớn cao thủ vô luận lựa chọn trợ giúp Linh Dược Tiên Tông vẫn là tập kích Đại Hạ Vương triều cùng Phong Thiên Môn. Chúng ta đều biết biến phi thường bị động. Tiêu Diêu Thiên Quân mặc dù không có quản lý qua cái gì thế lực, nhưng hắn lịch duyệt tại cái này, có một số việc nhìn hiểu rõ. Tiếu Tiền Bối yên tâm đi, thiếp thân đã quyết định đi này mạo hiểm việc, tự nhiên sẽ đem toàn bộ cân nhắc đi vào. Còn như Linh Dược Tiên Tông bị kia dược lão, Tiếu Tiền Bối không cần lo lắng nhiều, hắn hiện tại cũng không tại Linh Dược Tiên Tông. U Nguyệt tự tin cười một tiếng, nói đơn giản vài câu. Ngươi nói là dược lão đầu đào tẩu sau trực tiếp đi Vạn Trúc Sơn. Tiêu Diêu Thiên Quân thần sắc khẽ động. Vạn Trúc Sơn, tên như ý nghĩa chính là đầy khắp núi đồi đều là cây trúc một ngọn núi. Bởi vì vừa vặn nằm ở mấy thế lực lớn địa bàn giao hội chỗ, cho nên Hạ Mặc cùng Băng Tiên Quân liền lựa chọn ở chỗ này khiêu chiến tam đại thế lực đỉnh tiêm thiên nhân. Không sai. Thiên Khung Điện đại điện chủ từ quỷ kiếp sau, đến nay bế quan chưa ra. Chỉ dựa vào Huyền Kiếm Tử cùng Thiên Khung Điện hai vị khác điện chủ tuyệt không phải Ti chủ hòa Băng Tiên Quân đối thủ. Đây chính là việc này xác suất thành công lớn nhất địa phương. Chỉ cần dược lão vị này đỉnh tiêm thiên nhân không tại, coi như Linh Dược Tiên Tông còn có át chủ bài. Có Tiêu Diêu Thiên Quân tọa trấn, bọn hắn cũng là không nổi cái gì sóng gió. Đã như vậy, vẫn là cần tốc chiến tốc thắng, không thể cho bọn hắn kịp phản ứng cơ hội. Đây là tự nhiên. Bạch Ngọc Sơn bên kia còn không có hoàn toàn kết thúc. U Nguyệt đoàn người này số tuy nhiều, nhưng không có một cái nào tiên nhân hậu kỳ. Chính là vì đánh Linh Dược Tiên Tông một trở tay không kịp. Tiêu Diêu Thiên Quân gia nhập sau, đám người không do dự, lập tức hướng phía Linh Dược Tiên Tông sơn môn tiến đến. Linh Dược Sơn, trăm năm trúc địa, ngàn năm đỏ chi, còn có vô số không biết tên linh dược. Mùi thuốc hội tụ đến Linh Dược Sơn trên không, tạo thành một mảnh kéo dài thải vân. Hóa, cái này mưa nói rằng liền xuống, nhưng Linh Dược Tiên Tông đệ tử nhưng không có một tia bực bội, ngược lại mừng rỡ như điên. Mùi thuốc hình thành linh vũ, không chỉ có thể tưới nhuần trả lại Linh Dược Sơn các loại thiên tài địa bảo, hơn nữa còn có thể giúp những này tu vi hơi thấp đệ tử đột phá bình cảnh. Ai? Linh Dược Sơn chủ phòng, một đường tuyệt mỹ thân ảnh nhìn xem một màn này, không khỏi than nhẹ một tiếng. Lạc sư muội vì sao thở dài? Linh Dược Tiên Tông tông chủ xuất hiện tại đạo này tuyệt mỹ thân ảnh bên cạnh. Tông chủ, Lạc tiên tử có chút hành lễ. Không cần đa lễ. Sư muội thế nhưng là đang lo lắng dược sư bá cùng Bạch sư đệ. Linh Dược Tiên Tông tông chủ ngữ khí ôn hòa. Không tệ. Linh Dược Tiên Tông ngày xưa cùng Đại Hạ Vương triều quan hệ không tệ. Lần này trợ giúp Tiên Khung Điện cùng Huyền Tiên Kiếm Tông đối phó Đại Hạ Vương triều, thực sự không biết là đúng hay sai. Lạc tiên tử ánh mắt yếu ớt nhìn về phía phương xa. Vi huynh đối vị kia Đại Hạ Võ Vương cảm nhận cũng không tệ. Chỉ là việc đã đến nước này, Lạc sư muội liền không cần suy nghĩ nhiều. Đại Hạ Vương triều muốn trấn áp Đông Cực vực tất cả môn phái. Coi như lần này chúng ta không giúp Thiên Khung Điện cùng Huyền Thiên Kiếm Tông, tương lai Đại Hạ Vương triều cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Dĩ vãng giao tình liền để hắn theo gió mà đi đi. Linh Dược Tiên Tông tông chủ vừa mới nói xong. Vâng. Trên không thải vân đột nhiên nổ tung, Linh Dược Sơn sắc trời trong nháy mắt ảm đạm xuống. Không biết từ đâu tới một mảnh mây đen bao phủ toàn bộ Linh Dược Sơn mạch. Một đạo lại một đạo kinh khủng sét bắt đầu đánh kích Linh Dược Tiên Tông hộ sơn đại trận. Chương 451, Thanh Ngục Lô. 1/2, Chương 451, Thanh Ngọc Lô. 1/2, không được. Linh Dược Tiên Tông tông chủ biến sắc, thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Linh Dược Sơn giữa không trung. Hai tay cấp tốc bóp lấy ấn quyết, đỉnh đầu xuất hiện một tòa màu xanh lá đan lô. Trong dãy núi linh dược bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, 10 năm đến 100 năm, 100 năm đến ngàn năm. Thẳng đến sinh trưởng đến một cái giới hạn sau, những linh dược này toàn bộ hóa thành giữa thiên địa tinh thuần nhất năng lượng. Nguyên bản chấn động kịch liệt hộ sơn đại trận giờ phút này đã dần dần bình ổn xuống tới. Trên trời xét còn tại duy trì liên tục, nhưng hiển nhiên không đột phá nổi hộ sơn đại trận phòng ngự. Không nghĩ tới Linh Dược Tiên Tông ngoại trừ Thái Dương Lô bên ngoài còn có một kiện khác cực phẩm linh bảo. Mây đen tản ra một cái khe, Tiêu Diêu Thiên Quân chậm rãi rơi xuống, nhìn xem hộ sơn đại trận bên trong màu xanh lá đan lô. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ kỳ dị. Cái này cực phẩm linh bảo tựa hồ cùng Thái Dương Lô hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi trong nháy mắt đem linh dược tinh hoa hóa thành thảo mục chi lực, đồng thời tại thiên lôi bên dưới, lấy tốc độ nhanh hơn chữa trị hộ sơn đại trận. Các hạ là cái gì người? Vì sao tự tiện công kích ta Linh Dược Tiên Tông hộ sơn đại trận? Linh Dược Tiên Tông tông chủ sợ sệt nhìn xem Tiêu Diêu Thiên Quân. Đông cực vực khi nào xuất hiện như thế một vị đỉnh tiêm tiên nhân? Lý tông chủ thật đúng là quý nhân hay quên chuyện. Thật chẳng lẽ không nhớ rõ tại hạ? Tiêu Diêu Thiên Quân trong tay thiên lôi phiến nhẹ lay động, không thấy chút nào cấp bách. Dược lao không tại, Linh Dược Tiên Tông với hắn mà nói cho dù không tính nhà mình hậu hoa viên, cũng tuyệt không tính cái gì địa phương nguy hiểm. Ngươi là? Tiêu Nghiêu. Lý tông chủ nghe nói lời ấy, đáy mắt nổi lên gợn sóng, cẩn thận nhìn Tiêu Diêu Thiên Quân vài lần. Lúc này mới có chút không xác định tiền. Xem ra Lý tông chủ là nhớ lại tại hạ. Tiêu Diêu Thiên Quân đem tiên lôi phiến triển khai, chặn nửa gương mặt, sau đó hung hăng vỗ xuống. Oanh! Xét càng thêm dày đặc, mà lại càng lúc càng gấp, đồng thời hóa thành lôi dao, lôi điểu, lôi mãng bao gồm giống như hình thái. Tiêu Nghiêu, ta Linh Dược Tiên Tông cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao hôm nay đánh tới cửa? Nếu là có cái gì hiểu lầm, không bằng nói ra, miễn cho đả thương mọi người hòa khí. Hộ Sơn đại trận lần nữa chấn động, Lý tông chủ sắc mặt biến đổi lớn, uy thế này tuyệt đối không phải bình thường đỉnh tiêm tiên nhân. Màu xanh lá đan lô điên cuồng chuyển động, vô số linh dược bị nó hấp thu. Hộ Sơn đại trận lại mở ra một lỗ hổng. Những cái kia sấm sét giống như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, tất cả đều không bị khống chế tuôn hướng lỗ hổng kia. Màu xanh lá đan lô bắt đầu phóng xuất ra một loại ngọn lửa màu xanh. Tiêu Diêu Thiên Quân xét toàn bộ bị ngọn lửa màu xanh này thôn vệ. Màu xanh lá đan lô thân lò bắt đầu có từng đầu màu xanh hồ quang điện du tẩu. Ất một thanh lôi. Tiêu Diêu Thiên Quân nhìn xem kia màu xanh hồ quang điện tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới kia màu xanh lá đan lô hấp thu hắn sấm sét sau, có thể phóng xuất ra loại này một thuộc tính kỳ lôi. Quả thật là bởi vì hộ sơn đại trận đem hắn sấm sét uy lực suy yếu sau, lúc này mới bị ngọn lửa màu xanh kia thôn vệ. Nhưng cái này cũng đủ để nhìn ra cái này màu xanh lá đan lô phẩm chất không tầm thường. Nếu không bằng Lý tông chủ tiên nhân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, tuyệt đối không có khả năng ngăn trở hắn xét. Ất một tiếng sấm một vang, vạn vật cánh tóc, toàn bộ linh dược sơn mạch bay ra vô số điểm sáng. Những điểm sáng này chỉ ít có 1/4 bị Lý tông chủ hấp thu. Lý tông chủ có chút tái nhợt sắc mặt dần dần hồng nhuận. Dù sao thôi động màu xanh lá đan lô cùng chữa trị hộ sơn đại trận, chân nguyên tiêu hao cũng không nhỏ. Lạc sư muội, nhanh thông chi dược sư bá, Linh Dược Tiên Tông gặp nạn, mau trở về. Lý tông chủ nói nhường còn tại chủ phong ngắm nhìn Lạc tiên tử biến sắc. Thanh Mục Lô tăng thêm hộ sơn đại trận, giống như đỉnh tiêm tiên nhân tuyệt không còn như nhường Lý tông chủ đội vã như thế. Ta lập tức đưa tin lão sư. Lạc tiên tử ngữ khí ngưng trọng, ngọc thủ mở ra, xuất hiện một viên trắng đen xen kẽ đan dược. Lão sư. Lạc tiên tử môi đỏ khẽ nhúc nhích, phía sau nói căn bản nghe không rõ ràng. Chỉ là lấy Tiêu Diêu Thiên Quân năng lực nhận biết, vẫn có thể trông thấy kia không ngừng khuyết tán sóng âm. Những này sóng âm toàn bộ bị kia trắng đen xen kẽ đan dược hấp thu. Linh Dược Tiên Tông đan phương thiên kỳ bách quái, có như thế một loại chuyên môn dùng để đưa tin đan dược chẳng có gì lạ. Hừ. Tiêu Diêu Thiên Quân thần sắc cuối cùng chăm chú một điểm. Thiên Lôi phiến lần thứ nhất rời khỏi tay, chậm rãi lên tới lôi vân vị trí. Mặt quạt tránh ra, phía trên vẽ đồ án giống sống lại, tựa hồ cây quạt bên trong có một cái chân thực lôi giới. Diệt. Theo Tiêu Diêu Thiên Quân một đường quát nhẹ, Thiên Lôi phiến hướng phía Linh Dược Tiên Tông hộ sơn đại trận quạt liên tiếp 3 lần. Một cái ba đầu sáu tay lôi thần pháp tướng ngưng tụ thành hình. Thiên Lôi phiến một lần nữa rơi xuống Tiêu Diêu Thiên Quân trong tay. Cảm nhận được ba đầu sáu tay lôi thần pháp tướng kinh người như thế, Lý tông chủ sắc mặt liên tục biến ảo. Còn lơ lửng giữa không trung điểm sáng cấp tốc hướng phía hộ sơn đại trận lỗ hổng dũng mãnh lao tới. Lỗ hổng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh người bắt đầu khép lại. Đáng tiếc, ngay tại kia lỗ hổng chỉ còn cuối cùng nhất một cái lỗ nhỏ thời điểm, ba đầu sáu tay lôi thần pháp tướng một ngón tay đã đưa vào. A! Lý tông chủ điên cuồng gầm thét, toàn lực thôi động thành một đỉnh. Vừa rồi ngọn lửa màu xanh hóa thành một con hỏa phượng hướng phía ba đầu sáu tay lôi thần pháp tướng bay đi. Ba đầu sáu tay lôi thần pháp tướng nhìn cũng chưa từng nhìn hỏa phượng một chút. Thần uy triệt để bộc phát, lấy cây kia ngón tay vì trung tâm, Linh Dược Tiên Tông hộ sơn đại trận không ngừng truyền đến vỡ vụn thanh âm. Theo phanh một tiếng vang dọn, Linh Dược Tiên Tông hộ sơn đại trận triệt để phá. Hỏa Phượng lúc này đã nhào tới lôi thần pháp tướng một cánh tay bên trên. Cánh tay kia trong nháy mắt thiêu đốt, cuối cùng nhất giống hỏa tan giống như thoát ly pháp tướng. Hỏa Phượng cũng theo cánh tay này cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hô. Lý Tông chủ tiếng hít thở biến nặng nề. Hắn toàn lực thôi động thanh mục đỉnh cũng chỉ có thể mang theo cái này pháp tướng một cánh tay. Xem ra trong tay đối phương cây quạt cũng là vật phi phàm. Tiêu Nghiêu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lý tông chủ nhìn chằm chằm Tiêu Diêu Thiên Quân, ngựa khí mặc dù lệ, khí thế rõ ràng yếu đi không ít. Mấy chục đạo thân ảnh lúc này từ Linh Dược Sơn tất cả đỉnh núi bay ra. Toàn bộ là Linh Dược Tiên Tông lưu thủ thiên nhân cao thủ. Đã hoàn thành đưa tin Lạc tiên tử xuất hiện tại Lý tông chủ bên cạnh. Vị tiên bối này, không biết ta Linh Dược Tiên Tông như thế nào đắc tội ngươi. Không ngại nói ra, nếu thật là ta Linh Dược Tiên Tông không đúng, vạn bối có thể thay gia sư làm chủ, cho tiền bối một cái giá thỏa mãn. Lạc Tiên Tử lời này nhường không thể nghi ngờ nhường bốn Chu Linh Thuốc Tiên Tông thiên nhân có chút bị quất. Chỉ là nhìn thấy kia đỉnh thiên lập địa ba đầu năm cánh tay pháp tướng, bọn hắn cũng không dám nhiều lời cái gì. Linh Dược Tiên Tông hộ sơn đại trận tuyệt đối chống đỡ được đỉnh tiêm thiên nhân. Nếu là ngăn không được, đó chỉ có thể nói. Tiêu Diêu Thiên Quân không để ý đến Lạc Tiên Tử, ngược lại cao mày nhìn về phía Lôi Thần pháp tướng. Chuẩn xác mà nói là kia chỗ của tay. Ngọn lửa màu xanh hòa tan một cánh tay hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Màu xanh lá đan lô dù sao cũng là một kiện cực phẩm linh bảo. Tại Lý Tông chủ dạng này tiên nhân hậu kỳ đỉnh phong trong tay, cũng có thể phát huy ra vốn có uy lực. Nhưng hắn thôi động tiên lôi phiến, lại cảm giác được Lôi Thần pháp tướng chỗ cụt tay có một loại kỳ quái năng lượng đang ngăn trở tay cụt tái sinh. Chương 452, tỷ muội bất hòa, 1/2, chương 452, tỷ muội bất hòa, 1/2, Linh Dược Tiên Tông Lý Tông chủ, Đông Cực vực có rất ít người này động thủ nghe đồn. Không nghĩ tới thực lực như thế cao minh. Hôm nay nếu không phải hắn ở đây, sợ sẽ là Ngũ Hành lão tổ cũng không phải đối thủ của người này. Tiêu Diêu Thiên Quân nhìn về phía Lý Tông chủ ánh mắt chứa thâm ý Linh Dược Tiên Tông vọng địch đại thế, hôm nay cần tại Đông Cực vực nổi danh. Nếu như các ngươi thúc thủ chịu trói, nghệ tình ngày xưa giao tình bên trên, có lẽ còn có một con đường sống. Trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời Linh Dược Sơn. Vạn ma phệ tâm đỉnh dâng lên, tựa hồ không muốn bị thiên lôi phiến cùng thanh mục lô làm hạ thấp đi. Đại hạ vương triều. Lý Tông chủ cùng Lạc Tiên Tử sắc mặt đều có chút khó coi. Đại hạ đây là ý gì? Muốn cùng ta Linh Dược Tiên Tông khai chiến sao? Lý Tông chủ nhìn xem vạn ma phệ tâm đỉnh kiêng rẻ không thôi. Đương nhiên. U Nguyệt cười một tiếng, cũng không phủ nhận đến Linh Dược Tiên Tông mục đích. Trên trăm vị thiên nhân đến đây đương nhiên không thể nào là vì dạo chơi ngoại thành. Hôm nay nói cái gì cũng muốn đem Linh Dược Tiên Tông cầm xuống. Hừ, năm đó Đại Hạ Võ Vương nếu không phải có ta Linh Dược Tiên Tông phù hộ, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại cái này vạn ma phệ tâm đỉnh hạ. Hiện tại U Nguyệt Phó Ti chủ mang theo cái này ma đỉnh đánh tới cửa, không cảm thấy có chút châm chọc sao? Lạc Tiên Tử nhìn về phía U Nguyệt ngữ khí bất thiện nói, đại tranh chi thế, không câu nệ tiểu tiết. Lại nói đây chính là các ngươi Linh Dược Tiên Tông dẫn đầu không để ý hai nhà giao tình. Đại Hạ Vương triều chỉ là hoàn thủ thôi, mà lại Lạc Tiên Tử vừa rồi lời nói này có chút khiến tiếp thân không hiểu. Năm đó vương gia nhà ta xác thực mượn Linh Dược Tiên Tông bảo địa tu luyện qua một đoạn thời gian, nhưng nếu nói ân cứu mạng đi, khó tránh khỏi có chút quá nặng. Lạc Tiên Tử làm sao biết vương gia không có bảo mệnh át chủ bài? Việc đã đến nước này, liền không cần nhiều lời nhiều lời. Tất cả Linh Dược Tiên Tông tiên nhân, nếu không thúc thủ chịu trói, hôm nay chỉ có vẫn lạc một đường. Lên. Lạc Tiên Tử vốn còn muốn nói chút cái gì, lúc này có thể kéo dài thêm một chút thời gian cũng tốt. Đáng tiếc U Nguyệt sao lại nhìn không thấu tâm tư của nàng. Rõ. Trên trăm vị thiên nhân cùng kêu lên quát, nhao nhao hướng phía Linh Dược Tiên Tông tiên nhân đánh tới. Linh Dược Tiên Tông thiên nhân đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Tiếng oanh minh trong nháy mắt tại Linh Dược Sơn lan tràn ra. Từng cái sơn phong không ngừng tỏa ra ánh sáng, hộ sơn đại trận bị phá, nhưng mỗi cái sơn phong đều có mình tiểu trận. Ngoại trừ ngăn cản địch nhân bên ngoài, cũng là vì bảo hộ Linh Dược Tiên Tông đệ tử cấp thấp, cùng một chút không sợ trường vũ lực luyện đan sư. Đại Hạ Vương triều cùng Phong Thiên môn cao thủ cũng không có giết vào Linh Dược Tiên Tông từng cái sơn phong. Trấn áp Linh Dược Tiên Tông sau, những này đệ tử cấp thấp cùng luyện đan sư đối bọn hắn tới nói cũng hữu dụng. Hành động lần này mục tiêu chỉ là xử lý Linh Dược Tiên Tông dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thiên nhân cao thủ. Có cái gì át chủ bài đều lộ ra tới. Nếu không các ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tiêu Diêu Thiên Quân đứng tại ba đầu năm cánh tay Lôi Thần pháp tướng đỉnh đầu. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Tông chủ. Mặc dù thiếu một cánh tay, nhưng Lôi Thần pháp tướng uy lực tuyệt không phải Lý Tông chủ có thể ngăn cản. Dược sư bá đã đang đuổi trên đường trở về. Các ngươi sẽ không được như ý. Lý Tông chủ bay đến cùng Tiêu Diêu Thiên Quân ngang hàng độ cao. Móc ra một viên màu đỏ đan dược sau, sắc mặt lại biến tái nhợt vô cùng. Hai tay một trái một phải đập trên thanh mục lô. Phượng gáy văng lên, lần này từ trong lò bay ra hai con hỏa phượng. Mới chỉ là muốn kiến thức ngươi cái này cực phẩm linh bảo năng lực. Chiêu thức giống nhau ngươi cho rằng còn có thể có hiệu quả hai lần. Tiêu Diêu Thiên Quân ngữ khí khinh miệt nói. Ba đầu năm cánh tay Lôi Thần pháp tướng hai mắt đều bắn ra một đường tử lôi. Hai con hỏa phượng bị tử lôi đánh trúng, trên không trung đống nhiên tiêu tán. Lập tức ba đầu năm cánh tay Lôi Thần pháp tướng trên người sấm sét lưu động, ở sau lưng hình thành một cái cự đại lôi trống. Tiếng trống ba bang, Lý Tông chủ nhục thân cháy đen, như bị sét đánh. Hoa, một ngụm máu phun tới, trong máu lại cũng có cháy đen vết tích. Ngay tại Tiêu Diêu Thiên Quân nâng tay phải lên, chuẩn bị dùng lôi sát chỉ cho Lý Tông chủ một kích chí mạng lúc, sáu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lý Tông chủ bên cạnh. Không nói hai lời, 12 con tay toàn bộ chụp về phía thanh mục lô. Đông, tựa như trong chùa miếu tiếng trung, lôi sát chỉ đánh trên thanh mục lô, Tiêu Diêu Thiên Quân thân thể lay nhẹ, sáu thân ảnh lại cùng nhau lùi lại mấy bước. Sáu cái thiên nhân hậu kỳ, đây chính là Linh Dược Tiên Tông nội tình sao? Tiêu Diêu Thiên Quân nhìn xem đột nhiên xuất hiện sáu người cũng không quá mức kinh ngạc. Linh Dược Tiên Tông chính là Đông Cực vực luyện đan thánh địa, hơn nữa còn là Hồng Đồ Thương Minh phía sau năm nhà thế lực lớn một trong. Tài lực sự hùng hậu, theo một ý nghĩa nào đó ngay cả Thiên Khung Điện cũng không sánh nổi. Sáu người này đều là tóc trắng xóa lão giả, từ trên thân tán phát mục nát khí tức đến xem, hẳn là tất cả đều là phục dụng đan dược hao hết tiềm lực mới đột phá thiên nhân hậu kỳ. Tông chủ, người không sao chứ? Trong đó một cái lão giả giống Lý Tông chủ có chút không người. Không có cái gì trở ngại. Chư vị trưởng lão, Linh Dược Tiên Tông sinh tử tồn vong thời khắc, còn xin giúp ta một chút sức lực. Lý Tông chủ lại ăn vào một viên đan dược, vừa rồi thương thế khôi phục không ít. Tông chủ yên tâm đi, tông môn nguy cơ, chúng ta tự nhiên tử chiến. Sáu vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, tất cả đều kiên định đứng ở Lý tông chủ phía sau. Đan lô, đỉnh ba chân, dược sử, lửa hộ, cái này sáu cái thiên nhân hậu kỳ cao thủ nhao nhao tế ra riêng phần mình linh bảo, toàn bộ đều là thượng phẩm linh bảo. Tiêu Diêu Thiên Quân ánh mắt chớp lên, hắn đối U Nguyệt liền đối linh dược tiên tông hạ thủ quyết định lại đồng ý mấy phần. Như thế tích lũy, lại cùng ngoại vực thế lực lớn quan hệ mật thiết. Hiện tại không động thủ, chẳng lẽ còn có thể để cho linh dược tiên tông mang theo những bảo vật này chạy ra đông cực vực hay sao? Bảy cái thiên nhân hậu kỳ, một kiện cực phẩm linh bảo, sáu cái thượng phẩm linh bảo, cái này đội hình tuyệt đối có thể chém giết một cái đỉnh tiêm thiên nhân, cũng tỷ như nguyên hồn đan loại kia trình độ. Lôi thần pháp tướng tiến lên một bước, sáu đầu cánh tay hướng phía linh dược tiên tông bảy người đánh xuống. Cái kia quỷ dị năng lượng không cách nào thời gian dài ăn mòn pháp tướng, gãy mất cánh tay kia đã dài đi ra. Cái thằng này thực lực cao thâm mặt chắc, không thể cứng rắn địch, chúng ta chỉ cần kéo dài đến thái thượng trưởng lao trở về. Rõ. Lý tông chủ cùng sáu vị linh dược tiên tông trưởng lão trong nháy mắt phân tán. Thanh mục lô tăng thêm sáu cái thượng phẩm linh bảo toàn bộ bộc phát uy năng, hướng phía ba đầu sáu tay lôi thần pháp tướng nên đón. Vâng. Kinh khủng dư ba nhường chung quanh tất cả mọi người cách xa phiến khu vực này. Lạc tỷ tỷ, một ngưng nhi một bộ lam nhạt kình y liễu, tóc xanh cao buộc làm đuôi ngựa, xuất hiện tại Lạc tiên tử trước mặt. Một muội muội, đây là tới lấy tính mạng của ta. Lạc tiên tử ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ. Lạc tỷ tỷ chỉ cần nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, xem ở dĩ vãng tình cảm bên trên, phu quân sẽ không làm khó Lạc tỷ tỷ. Một ngưng nhi nhìn về phía Lạc tiên tử, nếu như có thể, nàng đương nhiên hy vọng Lạc tiên tử đầu hàng. Một muội muội, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Lạc tiên tử nhìn xem một ngưng nhi ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Điểm này tiểu muội cũng giống như vậy. Một ngưng nhi lập tức điều chỉnh tốt tâm tính. Hai người đều là thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, lại phân biệt là băng thiên quân cùng dược lao cao đồ. Dĩ vãng thường xuyên cũng có luật bản, nhưng sinh tử tương bắc còn là lần đầu tiên. Chương 453, ma đạo. 1/2, chương 453, ma đạo. 1/2, Lạc tiên tử sáng tỏ đôi mắt bên trong bắt đầu có ngọn lửa màu tím hiện hiện. Cho đến ngày nay, Lạc tiên tử thiên lôi kiếp hỏa không chỉ có uy lực mạnh hơn nữa còn càng thêm huyền diệu. Đừng nói một ngưng nhi tràn đầy sợ sệt, liền ngay cả nơi xa cùng Lý tông chủ bảy người giao thủ Tiêu Diêu Thiên Quân cũng không khỏi ghé mắt. Thiên lôi kiếp hỏa mặc dù có thiên lôi hai chữ, nhưng mà thực tế là kiếp lôi đạn sinh hỏa diễm. Tiêu Diêu Thiên Quân một thân võ học đại bộ phận cùng lôi có quan hệ. Đối với ngọn lửa này đương nhiên sẽ không lạ lắm. Không nghĩ tới bị một cái tiểu cô nương cho nắm giữ. Thiên kiếp hỏa điểu. Lạc tiên tử nhìn về phía một ngưng nhi ánh mắt tràn đầy lạnh ý, nàng bị nhiều ngăn lại một hồi, linh dược tiên tông không biết có bao nhiêu người sẽ chết. Chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ trước đó có cái gì giao tình, hiện tại cũng là muốn phân ra sinh tử cựu địch. Thiên kiếp lôi hỏa tại Lạc tiên tử trong tay nhảy vọt, một con tử trắng hỏa điểu xuất hiện tại trong tay nàng. Linh dược tiên tông võ học thoát ly không được luyện đan thuật cái bóng. Lý tông chủ như thế, Lạc tiên tử cũng là như thế. Cảm nhận được tử trắng hỏa điểu ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao, một ngưng nhi sắc mặt biến hóa. Phong tiên môn võ học lấy hàn hệ làm chủ, dựa theo lẽ thường đối với hỏa diễm có cực mạnh tác dụng khắc chế. Lạc tiên tử biết điểm này, vẫn là thi triển ra thiên lôi kiếp hỏa, hiển nhiên đối với mình chiêu này có tuyệt đối tự tin. Băng sơn, một ngưng nhi tay trái bắt lấy cổ tay phải nhắm ngay tử trắng hỏa điểu. Hư không vỡ ra, một tòa băng sơn từ đó xuất hiện, băng ngưng nhi sử dụng chiêu này còn lâu mới có được băng thiên quân nhẹ nhõm, mà lại núi hình thể cũng không bằng băng thiên quân câu tới lớn. Lạc tiên tử tử trắng hỏa điểu hai cánh triển khai, trực tiếp hướng phía băng sơn đánh tới. Số lượng lớn hơi nước bay lên bầu trời, băng sơn bị tử trắng hỏa điểu đốt ra một cái độc lớn. Thậm chí có thể nhìn bằng mắt thường gặp tử trắng hỏa điểu tại trong núi băng di động quy tích. Ngưng. Tại tử trắng hỏa điểu xuyên thấu một nửa băng sơn thời điểm, một ngưng nhi tay phải bỗng nhiên một nắm. Băng sơn tầng ngoài xuất hiện lít nha lít nhít màu trắng băng tuyến. Những này băng tuyến phảng phất đang câu lở sao trận văn. Tử trắng hỏa điểu thân thể chấn động, tại băng sơn ở giữa ngừng lại. Đi. Một ngưng nhi lần nữa khẽ quát một tiếng. Băng sơn nhanh chóng thu nhỏ, đồng thời bên cạnh xuất hiện một đạo khác vết nứt không gian. Xem ra một muội những năm này cũng không có bởi vì nhi nữ tình trường chậm trễ tu luyện. Nhìn xem băng sơn tính cả tử trắng hỏa điểu bị vết nứt không gian thôn vệ, Lạc tiên tử thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng ba phần. Tiểu muội cũng không nghĩ tới Lạc tỷ tỷ thiên kiếp lôi hỏa có như vậy uy lực, kém chút liền không ngăn được. Một ngưng nhi rũ tay xuống cánh tay, một thanh băng kiếm xuất hiện trong tay, mà Lạc tiên tử trong tay giống vậy xuất hiện một thanh màu tím bảo kiếm. Hai người siêu một tiếng, mắt thường đã hoàn toàn bắt giữ không đến các nàng, chỉ có trong không khí không ngừng truyền đến lúc giao thủ âm bạo. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nếu không có ngoại lực nhúng tay, hai cái vị này chỉ sợ thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Linh dược tiên tông, thật đúng là khiến thiếp thân hơi kinh ngạc. U Nguyệt bắt lấy một vị linh dược tiên tông thiên nhân cổ, đem nó xách ở giữa không trung. Ma nữ, linh dược tiên tông thiên nhân không ngừng giãy giụa, đáng tiếc không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Lộng xoạt, thiện tay đem người này cổ bật gãy, sau đó quăng về phía một bên. Vạn ma phệ tâm đỉnh đã mở ra cái nắp, vẹn vẹn chỉ là hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền đã cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Thôn vệ vị này linh dược tiên tông thiên nhân sau, vạn ma phệ tâm đỉnh thân đỉnh hiện lên một đường vị dị quang mang. Từ khi kia sáu vị thiên nhân hậu kỳ hiện thân sau, linh dược sơn mạch tất cả đỉnh núi lại bay ra hơn 10 vị thiên nhân. Đại đa số đều là thiên nhân sơ kỳ, mà lại khí tức phù phiếm, xem xét chính là đan dược đập ra. Nhưng số lượng này lập tức siêu việt đại hạ vương triều cùng phong thiên môn bên này. Bất quá, chính hợp tiếp thân ý. U Nguyệt nhìn xem những cái kia mới xuất hiện thiên nhân, khóe miệng hơi bệnh, trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Ma nữ nhận lấy cái chết, lại có hai cái thiên nhân sơ kỳ thẳng hướng U Nguyệt. Một người đưa tay chính là một đường huyết phù. Huyết phù huyễn hóa ra ngũ độc hư ảnh, xem ra là linh dược tiên tông độc sư một mạch cao thủ. Một người khác một chỉ điểm ra, bốn phía cỏ cây đều hóa tinh minh, lá tùng như tiễn, cành liêu giống như roi. Linh dược tiên tông võ học thật có hắn chỗ độc đáo. U Nguyệt cất bước đặc không, dưới chân gợn sóng điểm điểm, một cái thắt thân, trong không khí nở rộ hai đạo huyết hoa. Hai cỗ thi thể bị ném tiến vào vạn ma phệ tâm đỉnh bên trong. Ma nữ, ngươi muốn làm cái gì? Một cái lục bảo lao tẩu hoảng sợ hô. Bởi vì U Nguyệt giết hai người kia sau, một cái lắc mình, ngăn cản cái này lục bảo lao tẩu đừng đi. Nhiều nhất chỉ là thời gian một chén trà công phu, vẫn lạc tại U Nguyệt trong tay linh dược tiên tông thiên nhân đã vượt qua hai tay số lượng. Toàn bộ đều là thiên nhân sơ kỳ. Trên người ngươi đan hương như thế nồng đậm, chắc hẳn ngày bình thường ăn đan dược, còn có rất nhiều dược lực không có luyện hóa. Không nếu như để cho thiếp thân giúp ngươi một cái. U Nguyệt meo mắt lại nhìn chằm chằm lục bảo lao tẩu. Lục bảo lao tẩu con ngươi co rụt lại, tựa như chúng ta giống như sững sờ tại nguyên chỗ. U Nguyệt phó ti chủ quan phục theo gió mà động, một chỉ xẹt qua lục bảo lao giả cổ. Vạn ma vệ tâm đỉnh bên trong lại nhiều một bộ thi thể. Lấy nàng thực lực, lại chuyên chọc thiên nhân sơ kỳ ra tay. Rất nhanh linh dược tiên tông thiên nhân số lượng ưu thế liền không có ở đây. Ma nữ này tại luyện đan. Rất nhanh có linh dược tiên tông cao thủ phát hiện U Nguyệt mục đích. Theo ném vào thiên nhân càng ngày càng nhiều, vạn ma vệ tâm đỉnh bên trong ma diễm đã nhanh muốn áp chế không nổi. Không ngừng có ngọn lửa từ trong đỉnh xông ra. Các vị không hổ là luyện đan người trong nghề, thiếp thân cái này đan hương còn chưa tràn ra, liền đã nhận ra. Thiếp thân khốn với trước mắt cảnh giới đã lâu, nhu cầu cấp bách cái này nhân thể đại đan đột phá bình cảnh. Mong rằng các vị trợ thiếp thân một chút sức lực. U Nguyệt nhìn xem vây quanh mấy vị linh dược tiên tông tiên nhân nhẹ giọng cười nói. Thanh âm bên trong mang theo câu hồn đoạt phách ma âm. Định lực không đủ người nghe nói này âm, hai mắt bắt đầu phiếm hồng, có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ma đạo. Cầm đầu một vị tiên phong đạo cốt lao giả giận dữ mắng hổ. Nhân thể đại đan. Cái này tại bọn hắn linh dược tiên tông đây chính là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Dùng nhiều như vậy tiên nhân luyện chế ma đan, chí ít cũng là bắt chuyển cấp bậc đan dược. Nếu không có khả năng trợ ma nữ này đột phá thiên nhân trung kỳ đỉnh phong bình cảnh. Ôi. U Nguyệt nhìn xem kia tiên phong đạo cốt lão giả cười lạnh. Cái gì chính đạo ma đạo, đại hạ vương triều hiện tại cũng không hưng một bộ này. Năm đó tổ địa thánh triều nếu là có cái này cách cục, kia nàng cũng không còn như cùng ngay lúc đó hoàng đế trở mặt. Lao ra hỏa đi chết đi. Hai đạo tiếng giống giận dữ từ tiên phong đạo cốt lão giả bên cạnh vang lên. Cẩn thận, bọn hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Coi như không có người nhắc nhở, tiên phong đạo cốt phản ứng của lão giả cũng không chậm. Bởi vì hắn là vây quanh U Nguyệt trong mấy người này duy nhất thiên nhân trung kỳ. Để các ngươi ngày bình thường không muốn một vị dựa vào đan dược phá cảnh, hiện tại ngay cả điểm ấy ma âm đều ngăn cản không nổi,